Chương 1, đánh dấu 38 năm. Hệ thống ngươi là máy lặp lại sao? Chương 1, đánh dấu 38 năm. Hệ thống ngươi là máy lặp lại sao? Các vị độc giả lão gia, có gì tốt đề nghị đều có thể phát tại khu bình luận, ta đều sẽ từng đầu nghiêm túc nhìn. Hệ thống, đánh dấu. Lâm Châu co quắp tại kẹt kẹt rung động chúc trên ghế xích đu, mí mắt đều không ngẩng một cái, âm thanh lười biếng, giống mới vừa phơi qua mặt trời mèo. Đinh. Đánh dấu thành công. Khen thưởng, thu vi 500 năm. Trong đầu vang lên quen thuộc máy móc âm, Lâm Châu chép miệng một cái, liền nổ nước bọt khí lực đều tiết kiệm hơn phân nửa. Hắn liếc mắt ngoài viện cây kia cái cổ siêu mẹo cây ngoại già, vỏ cây ra bị nẻ, chặt cây thưa tớt, cực kỳ giống hắn hiện tại chờ cái này phá tông môn, thanh bật tông. Tính đến hôm nay, hắn xuyên qua đến cái này thế giới, đã ròng rã 38 năm. 38 năm A, nhân sinh có thể có mấy cái 38 năm. Nhớ năm đó, hắn mới vừa xuyên qua lúc, còn tưởng rằng chính mình tay cầm hệ thống, nhất định đi đến tu luyện đỉnh phong, chấn chỉnh lại cái này cái gọi là đã từng danh chấn nam bực thanh vân tông. Còn tưởng rằng hắn sẽ cùng mặt khác nhân vật chính một dạng, xuyên qua đến cái này thế giới chính là thiên mệnh sở quy, treo lên đánh thế gian tất cả, chấn áp tất cả, đến lúc đó đứng tại hư không bên trên hô to một câu, ha 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 ha, ta, vô địch, kết quả đây. Mỗi ngày trừ đánh dấu chính là đánh dấu, đương nhiên, liền tính thật đến vô địch, cũng sẽ không làm như vậy quá trung nhị, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hệ thống là thật, đánh dấu cũng có thể lĩnh đồ vật, có thể trừ mỗi ngày bền lòng vững dạ tu vi ít năm nào đó khoáng thạch một khối nào đó cỏ dại một gốc cái này phá hệ thống liền cũng chết máy, đừng nói nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, liền cái tân thủ hướng dẫn đều chẳng muốn cho, bất quá cũng không để ý, ngày trước những cái kia cái gì hệ thống tiểu thuyết nha, xem không ít, đại khái ý tứ đều hiểu, có lúc cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Lâm Châu duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra liên tiếp tiếng vang lênh lảnh, chính hắn lại không phát ra gì. Ta nói hệ thống hắn đối với không khí lẩm bẩm, ngươi là máy lặp lại thành tinh. 38 năm a, mỗi ngày đánh dấu có thể hay không thay cái hoa văn, liền tính cho con gà quay cũng tốt a, ngày hôm qua cái kia thỏ hoàng nướng đến quá tuổi. Hệ thống trầm mặc. Ngươi nhìn cái này tông môn Lâm Châu dùng mũi chân điểm một cái mặt đất, bụi đất tung bay, bị hư hao dạng này, bức tường rơi so với ta gầu còn nhiều, bậc thang thiếu vai diễn, diễn võ trưởng mọc cỏ so với người cao. Năm đó nhiều huy hoàng ta không biết, hiện tại nha. Đoán chừng ném khối thạch đầu đều nện không đến cái thứ hai người sống. Hắn là cái này Thanh Vân Tông duy nhất tông chủ, quan can tư lệnh một cái. Mới vừa tiếp nhận lúc còn tượng trưng địa quét dọn hai ngày, về sau phát hiện đơn thuần lãng phí sức lực, dù sao cũng không có người nhìn, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Thời cơ chưa tới. Hệ thống cuối cùng tung ra bốn chữ. Thời cơ chưa tới. Lâm Châu vui vẻ, chờ mình, để ánh mặt trời vừa vặn phơi tại trên bụng, 38 năm huynh đệ, ngươi cái này thời cơ là tại trong bụng mẹ khó sinh sao? Ta từ một tên mao đầu tiểu tử, đều nhanh ngao thành trung niên đại thúc, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Hắn là thật cá gớm mới. Xuyên qua phía trước là 996 xã súc, mơ ước lớn nhất chính là sau khi về hưu nằm ngựa. Sau khi xuyên biệt thành tông chủ, mặc dù tông môn phá điểm, nhưng thắng tại thanh tịnh, không có người quản, còn tự mang hệ thống ném uy, quả thực là vì hắn đo thân mà làm dưỡng lao thiên đường. Vì vậy, hắn yên tâm thoải mái địa vượt qua đem chim đi dạo, tông môn phía sau núi nhặt già chim ngói, đùa chó, chân núi thôn chạy tới cho hoang, bị hắn dùng đồ ăn thừa bị quen, an ta cho ăn đồ vật, thần sát hiện tại càng ngày càng tốt, cả ngày không phải chạy đi, đây chính là chạy đi cái kia, phơi nắng, ngủ trưa cá ướp muối sinh hoạt. Hệ thống cho tu vi, chất đống chứ sao? Dù sao hắn cũng không có thử qua đánh nhau, càng không hứng thú đi cùng người đoạt địa bàn tranh tài nguyên, tu vi cao thấp với hắn mà nói không có khác biệt lớn, dù sao đều có thể an ổn ngủ ngon giấc, chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại, dù sao cũng không gấp. Hệ thống cho tài nguyên, ném nhà kho chứ sao? Cái gì ngàn năm huyền thiết cựu phẩm linh thảo trong mắt hắn cùng ven đường thạch đầu, viện tử bên trong cỏ dại không khác biệt, nhiều lắm là thỉnh thoảng cảm thấy nào đó khối thạch đầu dài đến mượt mà, nhặt được ép dưa muối cái bình. Lâu ngày, chính hắn đều quên tích lũy bao nhiêu tu vi, trong kho hàng chất thành bao nhiêu bà bối, nếu là những người khác nhìn thấy, cái cằm đều sẽ chấn kinh. Dù sao đủ, a không, là đủ nằm, là được rồi. Ta nói hệ thống Lâm Châu ngáp một cái, khỏe mắt gạt ra điểm sinh lý tính nước mắt, nếu không ngươi dứt khoát ngủ đông được. Dù sao mỗi ngày liền một bộ này quá trình, ta nhắm hai mắt đều có thể thay người báo. Đánh dấu, khen thưởng, xong việc. Nhiều bất lo. Hệ thống lại lần nữa trầm mặc, phản phất chấp nhận đề nghị của hắn. Lâm Châu thỏa mãn meo lại mắt, ánh mặt trời ấm áp, cây mẹ già cái bóng tại trên mặt đất lắc lư á lắc lư, chim ngói tại đầu cành ngủ gần, chó hoang ghé vào bên chân le lưỡi. Tuế Nguyệt Yên tính tốt, trừ thỉnh thoảng bị hệ thống máy lặp lại hành động chán ghét một cái, tất cả đều hoàn mỹ phù hợp hắn cá ướp mối tiêu chuẩn. Ai hắn thở dài, ngữ khí lại mang theo điểm hài lòng, cứ như vậy đi. Dù sao thu đồ xây dựng thêm gì đó quá phiền phức, tranh bá thiên hạ càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta cái này miếu hoang nhỏ, chính mình ở thoải mái liền được. Có lúc Lâm Châu liền sẽ muốn là nhiều mấy người tốt biết bao nhiêu, thế nhưng là đảo mắt liền đem ý nghĩ này cho hủy đi, vạn nhất tính cách không hợp làm sao bây giờ? Quá ổn, quá phiền, vẫn là chính mình một người tốt, yên tĩnh, muốn làm cái gì liền làm gì hắn chờ mình, chuẩn bị liền lấy cái này nắng ấm híp mắt một hồi, suy nghĩ giữa trưa là hầm gà rừng canh, vẫn là xào cái linh thảo trứng gà. Dù sao trong kho hàng những cái kia cỏ dại cái gì cái này nấm cái kia nấm bắt đầu ăn hương vị còn rất tươi. Đến mức cái kia mỗi ngày tới sổ tu vi đều trong thân thể chất đống đâu. Đến mức cái này phá hệ thống có thể hay không có thời cơ đã đến một ngày, người nào quan tâm đâu. Cá ướp muối trong từ điển chưa từng có lo nghĩ hai chữ này. Lâm Châu hô hấp dần dần ổn định, mắt thấy là phải tiến vào mộng đẹp, trong đầu hệ thống âm lại đột nhiên đổi giọng, không còn là cái kia không có chút nào gợn sóng máy móc âm thanh, ngược lại mang theo một kia quỷ dị ba động. Đinh, kiểm tra đo lường đến tuyệt thế thiên tài khí tức. Lâm Châu, hắn đột nhiên mở mắt ra, cho rằng chính mình nghe lầm. Cưỡng chế nhiệm vụ phát động, thu nên thiên tài làm đồ đệ. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 3 ngày khiến cho bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ, nhận ký chủ là tôn. Nhiệm vụ ban thưởng, chờ xử lý. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Lâm Châu, hắn ngồi dậy, một mặt mộng bức mà nhìn xem không có một hai viên tử, lại cúi đầu nhìn một chút bên chân vẫy đuôi chó hoang. Hệ thống, hắn thử thăm dò kêu một tiếng, ngươi, thẻ bút, thu đồ, xóa bỏ. Không thể nào, không thể nào, khác làm như vậy à, đại ca, cuộc sống này qua thật tốt, ta không có chuyện gì cùng ngươi làm nhảm tán gẫu, chém gió, cái này thật tốt à, hiện tại đột nhiên đến cái nhiệm vụ, không làm được còn muốn xóa bỏ cái này cùng hắn cái này 38 năm cá ướp mối kịch bản, họa phong hoàn toàn không giống à. Chương 2, ngày xưa thiên tài, một buổi sáng xa đoạ chương 2, ngày xưa thiên tài, một buổi sáng xa đoạ Lâm Châu còn tại đối với đột nhiên sát chết vùng dậy hệ thống choáng váng, mà tại cách hắn cái này lùi bại Thanh Vân Tông không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm Thiên Phong Thành, chính lưu truyền một cái khiến người thổn thức danh tự. Thiên Phong Thành, nam vực nội địa nổi tiếng thành lớn. Nơi này đã không phải là cái nào đó đỉnh cấp tông môn sơn môn vị trí, cũng không phải là vương triều đô thành, lại bởi vì chỗ giao thông chỗ suy yếu, tập hợp vô số tu sĩ cùng thế lực, lâu dài tiếng người huyên náo, tu hành chi phong cường thịnh đến cực hạn. Nội thành thế gia san sát, đại tiểu tông môn xen vào nhau phân bố, lẫn nhau ở giữa đã có hợp tác, càng có cạnh tranh, minh tranh ám đấu chưa hề ngừng. Mà tại cái này rắc rối khó gỡ thế lực trong lưới, Tiêu gia là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Thiên Phong Thành một trong tứ đại gia tộc, trong tộc cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ đến đủ để cho đa số cỡ trung tiểu tông môn đều muốn kính sợ ba phần. 18 năm trước, Tiêu gia đi ra một cái kinh tài tuyệt diễm tử đệ, tên là Tiêu Trần. Đó là cái như nắng gắt chói mắt thiếu niên. 8 tuổi ngưng khí, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi liền đã chạm đến kim đan cánh cửa. Tại cùng thế hệ bên trong, xạ thuật thiên phú càng là độc bộ Thiên Phong Thành, một cây gia truyền thiết thương làm cho xuất thần nhập hóa, được vinh dự Thiên Phong Thành hiếm có đệ nhất thiên tài là Tiêu gia tương lai hy vọng, cũng là toàn bộ Thiên Phong Thành thế hệ tuổi trẻ ngưỡng vọng tồn tại, đồng thời cũng vì Tiêu gia mang đến không có gì sánh kịp chỗ tốt cùng uy tín. Tất cả mọi người cho rằng, viên này tân tinh chắc chắn từ từ bay lên, dẫn đầu Tiêu gia nâng cao một bước, thậm chí khả năng để Tiêu gia tại Nam vực sông ra càng lớn tên tuổi. Mãi đến 17 tuổi năm đó, Nam vực biên giới vạn cổ thương mộ dị động. Đó là trong truyền thuyết thượng cổ thương thánh chỗ tọa hóa, cũng là toàn bộ Nam vực thương tu thánh địa. Thương mộ mỗi trăm năm mới sẽ ngắn ngủi mở ra một lần, lại chưa hề có người có thể chân chính bước vào khu vực hạch tâm, nhiều nhất chỉ có thể tại khu vực biên giới cảm ứng một tia thương ý, liền đã là cơ duyên to lớn. Năm đó, vô số tuổi trẻ thương tu tuân hướng thương mộ, Tiêu Trần tự nhiên cũng tại trong đó. Cùng những người khác khác biệt chính là, làm tất cả mọi người tại thương mộ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí quan sát, cảm nộ cái kiếp như có như không thương đạo uy áp lúc, Tiêu Trần lại dựa vào một cỗ thẳng tiến không lùi nhuệ khí, cứ thế mà xông phá tầng tầng hàng rào, xâm nhập thương mộ chỗ sâu nhất. Cái kia liền thế hệ trước cường giả cũng không dám tiến vào hạch tâm cấm địa, bởi vì hắn luôn cảm thấy nơi trọng yếu có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn tiến về. Một cử động kia khiếp sợ tất cả ở đây tu sĩ. Đã từng cũng có loại kia, tự cho là chính mình thiên phú rất tốt tu sĩ, cứng rắn xông đến bên trong, muốn nhìn một chút bên trong đến tận cùng có bảo vật gì, kết quả còn không có tiến vào hạch tâm, liền bị hạch tâm bộ ra bên ngoài tán phát thương ý cho chân cái hồn phi phách tán. Mọi người ở bên ngoài đau khổ chờ đợi, suy đoán vị này thiên tiêu chi tử có thể được đến cỡ nào truyền thừa bảo vật, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, sau 3 tháng, thương mộ dị động lắng lại. Tiêu Trần từ bên trong đi ra, lại phảng phất là một bộ cái xác không hồn. Áo quần hắn rách rưới, máu me khắp người, ánh mắt trống rông đến giống như thâm nguyên. Càng đáng sợ chính là, đã từng mênh mông tu vi biến mất không còn chút tung tích, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền vỡ vụn, đừng nói tu luyện, liền như cái người bình thường đồng dạng hành động, đều lộ ra bước đi tập tễnh. Cái kia một thân kinh thế hai tục xạ thuật thiên phú, càng là không còn sót lại chút gì. Không có người biết hắn tại thương mộ chỗ sâu kinh lịch cái gì, chính hắn cũng chưa từng nói với bất kỳ ai lên. Mới đầu, Tiêu gia còn tính toán vì hắn tìm y hỏi thuốc, mong đợi có thể có kỳ tích phát sinh. Nhưng mấy năm trôi qua, hao hết tài nguyên, Tiêu Trần tình hình không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng mất tinh thần. Đã từng tiên tiêu chi tử, thành người người có thể chỉ điểm thế nhân. Tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, mất đi giá trị thiên tài, liền bụi bặm cũng không bằng. Dần dần, Tiêu gia đối hắn mất kiên trì. Vì gia tộc danh dự, cũng vì không ảnh hưởng mặt khác tử đệ trưởng thành, bọn họ cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đầu tiên là thu hồi hắn tất cả tài nguyên cùng gãi ngộ, đem hắn từ hạch tâm tộc địa chạy tới ngoài thành lùi bại biệt biệt. Lại về sau, dứt khoát đối ngoại tuyên bố, Tiêu Trần làm việc không hợp, đã bị trục xuất Tiêu gia. Từ đây cùng Tiêu gia lại không liên quan, phía sau thậm chí coi hắn làm người hầu đối đãi, gọi hắn quét nhà cầu, quét dọn vệ sinh chờ. Phía sau mỗi gặp phải hắn, đều sẽ đối hắn lặng lẽ tương đối, thậm chí chào phúng đến cùng. Tiêu Trần vừa bắt đầu cũng từng có kiên trì, cũng từng có phản bác, thế nhưng hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì tu vi, thậm chí một lần sẽ gặp phải người khác cầu đả, nổ nước miếng, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, Tiêu gia đều không có vì hắn đi ra đã đứng một lần đài, thậm chí có rất nhiều lần Tiêu gia tiểu bối đều cùng người khác đứng chung một chỗ, nhìn xem người khác đánh ta thầm. Chí phía sau bọn họ sẽ cùng theo người khác cùng một chỗ cười nhạo ta, chào phúng ta, ha 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 ha, người khác không tin ta coi như xong, các ngươi cũng không tin ta, suy nghĩ một chút ta đã từng là Tiêu gia tranh thủ qua bao nhiêu tài nguyên, là Tiêu gia tranh thủ qua bao nhiêu vinh quang, hiện tại chỉ là tạm thời không có tu vi, tựa như một cái giống như chó chết, đem ta ném ở một bên, chết rồi, tâm ta triệt để chết nhớ ngày đó mẫu thân của ta qua đời thời điểm, ta đều không có dạng này. Nhớ ngày đó mẫu thân của ta qua đời, ta còn muốn lấy bằng vào ta thiên phú chứng minh cho mọi người nhìn, ta là Tiêu gia tranh thủ bao nhiêu tài nguyên vân vân, ta cho rằng gia tộc cũng sẽ đồng dạng đối ta, không nghĩ tới à, thật sự là không nghĩ tới. Ha 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 ha, ta vẫn luôn nhận định ta nhất định sẽ khôi phục, nhất định nhất định, thế nhưng là các ngươi vì cái gì liền không nghe ta đâu? Vì cái gì liền nhất định muốn coi ta là giống như chó chết? Chờ lấy đều chờ đó cho ta, ha 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 ha, đã từng thiên phong thành đệ nhất thiên tài, cứ như vậy bị chính mình gia tộc triệt để vứt bỏ, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Có người nói, hắn chịu không được đả kích, đã tại cái góc nào lặng yên không một tiếng động chết vân vân, tin đồn gì đều có. Cũng có người nói, thỉnh thoảng tại thiên phong thành bẩn thỉu nhất trong khu ổ chuột, gặp qua một cái thân hình còn xuống, toàn thân mùi rượu tên ăn mày, bóng lưng có mấy phần như năm đó Tiêu Trần. Nhưng vô luận loại nào thuyết pháp, đều lộ ra một cố khiến người bóp cổ tay bị thương. Một cái từng đến gần vô hạn đỉnh phong thiên tài, cuối cùng lại rơi xuống vũng bùn, không người hỏi thăm. Không có người biết, vị này bị toàn bộ thế giới lãng quên phế nhân giờ phút này chính kéo lấy dập nát thân thể, chẳng có mục đích hành tẩu tại giã ngoại hoang vu, mỗi lần nghe đến những cái kia nghe đồn, vừa bắt đầu tim như bị dao cắt, phía sau dần dần chết lặng. Lại không người biết, hắn cái kia nhìn như trống rỗng trong mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia yếu ớt lại vô cùng bướng bỉnh cùng ánh sáng hy vọng, cùng với một đạo chỉ có chính hắn có thể cảm giác được, ngủ say tại sâu trong linh hồn thương ảnh. Mà đạo này thương ảnh, chính tôi tâm bên trong, chỉ dẫn lấy hắn, hướng về cái nào đó liền trên bản đồ cũng không tìm tới tiêu ký phương hướng. Tòa kia lùi bại không chịu nổi Thanh Vân Tông vị trí thâm sơn, chậm rãi tới gần. Lâm Châu còn tại viện tử bên trong đối với hệ thống than thở, còn muốn lấy cùng hệ thống có kẻ mặc cả, hoàn toàn không có ý thức được, hắn đầu này cá ướp muối nhân sinh, cái thứ nhất phiền phức đã tại trên đường. Chương 3, Tiêu Trần, tử kỳ của ngươi đến chương 3, Tiêu Trần, tử kỳ của ngươi đến ánh tà dương đỏ quạch như máu, vẩy vào giã ngoại hoang vu đống loạn thạch bên trên. Tiêu Trần kéo lấy một đầu không quá lưu loát chân cùng nhanh tàn phế thân thể, chậm rãi từng bước địa đi lên phía trước. Vài rách áo sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, dính đầy bùn đất cùng vết bẩn cùng với trên người mình vết máu. Trần chùi tại bên ngoài trên cánh tay, còn có mấy đạo chưa khép lại vết sẹo. Hắn không biết muốn đi đâu, cũng không biết sống còn có cái gì ý nghĩa. Chẳng có mục đích đi loạn, hiện tại đan điền trống rỗng, kinh mạch truyền đến từng trận như kim châm, mỗi đi một bước đều giống như tại lôi kéo gì xét linh kiện. Khu khu cụ. Một trận gió lạnh rót vào yết hầu, hắn nhịn không được kịch liệt ho khan, ho ra đờm trong mang theo nhàn nhạt tơ máu. Đúng lúc này, sau lưng trong bóng tối, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị thoát ra, Tiêu Trần mặt không thay đổi nhìn xem người áo đen nói, ta liền muốn biết đến cùng là ai. Nhanh như vậy liền nghĩ đem ta trừ bỏ chi cho thông khoái Tiêu Trần, bất nói nhiều lời, thế nào biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế đâu. Trường kiếm trong tay hiện ra hàn quang lạnh lẽo, đâm thẳng Tiêu Trần hậu tâm. Tiêu Trần, tử kỳ của ngươi đến. Người áo đen âm thanh khàn giọng, mang theo không che giấu chút nào oán độc, năm đó ngươi ủy vào thiên phú, nhục nhã ta tông môn đệ tử, hôm nay ta liền báo thủ cho bọn họ. Tiêu Trần toàn thân cứng đờ, hắn bây giờ không có chút nào tu vi, liền cơ bản nhất linh lực cảm ứng đều làm không được, căn bản là không có cách tránh né một kích chí mạng này. Hắn thậm chí lười quay đầu, chỉ là nhếch miệng lên một vẻ tự giễu đường cong. Chết cũng tốt, có lẽ dạng này liền có thể giải thoát. Kiếm phong càng ngày càng gần, thử vong bóng tối nháy mắt bao phủ hắn. Thanh Vân Tông, viện tử bên trong, Lâm Châu cùng hệ thống lôi kéo đường này, cuối cùng vẫn là không thể cố chấp qua cái kia lạnh như băng xóa bỏ uy hiếp. Được thôi, ta đi còn không được sao? Hắn một mặt sinh không thể luyến địa tử trên ghế xích đu bỏ dậy, vỗ vỗ trên thân bụi. Bất quá trước tiên nói rõ, thu đồ có thể, dạy đồ vật không được, chính ta cũng không biết tu vi thế nào dùng, đừng hy vọng ta truyền đạo thụ nghiệp. Hệ thống không có đáp lại, xem như là ngầm thừa nhận. Còn có. Cái gì kia thiên tài ở đâu? Ta cũng không thể mù tản bộ đi tìm a. Lâm Châu liếc mắt, cho cái định vị, nhanh lên, chậm trễ ta ngủ trưa. Mục tiêu vị trí đã tiêu ký, có hay không sử dụng một hơi vạn giảm ấn phủ? Một hơi vạn giảm. Lâm Châu nhíu mày, nha, ngươi chỗ này còn có cái này đồ tốt. Trước đây làm sao không cho ta? Hắn còn tưởng rằng hệ thống sẽ chỉ phát điểm khoáng thạch cỏ dại đây. Dùng, đương nhiên dùng. Lâm Châu lười cùng hệ thống tính toán, nhanh, xử lý xong sự tình ta còn phải trở về phơi nắng. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy dưới chân nổi lên một trận ánh sáng nhạt. Thân thể nháy mắt thay đổi đến nhẹ nhàng, cảnh tượng trước mắt bắt đầu phi tốc rút lui, tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua. Cảm giác này còn rất kỳ diệu. Lâm Châu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, một giây sau, thân hình đã vững vàng rơi vào một mảnh giã ngoại hoang vu. Mà hắn trong tầm mắt chỗ, vừa hay nhìn thấy một người áo đen nâng kiếm, sắp đâm về một cái toàn thân rách nát, hình dung khô héo thanh niên. Ta đi, trùng hợp như vậy. Lâm Châu chép miệng một cái, nói thầm trong lòng, cái này nếu là đến chậm một bước, ta chẳng phải là vừa ra cửa liền phải bị xóa bỏ. Hệ thống ngươi cố ý a? Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm xuyên thanh niên kia thân thể, Lâm Châu không hề nghĩ ngợi, tiện tay nhặt lên bên chân một khối thạch đầu, con ngón búng ra. Hắn thậm chí không có làm sao dùng sức, thuần túy là theo bản năng động tác. Hưu, cục đá phá không mà đi, tốc độ nhanh đến sinh ra âm bạo. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, cục đá tinh chuẩn xuyên thủng người áo đen mi tâm. Người áo đen trên mặt dữ tợn còn không có rút đi, thân thể liền thẳng tắp địa ngã xuống, trường kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu Trần sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không có cảm giác đến đau đớn, chỉ nghe được một tiếng dị hưởng cùng vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy ngã trong vũng máu người áo đen, cũng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa, mặc một thân sạch sẽ áo bào, thoạt nhìn cùng cái này vùng hoang vu không hợp nhau Lâm Châu. Người kia là ai? Lâm Châu đi đến đen áo người thi thể bên cạnh, đá một chân, xác nhận chết hẳn, mới quay đầu nhìn hướng Tiêu Trần. Đây chính là hệ thống nói tuyệt thế thiên tài, thoạt nhìn cũng không giống a. Nhìn trước mắt bộ này yếu, vết thương chẳng trị bộ dạng, Lâm Châu giấu hỏi đầy đầu. Hệ thống sợ không phải biến chất, đem đuổi mục sai đánh dấu thành thiên tài. Nhưng hắn cũng lười truy đến cùng, dù sao hệ thống để thu hắn liền thu, quản hắn có phải là thiên tài. Muốn biết là ai muốn tới giết ngươi sao? Tiêu Trần hướng Lâm Châu chắp tay làm phiền tiền bối, hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay tại người áo đen mi tâm một điểm, một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra linh lực tham dò vào, chính là hệ thống mới vừa kèm theo tặng cho hắn thu hồn thuật. Một lát sau, Lâm Châu thu tay lại, nhìn hướng Tiêu Trần, ngữ khí bình thản nói ra, giết ngươi người là Thiên Phong Thành người của Lý gia, năm đó bị ngươi đánh gãy qua chân. Tiêu Trần con ngươi hơi co lại, Lý gia. Hắn nhớ lại, xác thực có như thế một người. Lâm Châu dừng một chút, lại bổ sung một câu, giọng nói mang vẻ ăn chút gì dưa ý vị, bất quá, thuê hắn đến giết ngươi, một người khác hoàn toàn. Tiêu Trần đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Lâm Châu, trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong, lại mang một tia hoảng hốt. Là ai? Thanh âm hắn khàn khàn giống giấy giáp ma sát. Lâm Châu nhìn xem hắn, chậm rãi phun ra một cái tên, Tô Huyền Thanh. Với anh, cái tên này giống một đạo kinh lôi, tại Tiêu Trần trong đầu nổ tung. Tô Huyền Thanh. Hắn thanh mai trúc mã, cái kia đã từng đối hắn nét mặt vui cười như hoa, nói muốn chờ hắn chấn chỉnh lại Tiêu gia, phong quang cưới nàng nữ tử. Là nàng. Vậy mà là nàng. Hắn bị gia tộc vứt bỏ về sau, duy nhất còn ôm lấy một tia ảo tưởng người. Vậy mà là muốn đẩy hắn vào chỗ chết phía sau màn hát thủ. Tiêu Trần lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, vợ môi run rẩy, lại một cái chữ cũng nói không nên lời. Trong mắt một điểm cuối cùng ánh sáng, triệt để dập tắt. Cần ta xoa xoa giúp ngươi giải quyết sao? Tiêu Trần lắc đầu nói liền không phiền phức tiền bối, chuyện này lời nói, về sau ta tự mình tới không tệ, không tệ à, cái này mới có một điểm à, trong tiểu thuyết nhân vật chính bộ dạng nha Lâm Châu nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhún nhún vai, trong lòng thầm nghĩ, cái này cái bản, so thoại bản còn đặc sắc. Hắn đứng lên, vỗ bộ trên mông bụi, đi đến Tiêu Trần trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, dùng một loại cực kỳ tùy ý ngữ khí hỏi, "Uy, tiểu tử, có muốn hay không báo thủ? Có muốn hay không lại tu luyện từ đầu a?" Tiêu Trần mở miệng ngẩng đầu, trống rỗng ánh mắt nhìn hướng Lâm Châu, giống như là tại nhìn một cái người xa lạ. Cười khổ nói, "Ta hiện tại tu vi toàn bộ phế kinh mạch, hủy sạch, muốn tu luyện cũng vô dụng thôi." Lâm Châu ngáp một cái, chậm rãi nói ra mục đích của chuyến này, nghĩ lời nói, "Liền cùng ta đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Vân tông người. Về sau ta là sư tôn ngươi, Lâm Châu." Chương 4, thu đồ chương 4. Thu đồ nhìn xem Tiêu Trần bộ kia hồn phi phách tán bộ dáng, Lâm Châu sờ lên cái cằm, trong lòng có chút lẩm bẩm. Cái này trạng thái, thu hồi lại có thể được sao? Hẳn là cái vướng như a. Hắn lén lút ở trong lòng hỏi hệ thống, vì tiểu tử này kinh mạch chặt đứt, tu vi không có, cùng một phế nhân, ngươi xác định là tuyệt thế thiên tài. Liên tính thu, cái này rách nát thân thể, ta còn phải cho ngươi làm bảo mẫu hay sao? Làm sao chữa trị a? Thu đồ thành công về sau, đem tự động cấp cho phá rồi lại lập đan có thể tái tạo kinh mạch, nghịch chuyển căn cốt, kích phát tiềm ẩn thiên phú. Hệ thống âm thanh vẫn như cũ không có gì chập trùng. Phá rồi lại lập đan. Lâm Châu nhíu mày, nghe lấy rất lợi hại a, nói sớm a. Hắn quay đầu nhìn hướng còn tại sững sờ Tiêu Trần, háng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khi nói, vừa rồi quên nói, bái ta làm thầy, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Ta chỗ này có viên thuốc, có thể để cho ngươi kinh mạch nặng liền, tu vi khôi phục, thậm chí so trước đây càng mạnh. Tiêu Trần đỗng nhiên ngẩng đầu, vận đục trong mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng, giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Ngài, ngài nói cái gì? Thanh âm hắn run rẩy, gần như không thể tin được chính mình lốt hai, đan dược có thể để cho ta khôi phục. Hắn thử qua vô số phương pháp, cầu qua vô số người, được đến chỉ có trào phúng cùng xem thường. Gia tộc từ bỏ hắn, thanh mai trúc mã phản bội hắn, liền chính hắn đều nhanh nhận bệnh, nhưng trước mắt này cái đột nhiên xuất hiện, tiện tay liền giải quyết sát thủ người thần bí, lại nói có biện pháp để hắn khôi phục. Ân. Lâm Châu lười nhiều lời, nhẹ gật đầu, bái không bái. Cho câu thông khoái lời nói, ta còn phải trở về đi ngủ đây. Bái. Ta bái. Tiêu Trần cơ hồ là hét ra. Hắn không để ý tới đau đớn cả người, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối nện ở cứng rắn cục đá trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn nặng nề mà dập đầu lạy ba cái chán đâm đến đỏ bừng, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Đệ tử Tiêu Trần, bái kiến sư tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu đồ Tiêu Trần. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cấp cho, phá rồi lại lập đan ít một, sát dị thương ít một, liệu nguyên thương kinh ít một, mở ra đồ đệ dưỡng thành hệ thống, ký chủ có thể thông qua đồ đệ trưởng thành, tại bên ngoài lịch luyện thu hoạch uy tín, hối đoái phong phú khen thưởng. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Lâm Châu trong đầu vang lên, hắn sửng sốt một chút, túi đầu nhìn một chút trong tay đột nhiên nhiều ra đến đồ vật, một cái trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân trắng muốt đang lượn, tản ra như có như không mùi thơm ngát, một cái thoạt nhìn vết dị loang lổ, cùng thiêu hỏa côn giống như thiết thương, còn có một bản trang bìa ô vàng, chữ viết mơ hồ sách đóng chỉ. Liền cái này, Lâm Châu ước lượng thanh kia thiết thương, vào tay ngược lại là rất nặng, chính là cái này bề ngoài, cùng hắn trong kho hàng đắp sắt vụn không có cái gì khác nhau. Hệ thống, ngươi xác định đây không phải là ngươi từ cái nào trong đống rác nhặt? Sát dị thương, ẩn chứa thượng cổ thương đạo bản nguyên, cần ký chủ nhỏ máu nhận chủ phía sau tặng cho đệ tử, chờ đệ tử tu vi tinh tiến, có thể tự mình giải tỏa phong ấn. Liệu nguyên thương kinh, thượng cổ thương thánh sở lấy, thương đạo chí tôn điển tịch. Nha. Lâm Châu bừng tỉnh đại ngộ, tiện tay đem đồ vật kín đáo đưa cho còn quỷ trên mặt đất Tiêu Trần. Ừ, ngươi lễ gặp mặt, cầm. Tiêu Trần hai tay tiếp nhận, ngón tay chạm đến viên đan dược kia lúc, rõ ràng cảm giác được một cô ôn hòa lực lượng theo đầu ngón tay lan tràn, để hắn như kim châm kinh mạch đều dễ chịu mấy phần. Lại nhìn thanh kia sát dị thương rõ ràng thoạt nhìn cũ nát, lại làm cho linh hồn hắn chỗ sâu đạo kia yên lặng nhiều năm thương ảnh có chút rung động, phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Hắn xít sao nắm chặt đồ vật, viên mắt nháy mắt đỏ lên. Bao nhiêu năm, hắn cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được hy vọng tư vị. Đa tạ sư tôn. Được rồi, đứng lên đi. Lâm Châu vung vung tay, chỗ này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta về tông môn. Nói xong, hắn lại lần nữa điều dụng một hơi vạn giảm ấn phủ, một phát bắt được Tiêu Trần cánh tay. Tiêu Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, lại lần nữa ổn định thân hình lúc, đã đứng ở một mảnh. So vừa rồi vùng hoang vu còn muốn rách nát địa phương. Lọt vào trong tầm mắt là loang lổ rơi sơn son cửa lớn, phía trên mang theo một khối rơi sơn bảng hiệu, miễn cưỡng có thể thấy rõ Thanh Vân Tông ba chữ. Cửa lớn hai bên sư tử đá thiếu cái chân, viện tử bên trong cỏ dại rậm rạp, một gian siêu siêu mẹo mẹo phòng trúc lẻ loi chơi chọi địa đâm ở nơi đó, bên cạnh còn có cây nhanh chết héo cây ngoài già. Gió thổi qua, cánh cửa kẹt kẹt rung động, cây cỏ sàn sạt lắc lư, thấy thế nào đều giống như bị vứt bỏ mấy trăm năm phế tích. Tiêu Trần, hắn mở mịt nhìn hướng Lâm Châu, lại nhìn một chút trước mắt cái này người xa cơ thất thế giống như tông môn trong đầu vang lên ong ong. Một khối gỗ mục tấm, trên đó viết Thanh Vân Tông sư tôn vừa rồi hiện ra thực lực, rõ ràng thâm bất khả chắc, một hơi vạn giảm, trong nháy mắt giết người, tuyệt không phải phàm nhân. Có thể dạng này nhân vật, làm sao sẽ ở tại loại này địa phương? Cái này, xác định là tông môn, không phải cái nào kẻ lang thang cứ điểm. Hắn có phải hay không? Bị tên lừa gạt gì gạt? Không đúng không đúng, sư tôn lão nhân gia ông ta nhất định là ẩn cư cao nhân, nhất định là đã nhìn thấu hồng trần, cho nên liền ẩn cư ở đây, đúng. Nhất định là Lâm Châu cũng không có quản Tiêu Trần trong lòng sóng to gió lớn, duỗi lưng một cái, chỉ gian kia phòng trúc, đó là chỗ ta ở, bên cạnh gian kia sập một nửa, ngươi nếu là không chê, liền tự mình sửa một chút ở lại. Nói xong, hắn ngáp một cái, quay người liền hướng phòng trúc đi, lưu lại Tiêu Trần một người đứng tại tràn đầy cỏ dại viện tử bên trong, trong tay nắm chặt viên đan dược kia cùng sắt dị thương trong gió lộn xộn. Tiêu Trần nhìn xem Lâm Châu thoải mái nhàn nhã nằm lại trên ghế trúc, còn thuận tay nắm lấy đem hạt dưa bóng lưng, lại nhìn một chút cái này phá đến có thể chạy chuột tông môn, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này bái sư hình như cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn có đan dược, có một lần nữa đứng lên cơ hội. Tiêu Trần hít sâu một hơi, đối với Lâm Châu bóng lưng cung cung kính kính bái một cái, sau đó cúi đầu nhìn một chút trong tay sắt dị thương, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Liên tính tông môn lại phá lại như thế nào, chỉ cần có thể để hắn nhặt lại thương đạo, đừng nói ở phá úc, liền tính ở sân động, hắn cũng nhận. Mà nằm lại trên ghế xích đu Lâm Châu, chính một bên gầm hạt dừa, một bên cùng hệ thống nhổ nước bọn, ngươi xem một chút ngươi cái này phá tông môn, còn không biết xấu hổ kêu Thanh Vân Tông. Ta nghĩ xem cái bang phân đã còn tạm được, thu cái đồ đệ trở về, cũng không thể để hắn đi theo ta uống gió tây bắc a. Có phải là nên phát điểm tông môn sửa chữa quỹ ngân sách? Lâm Châu cũng chính là quen thuộc như thế cùng hệ thống chém gió, đánh một chút cái rắm, hệ thống trong kho hàng còn có một đống lớn tài nguyên đâu, hệ thống lại lần nữa trầm mặc. Lâm Châu bĩu môi, cũng không để ý, dù sao cuộc sống của hắn còn phải chiếu qua. Đến mức cái kia mới tới đồ đệ. Ân, chỉ cần đừng quấy rầy hắn phơi nắng, thích làm cái gì đó đi thôi. Hắn nhưng không biết, chính mình tiện tay ném ra ngoài rác rưởi sắp tại tương lai không lâu, làm cho cả Nam Bực cũng vì đó rung động. Chương 5, Hồng Y thiếu nữ chương 5, Hồng Y thiếu nữ thời gian cứ như vậy không mặn không nhạt địa qua vài ngày. Lâm Châu phát hiện, có cái đồ đệ ở bên người lắc lư, hình như cũng không có phiền phức như vậy. Tiêu Trần tiểu tử này, không nói nhiều, tay chân lại cần mẫn. Mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy, đầu tiên là cầm thanh kia sắt dị thương trong sân qua tay, mặc dù bây giờ còn không có khôi phục tu vi, động tác bụng về giống mới vừa học đi bộ hải tử, nhưng không chịu nổi người nghiêm túc, một lần lại một lần, ướt đẫm mồ hôi vải rách áo cũng không ngừng nghỉ. Luyện qua thương, hắn liền bắt đầu thu thập biệt tử. Nổ cỏ, quét rác, tu bổ cái kia quạt kẹt kẹt rung động phá cửa, thậm chí còn đem Lâm Châu ở phòng trúc nóc nhà mưa rột địa phương, tìm chút cỏ tranh đóng tre. Mấy ngày ngắn ngủi, cái này lụi bại Thanh Vân Tông, vậy mà như kỳ tích địa có một chút nhân bị. Lâm Châu đối với cái này rất hài lòng. Dù sao không cần tự mình đậu thủ, có người miễn phí làm việc, cớ sao mà không làm. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày phơi nắng mặt trời, ngủ ngủ trưa, thỉnh thoảng liếc một cái Tiêu Trần, gặp hắn tu luyện khắc khổ, liền tiện tay từ trong kho hàng sở điểm phế phẩm ném đi qua, có đôi khi là khối đen xì thạch đầu, có đôi khi là mảnh khô héo lá cây. Tiêu Trần lại đem những vật này làm bà bối, mỗi lần đều cung cung kính kính tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Ngày nay buổi chiều, Lâm Châu đang nằm tại trên ghế xích đu, khép mắt nghe Tiêu Trần tại viện từ nơi hẻo lánh trẻ tuổi, hắn nói phải thêm cố một cái chính mình gian kia nhanh sập gian phòng, chợt nghe ngoài cửa viện truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nơi này vắng vẻ đến chim đều chẳng muốn đi, trừ hắn cùng Tiêu Trần, thế mà còn có người khác đến. Lâm Châu lười biếng mở mắt ra, nhìn hướng cửa ra vào. Chỉ thấy cái kia quạt loang lổ sơn son đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc đỏ rực váy áo thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, thân hình tinh tế, da thịt trắng hơn tuyết, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, nổi bật lên cái kia thân áo đỏ càng thêm tươi đẹp chói mắt. Dung mạo của nàng tuyệt đẹp, lại mang theo một cố cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh, ánh mắt trong suốt lại thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vạn cổ tuế nguyệt tăng thương. Giờ phút này, nàng chính có chút nhíu mày, đánh giá viện tử bên trong cảnh tượng, giống như là tại xác nhận cái gì. Lâm Châu còn chưa kịp mở miệng, trong đầu hệ thống âm liền nổ vang. Đinh, kiểm tra đo lường đến tuyệt thế thiên tài, thượng cổ nữ đế chuyển thế. Cưỡng chế nhiệm vụ phát động, thu hắn là đồ. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng một ngày khiến cho bái nhập Thanh Vân Tông môn hạ. Nhiệm vụ ban thưởng, chờ xử lý. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Lâm Châu, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng người, nhìn hướng thiếu nữ áo đỏ kia, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay hạt dưa, một mặt khó có thể tin. Hệ thống, ngươi làm bán buôn đâu? Hắn ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, mới vừa thu một cái này mới mấy ngày, lại tới một cái, còn lên cổ nữ đế chuyển thế. ngươi thế nào không trực tiếp đem tam giới đại lao toàn bộ đóng gói đưa tới cho ta? Hệ thống im lặng là vàng. Lâm Châu đau đầu địa vuốt vuốt huyệt thái dương. Thu Tiêu Trần thời điểm, hắn còn có thể dựa vào đan dược dụ hoặc một cái. Cái này nữ đế chuyển thế, nghe tới liền như bức hống hống, nhân gia có thể nhìn đến bên trên hắn cái này phá tông môn. Mà cửa ra vào thiếu nữ áo đỏ, giờ phút này cũng nhìn thấy viện tử bên trong hai người. Một cái nằm tại trên ghế xích đu, thoạt nhìn lười nhác tùy tính, tu vi thâm bất khả chắc, nàng vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Một cái ngay tại trẻ tuổi, khí tức yếu ớt, lại mơ hồ lộ ra một cỗ kiên cường nguyệt khí. Nơi này lại có người. Thiếu nữ trong lòng kinh ngạc. Nàng tên là Khương Ly, đúng là thượng cổ nữ đế chuyển thế. Kiếp trước tọa hóa phía trước, nàng từng nghe nói Nam Bực có một thanh vân tông, cực thịnh một thời, về sau lại không hiểu suy sụp, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Kiếp trước, nàng ngẫu nhiên biết được một cái tin đồn, trăm năm trước, từng có một cái tán tu đánh bậy đánh bạ xâm nhập một chỗ bí cảnh, từ bên trong đào ra vài kiện thượng cổ bảo vật. Theo tán tu kia trước khi lâm trung lộ ra, bí cảnh lối vào, liền tại ngày xưa thanh vân tông địa điểm cũng phụ cận. Khương Ly bây giờ dù chưa hoàn toàn thức tỉnh nữ đế lực lượng, nhưng cũng nhu cầu cấp bách tài nguyên khôi phục. Thanh vân tông năm đó cỡ nào huy hoàng, liền tính lùi bại, địa điểm cũ phía dưới nói không chừng cũng cất giấu cơ duyên gì. Vì vậy, nàng lần theo dấu vết để lại, một đường tìm đến nơi này. Nhìn trước mắt cỏ dại này một phát, rách nát không chịu nổi cảnh tượng, nàng vốn cho rằng nơi này sớm đã là nơi vô chủ, không nghĩ tới vậy mà thật sự có người ở mà còn, cái kia nằm tại trên ghế xích đu nam nhân. Cho nàng một loại không hiểu cảm giác áp bách, phản phất đối mặt chính là một mảnh thâm bất khả chắc tinh không. Khương Ly lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào biệt tử, ánh mắt rơi vào Lâm Châu trên thân, âm thanh thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, xin hỏi, nơi này là Thanh Vân Tông sao? Lâm Châu trên dưới quan sát nàng vài lần, nói thầm trong lòng, dài đến là rất đẹp, chính là cái này khí chất, cùng cái lao cổ đồng, không có chút nào đáng yêu. Thu đến làm đồ đệ, sợ không phải đến mỗi ngày còn hắn. Nhưng nghĩ tới xóa bỏ hai chữ, hắn vẫn là đem đến bên miệng không phải, người đi nhầm nuốt trở vào, lười biếng chỉ đỉnh đầu bảng hiệu, ừ, chính mình nhìn. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn thấy khối kia rơi sơn bảng hiệu, xác nhận nơi này thật là Thanh Vân Tông. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, lại hỏi, các hạ là? Thanh Vân Tông tông chủ, Lâm Châu. Lâm Châu thuận miệng đáp, sau đó chỉ bên cạnh Tiêu Trần, đó là đồ đệ của ta, Tiêu Trần. Tiêu Trần dừng lại bữa tuổi động tác, đối với Khương Ly khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc, hắn biết chính mình hiện tại thực lực thấp, không thích hợp nhiều lời. Khương Ly ánh mắt ở trên người Tiêu Trần ngắn ngủi lưu lại, lại trở xuống Lâm Châu trên thân, trong ánh mắt mang theo dò xét, các hạ tại cái này thanh tu. Không tính là thanh tu. Lâm Châu ngáp một cái, chính là ở chỗ này, ngồi ăn rồi chờ chết. Khương Ly. Nàng dự đoán qua rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ qua, một cái đã từng huy hoàng tông môn tông chủ, sẽ như thế ngay thẳng địa nói chính mình ngồi ăn rồi chờ chết. Nàng lấy lại bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề, thực không dám giấu giếm, ta nghe nơi đây từng có bảo vật xuất thế, chuyên tới để thử thời vận. Như quay giày tông chủ thanh tu, mong được tha thứ. Nguyên lai là đến tầm bảo. Lâm Châu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trong lòng vui vẻ. Liên cái chỗ chết tiền này, bảo bối xác thực không ít, bất quá đều tại hắn trong kho hàng chất đống đâu, bên ngoài có thể tìm tới, nhiều lắm là hắn tiện tay ném rất rưởi. Hắn liếc mắt Khương Ly, nhớ tới hệ thống nhiệm vụ, bất đắc dĩ mở miệng, tầm bảo a. Thiếu nữ gật đầu, tưởng rằng hắn muốn xua đuổi chính mình, đang chuẩn bị nói vài lời mềm lời nói, lại nghe Lâm Châu chậm rãi nói, cũng được. Bất quá nơi này là ta, muốn tại chỗ này tìm đồ, phải theo ta quy củ tới. Khương Ly nhíu mày, cái gì quy củ? Lâm Châu đưa ra một ngón tay, ngữ khí bình thản, bái ta làm thầy, vào ta Thanh Vân Tông. Đừng nói tầm bảo, về sau cái này tông môn đồ vật, ngươi muốn cầm cái gì cầm cái gì. Khương Ly, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Cái này thoạt nhìn lười nhắc đến cực hạn nam nhân, lại muốn thu nàng làm đồ. Nàng thế nhưng là thượng cổ nữ đế chuyển thế, liền tính thực lực bây giờ chưa hồi phục, cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Bao nhiêu đại tông môn cầu nàng đi làm cung phụng, hắn một cái lùi bại tông môn tông chủ, dựa vào cái gì? Thiếu nữ áo đỏ đứng tại chỗ, trong suốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức là sâu sắc dò xét. Cái này Lâm Châu, rốt cuộc là ai? Mà Lâm Châu bị nàng nhìn đến có chút không dễ chịu, nói thầm trong lòng, nhìn cái gì vậy? Nếu không phải hệ thống bức ta, người nào vui lòng thu ngươi a? Phiền phức chết rồi. Hắn phất phất tay, đã suy nghĩ kỹ không? Bái sư, liền có thể ở chỗ này tùy tiện đi dạo, không bái, liền mời về. Đừng chậm trễ ta phơi nắng. Khương Ly nhìn trước mắt thái độ này tùy ý, thậm chí có chút không nhịn được nam nhân, lại nhìn một chút cái này phá đến không thể lại phá Thanh Vân Tông, đột nhiên cảm giác được, sự tình hình như so với nàng tưởng tượng. Thú vị nhiều. Chương 6, nhị đệ tử chương 6, nhị đệ tử Khương Ly nhìn qua Lâm Châu tấm kia tràn ngập đường phiền ta mặt, lại nghĩ tới hắn vừa rồi cái kia thâm bất khả chắc khí tức, liền nàng cái này nữ đế chuyển thế đều nhìn không thấu sâu cạn, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Một mình vơ vét tài nguyên dĩ nhiên tự do, có thể thế đạo này hiểm ác, có cái thực lực mạnh mẽ chỗ dựa, tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Tiếp trước chính mình một người thời điểm không biết ngập bao nhiêu đắng, mới có một thân thông thiên tu vi. Huống chi cái này Thanh Vân Tông lại phá, cũng là ngày xưa Nam Bực cự phách địa điểm cũ, nói không chừng thật cất giấu nàng cần cơ duyên. Mà nam nhân trước mắt này, tiện tay liền có thể lấy ra để Tiêu Trần khôi phục đan dược, chắc hẳn nội tình sâu. Suy nghĩ trong đầu phi tốc chuyển qua, Khương Ly trong mắt do dự nháy mắt tiêu tán. Nàng vốn cũng không phải là dây dưa dài dòng tính tình, tiếp trước thân là nữ đế, sát phạt quả quyết đã quen. Tất nhiên cảm thấy người này đáng giá cúi đầu, liền không cần do dự. Được. Một cái chữ rơi xuống, thiếu nữ áo đỏ dứt khoát luôn gối, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Châu dập đầu lạy ba cái, động tác nước chảy mây trôi, so Tiêu Trần lúc trước còn muốn quả quyết. Đệ tử Khương Ly, bái kiến sư tôn. Âm thanh trong suốt, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, cho dù là bái sư, cũng mơ hồ lộ ra mấy phần đã từng thân là nữ đế khí độ. Lâm Châu, hắn còn tưởng rằng muốn phí vài câu miệng lưỡi, không nghĩ tới cái này nữ đế chuyển thế như vậy dứt khoát. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu đồ Khương Ly. Khen thưởng cấp cho, sát dị kiếm ít một hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Lâm Châu trong tay vô căn cứ nhiều hơn một thanh kiếm. Cái này kiếm cùng cho Tiêu Trần Thương không sai biệt lắm, thân kiếm che kín vết gì, thoạt nhìn tựa như từ cái nào trong giếng cổ vớt đi ra phế phẩm, liền vỏ kiếm đều không có, chùi lủi một cái. Lâm Châu tiện tay ném cho Khương Ly, "Ừ, cho ngươi lễ gặp mặt, chính mình nhìn xem chơi." Khương Ly đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay mới vừa chạm đến thân kiếm, toàn thân chấn động mạnh một cái. Một cỗ cực kỳ cổ lão, cực kỳ bàng bạc kiếm ý, theo cánh tay bay thẳng nàng thức hải. Kiếm ý kia mênh mông như tinh không, uy nghiêm như đế hoàng, lại để cho nàng sâu trong linh hồn thuộc về nữ đế lạc ấn cũng hơi nóng lên. Cái này, đây là một cái đế đạo thanh kiếm. Mặc dù bị tầng tầng phong ấn, vết gì che giấu phong mang, nhưng cái kia trong xương uy áp, tuyệt sẽ không sai. Khương Ly cầm kiếm ngón tay có chút nắm chặt, nhìn hướng Lâm Châu ánh mắt triệt để thay đổi. Tiện tay liền ném ra một cái đế đạo thánh kiếm làm lễ gặp mặt. Cái này thoạt nhìn lười nhắc đến cực hạn sư tôn, đến cùng giấu bao nhiêu nội tình. Nàng nguyên bản cho rằng bái sư chỉ là kế tạm thời, giờ phút này lại đột nhiên cảm giác được, quyết định này có lẽ là nàng chuyển thế đến nay, lựa chọn chính xác nhất. Đa tạ sư tôn. Khương Ly trịnh trọng đem kiếm cất kỹ, thái độ so vừa rồi càng cung kính mấy phần. Thanh kiếm này ta cho ngươi phong ấn mấy tầng, bỏ niêm phong phương pháp, ta cho ngươi biết, không có chuyện gì cũng không cần giải, không phải vậy sẽ phải chịu phản vệ, ngươi tiếp nhận không nổi. Sau đó Lâm Châu vùng vùng tay, không có coi ra gì, được rồi, bên cạnh gian kia nhà, cùng Tiêu Trần tiểu tử kia song song, chính ngươi thu thập một chút. Muốn tìm bảo liền đến hậu sơn đi dạo, chớ đi xa liền được. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là hệ thống nhiệm vụ mới, ngươi cùng hai người đồ đệ này nhiều trò chuyện. Quả nhiên, mới vừa đuổi đi Khương Ly, hệ thống âm thanh liền vang lên. Phát động đệ tử trưởng thành nhiệm vụ, thương gia như dòng nhiệm vụ mục tiêu, khiến lại đệ tử Tiêu Trần tại trong vòng 10 ngày, mượn nhờ phá rồi lại lập đan khôi phục tu vi, đồng thời sơ bộ lĩnh ngộ thương ý nhiệm vụ ban thưởng, tẩy thủy đan ít 3, tông môn sửa chữa tài liệu bao ít một nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 10 năm tu vi. Lâm Châu, hắn mới vừa tích lũy 38 năm tu vi, hệ thống này liền ghi nhớ. 10 năm tu vi, ngươi thế nào không đi cướp? Lâm Châu ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, Tiêu Trần tiểu tử kia hiện tại kinh mạch đứt đoạn, 10 ngày khôi phục tu vi còn phải lĩnh ngộ thương ý. Ngươi sợ không phải đối khôi phục có cái gì hiểu lầm? Phá rồi lại lập đan ẩn chứa cải tạo lực lượng, phối hợp liệu nguyên thương kinh cùng sắt dị thương, trong 10 ngày hoàn thành mục tiêu cũng không phải là việc khó. Hệ thống lạnh như băng giải thích. Lâm Châu liếc mắt, quay đầu nhìn hướng đang ở trong sân tiếp tục bữa tuổi Tiêu Trần. Tiểu tử này vừa rồi toàn bộ hành trình nhìn xem Khương Ly bái sư, trong ánh mắt không có gì ghen tị, chỉ có một cố càng thêm mãnh liệt dẻo dai, phảng phất tại nói ta cũng sẽ không lạc hậu. Tiêu Trần. Lâm Châu kêu một tiếng. Tiêu Trần lập tức thả xuống búa, bước nhanh đi tới, "Sư tôn, ngài gọi ta. Ta cho ngươi đan dược, vì cái gì còn không có ăn? Ngươi cái này một thân nhận biết ta cũng đều còn không có khôi phục sư tôn, ta nghĩ trước dựa vào chính mình luyện một chút, nghĩ trước dựa vào không có tu vi, nhiều đánh luyện thân thể một cái, nhiều lịch luyện một cái đem viên kia phá rồi lại lập đan ăn." Lâm Châu chỉ trong ngực hắn, ăn xong đến hậu sơn tu luyện, trong 10 ngày, đem tu vi kiếm về, lại suy nghĩ ra điểm thương ý tới. Hắn nói đến hời hợt, phảng phất tại nói hôm nay khí trời tốt. Tiêu Trần lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, "Sư tôn, ngài nói 10 ngày." Hắn biết viên đan dược này chất quý, lại không nghĩ rằng hiệu quả lại kinh người như thế, không chỉ có thể khôi phục, còn muốn tại trong 10 ngày lĩnh ngộ thương ý. Đây chính là liền hắn đỉnh phong thời kỳ đều không thể chạm đến cảnh giới a, nếu là lúc trước ta không tiến vào thương thánh trong mộ, liền tại bên ngoài giống như những người khác quan sát lời nói, ngược lại là có khả năng sẽ ngộ ra một tia thương ý đến. Làm sao? Không được. Lâm Châu nhíu mày. Không. Đệ tử có thể được. Tiêu Trần lập tức thẳng tắp sống lưng, trong mắt đốt lên hừng hực liên hỏa, đệ tử nhất định không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Hắn xít sao nắm chặt trong ngực đan dược, quay người liền hướng phía sau núi chạy, bước chân đều mang gió. Lâm Châu nhìn hắn bóng lưng, chép miệng một cái, người trẻ tuổi chính là có nhiệt tình. Bên cạnh Khương Ly mới vừa thu thập xong gian phòng, nghe nói như thế, nhịn không được nhìn thoáng qua nằm tại cây mẹ già bên dưới trên ghế xích đu, thoải mái nhàn nhã gặm hạt dưa sư tôn, lại nhìn một chút hùng hùng hổ hổ xông vào phía sau núi đại sư minh, khoe miệng mấy không thể kiểm tra địa kéo ra. Vị sư tôn này, thật đúng là đem cá ướp muối hai chữ khắc vào trong xương. Bất quá, nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay sắt dị kiếm, cảm thụ được trong kiếm cái kia ngủ say đế đạo kiếm ý, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Có lẽ tại cái này lùi bại Thanh Vân Tông, thật có thể tìm tới nàng muốn đồ vật. Mà Lâm Châu hoàn toàn không có quản hai cái đồ đệ tâm tư, hắn chính tính toán hệ thống cho tông môn sửa chữa tài liệu bao. Sửa chữa tài liệu, sớm nên cho. Hắn sờ lên cằm, ít nhất đem cái này nóc nhà sửa một chút. Lần trước trời mưa giỏ đến giường của ta đều ướt, đến mức Tiêu Trần có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Châu mới lười quan tâm, chờ ta cái này đại đệ tử rảnh rỗi liền đem cái này ném cho hắn, gọi hắn sửa chữa một cái tông môn. Hắc hắc, ta thật là một cái đại thông minh. Dù sao hệ thống nói có thể được, vậy liền nhất định có thể đi. Hắn hiện tại quan tâm nhất là buổi chiều nên ngủ trưa vẫn là đến hậu sơn câu hai con cá. Dù sao, làm sư tôn nào có nằm ngửa trọng yếu a chứ bảy, thương ý chứ bảy, thương ý Thanh Vân Tông phía sau núi, cây mẹ già siêu siêu mẹo mẹo cái bóng quăng tại trên mặt đất, Tiêu Trần khoanh chân ngồi tại dưới bóng cây, trong tay xít sao nắm chặt viên kia phá rồi lại lập đan. Hắn hít sâu một hơi, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cô ôn nhuận nhưng lại bá đạo dòng nước ấm, theo yết hầu trượt vào đan điền. Mới đầu là tê dại ngứa ý, rất nhanh liền chuyển thành như tê liệt kịch liệt đau nhức, đó là đứt gãy kinh mạch tại bị cưỡng ép lôi kéo, cải tạo, vỡ vụn đan điền tại bị linh khí một chút xíu lấp đầy. Tiêu Trần cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu quần áo. Hắn không có hừ một tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt không khí, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Cách đó không xa trên ghế trúc, Lâm Châu lười biếng nhìn xem. Gặp hắn đau đến phát run, tiện tay hướng bên cạnh trên bàn đá vỗ một cái. Ông, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang văn từ mặt đất lan tràn ra, bao phủ toàn bộ phía sau núi. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí giống như nhận đến dẫn dắt thủy triều, điên cuồng hướng về Tiêu Trần dũng mãnh lao tới, tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành một đoàn mắt thường có thể thấy được linh khí mây. Hô. Lâm Châu ngáp một cái, mở cái tụ linh trận, tránh khỏi ngươi khôi phục quá chậm, chậm trễ ta cầm khen thưởng. Cái này tụ linh trận là hắn đánh dấu năm thứ ba lúc cho khen thưởng, một mực ném ở nhà kho tích bụi, hôm nay cuối cùng có đất dụng võ. Có rộng lượng linh khí gia trì, Tiêu Trần trong cơ thể dòng nước ấm càng thêm mãnh liệt. Kinh mạch cải tạo kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, thay vào đó là lâu ngày không gặp tràn đầy cảm giác, so hắn đỉnh phong thời kỳ còn muốn bàng bạc lực lượng, ngay tại toàn thân ở giữa lao nhanh. Ngưng khí, trúc cơ, kim đan. Vừa mới nửa ngày công phu, Tiêu Trần tu vi tựa như cưỡi tên lửa tăng vọt, vọt thẳng phá đã từng bình cảnh, vững vàng dừng ở kim đan sơ kỳ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, đưa tay một quyền đập về phía bên cạnh cự thạch. Oeng! Cao cỡ nửa người cự thạch nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn. Tiêu Trần nhìn xem quả đấm mình, trong mắt bắn ra khó có thể tin mừng như điên. Trở về, hắn lực lượng thật trở về, mà còn so trước đây càng mạnh, căn cơ cũng so trước đây càng vững chắc. Hắn đông nhiên đứng lên, nắm lên thanh kiếm một mực cong tại sau lưng sắt dị thương. Thân thương tới tay, phảng phất có sinh mệnh, có chút rung động. Tiêu Trần hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra liệu nguyên thương kinh khẩu quyết, thân thể vô ý thức bắt đầu chuyển động. Đâm, chọn, bổ, quét. Một bộ thương pháp diễn luyện xuống, thương ảnh như rồng, mang theo thanh âm xé gió, lúc thì tấn mãnh như kinh lôi, lúc thì trầm ổn như bản thạch. Rõ ràng là lần thứ nhất thi triển, lại phảng phất luyện trăm ngàn lần, mỗi một cái động tác đều tự nhiên mà thành. Đây chính là thượng cổ thương thánh truyền thừa sao? Tiêu Trần thu thương mà đứng, trên trán đổ mồ hôi, nhưng trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Lâm Châu nhìn đến thẳng gật đầu, "Ân, tạm được, không cho ta mất mặt." Kỳ thật hắn căn bản nhìn không hiểu thương pháp tốt xấu, thuần túy là cảm thấy thoạt nhìn rất lợi hại. Tiêu Trần đi đến Lâm Châu trước mặt, quỳ một chân trên đất, "Sư tôn, đệ tử tu vi đã khôi phục, khẩn cầu sư tôn cho phép đệ tử về Thiên Phong thành một chuyến." "Trở về làm gì?" Lâm Châu nhíu mày. "Báo thù." Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, "Tiêu gia vứt bỏ ta, Tô Uyển thanh hại ta, thù này không báo, đệ tử tâm khó có thể bình an, còn có những cái kia ức hiếp ta nhục chúng ta." Hắn dừng một chút, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, "Chờ đệ tử kết ân đoán, nhất định trở về hầu hạ sư tôn tả hữu, cả đời không rời không bỏ, là Thanh Vân tông cúc cùng tận tụy." Lâm Châu chép miệng một cái, "Báo thù a. Nhiều phiền phức cũng được, đi thôi, nếu là không cho tiểu tử ngươi đi, sợ rằng sẽ sinh ra tâm ma, sẽ đối tu luyện về sau con đường sẽ sinh ra ảnh hưởng." Nhưng hắn cũng biết, loại này sự tình ngăn không được. Dù sao đồ đệ đi ra gặp rắc rối, chỉ cần đừng đem chính mình góp đi vào liền được. Hắn từ trong ngực lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ, tiện tay ném cho Tiêu Trần, "Ừ, cầm." Tiêu Trần tiếp lấy, mở ra xem, bên trong là ba viên màu sắc mượt mà đang dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc. "Sư tôn, đây là chữa thương, bảo mệnh, còn có một viên có thể lâm thời nhắc tới tu vi." Lâm Châu nói đến hời hợt, "Ngươi bây giờ mới vừa khôi phục, đừng bị người âm. Đám đồ chơi này ta trong kho hàng còn nhiều, tùy tiện luyện luyện thành có, không đáng tiền." Tiêu Trần tay run một cái, kém chút đem bình ngọc ngã. "Tùy tiện luyện luyện, không đáng tiền. Loại này phẩm cấp đan dược, tại Thiên Phong thành đủ để gây nên điên cuồng cướp đoạt, hắn bị sư tôn này vậy mà nói tùy tiện luyện luyện." Tiêu Trần nắm chặt bình ngọc, trong lòng đối Lâm Châu kính sợ lại sâu mấy phần, "Đa tạ sư tôn." "Chớ vội đi." Lâm Châu vung vung tay, "Hệ thống, khục, ta để ngươi trong 10 ngày lĩnh ngộ thương ý, hiện tại mới mấy ngày. Ngày mai lại đi, hôm nay đem thương ý suy nghĩ đấu." Tiêu Trần sững sờ, "Thương ý?" Hắn hiện tại thương pháp tuy mạnh, lại còn không có chạm đến ý cảnh giới. "Đúng." Lâm Châu đứng lên, đi đến góc sân, nhặt lên một cái bị gió thổi đoạn cành cây, cũng liền cổ tay độ dày, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Hắn tiện tay ném lên trời. Cành cây tại trên không vạch qua một đường vòng cung, phốc một tiếng, vững vàng cắm vào Tiêu Trần trước mặt trên mặt đất. Kỳ quái là, cành cây vừa xuống đất, một cỗ lăng lệ vô song thương ý liền tràn ngập ra, phản phất có một thanh vô hình trường thương lơ lửng giữa không trung, mang theo thẳng tiến không lùi nhuệ khí, đâm thẳng nhân tâm. Tiêu Trần con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Thương này ý, so hắn tại vạn cổ thương mộ bên ngoài cảm nhận được còn tinh khiết hơn, còn muốn bá đạo. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bình thường cánh cây, phản phất nhìn thấy một tôn cầm thương mà đứng thượng cổ thương thánh, chính hở hướng quan sát hắn. Cái này, đây là. Tiêu Trần âm thanh đều đang phát run. Lâm Châu phủi tay, một mặt không quan trọng, "Ừ, đối với nó suy nghĩ, một đêm đủ chứ. Suy nghĩ đấu, ngày mai lăn đi báo thủ, đi sớm về sớm, đừng chậm trễ ta thanh tĩnh." Nói xong, hắn quay người trở về phòng trúc, lưu lại Tiêu Trần một người tại nguyên chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cắm trên mặt đất cánh cây, trong mắt tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. "Sư tôn, đến cùng là dạng gì tồn tại? Ta đoán đúng." Sư tôn lão nhân già ông ta nhất định là cái gì ẩn thế cao nhân. Một cái tiện tay vứt cành cây, lại ẩn chứa kinh khủng như vậy thương ý. Tiêu Trần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại cành cây phía trước, nhắm mắt lại, toàn tâm ném vào đến đối thương ý cảm ngộ bên trong. Cảnh đêm dần dần sâu, Thanh Vân Tông phía sau núi yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nhánh cây kia tán phát thương ý, cùng Tiêu Trần khí tức trên thân dần dần giao hòa. Trời mau sáng, Tiêu Trần đỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt thương ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nắm lên sắc dị thường, nhẹ nhàng run lên. Ông, mũi thương lại phát ra một tiếng long ngâm kêu khẽ, một đạo nhàn nhạt màu trắng thương mang ngưng tụ mà thành. Thương ý. Hắn cuối cùng lĩnh ngộ thương ý. Tiêu Trần nhìn qua phòng trúc phương hướng, sâu sắc cúi đầu. Sư tôn đại ân, đệ tử vinh thế không quên. Thiên Phong Thành, Tiêu gia, Tô Biển Thanh, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, nên đón ta trở về sao? Chương 8, khôi lỗi bồi luyện chương 8, khôi lỗi bồi luyện Lâm Châu cái này ngủ một giấc đến đặc biệt nặng, mãi đến mặt trời phơi đến cái mông, mới lười biếng ngáp một cái, từ trên giường trúc ngồi xuống. Mới vừa mở mắt, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, đệ tử trưởng thành nhiệm vụ thương gia như rồng hoàn thành. Khen thưởng, ngàn năm tu vi, cựu chuyển tụ linh trận X1, ngậm nguyên bộ tài liệu, thương đạo phát tác. Lâm Châu rủi rủi con mắt, ngáp một cái, a, hoàn thành a. Ngàn năm tu vi. Hắn hiện tại tu vi nhiều đến chính mình cũng đến không hết, nhiều cái này 1000 năm cùng nhiều viên hạt dưa, không có cảm giác. Thương đạo phát tác. Nghe tới rất lợi hại, bất quá hắn lại không luyện thường, dù sao ở trên người cũng không phải hỏng. Ngược lại là cái kia cựu chuyển tụ linh trận Lâm Châu như mày. Hắn nhớ tới trong kho hàng sát thực chất đống không ít sáng lấp lánh thạch đầu, đen xỉ kim loại, trước đây không biết là cái gì, không ngờ là bảy trận tài liệu. Với bạn, tông môn rách dưới, toàn bộ phá trận phòng phòng giã thú cũng tốt. Lâm Châu duỗi lưng một cái, chậm rãi đi đến viện tử bên trong. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bên ngoài đồ vật, kỳ thật chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đống bảy trận tài liệu đông xuất hiện tại trên mặt đất, sáng lấp lánh linh thạch, hiện ra linh quang trận bản, đắp phải cùng núi nhỏ giống như. Lâm Châu nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay nắm lên mấy khối linh thạch hướng góc tường ném một cái, lại đem trận bản đá đến viện tử bốn cái vai diễn, miệng lẩm bẩm, trái ba vòng, phải ba vòng, thạch đầu nhanh xoay quanh. Xong rồi. Vừa dứt lời, toàn bộ Thanh Vân Tông đột nhiên sáng lên vầng sáng nhàn nhạt, thiên địa linh khí nồng độ nháy mắt lật gấp mấy lần, liền không khí đều thay đổi đến mát mẻ không ít. Trận văn tại mặt đất như ẩn như hiện, nhưng lại mang theo một loại phản pháp quy chân tự nhiên, mảy may nhìn không ra tận lực bố trí vết tích. Lâm Châu phủi tay, giải quyết, so xếp gỗ còn đơn giản. Hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy Tiêu Trần công sắc dị thường, một thân lưu loát trang phục, đang đứng tại cửa ra vào, xem bộ dáng là chuẩn bị xuống núi. Dừng lại. Lâm Châu kêu một tiếng. Tiêu Trần bước chân dừng lại, lập tức quay người không người, sư tôn, đi vội vã cái gì? Lâm Châu liếc mắt nhìn hắn, xuống núi phía trước luyện tay một chút. Nói xong, hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay gỗ tiểu nhân, hướng trên mặt đất ném một cái. Ầm. Hai đạo đuổi mù dâng lên, gỗ tiểu nhân nháy mắt biến thành hai cái cao hơn 2 mét khối lỗi, toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc giáp trụ, cầm trong tay trường đao, hai mắt lóe ra hừng quang, một cỗ kim đan hậu kỳ uy áp đập vào mặt. Tiêu Trần con ngươi co rụt lại, kim đan hậu kỳ khối lỗi. Loại này cấp bậc khối lỗi, liền xem như tại đại gia tộc cũng thuộc về trấn tộc chi bảo, hắn bị sư tôn này vậy mà tiện tay liền bức ra hai cái. Ân, trong kho hàng chất đống chiếm chỗ, vừa bạn cho ngươi làm điểm ngắm. Lâm Châu đi đến ghế đu bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy đem hạt dừa, đánh thắng, hôm nay liền để ngươi xuống núi. Đánh không thắng, vậy liền luyện thêm mấy ngày. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, ngữ khí nhẹ nhàng, đúng rồi, hai cái này khôi lỗi không có trang lưu thủ chương trình, sẽ hạ tử thủ. Hoặc là ngươi đem chúng nó hủy đi, hoặc là bọn họ đem ngươi hủy đi, chính mình nhìn xem xử lý. Tiêu Trần, sư tôn đây là tại luyện tập, vẫn là tại muốn mạng. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay sắc dị thương. Kim đan hậu kỳ lại như thế nào? Hắn hiện tại không những khôi phục tu vi, càng lĩnh ngộ thương ý, vừa bạn nhờ vào đó kiểm tra một phen. Đệ tử tuân mệnh. Tiêu Trần quát khẽ một tiếng, thân thương run lên, lăng lệ thương y nháy mắt bộc phát. Ken. Con rối thứ nhất vung đao chém tới, đao phong mang theo tiếng xé gió, chém thẳng vào Tiêu Trần mặt. Tiêu Trần không lui mà tiến tới, mũi thương móc nghiêng, tinh chuẩn đập tại trên sống đao, mượn lực nghiêng người tránh đi, đồng thời đôi thương quét ngang, đập về phía khôi lỗi mấu chốt. Phanh phanh phanh. Trong viện trên đất trống, một người hai khôi lỗi nháy mắt chiến tại một chỗ. Thương ảnh như rồng, đao quang như điện, tiếng va chạm chấn động đến không khí vang lên ong ong. Tiêu Trần càng đánh càng kinh hãi, hai cái này khôi lỗi không những lực lượng cường hành, chiêu thức càng là tinh diệu vô cùng, phối hợp ăn ý, chiêu chiêu chí mạng, so hắn phía trước gặp phải bất kể đối thủ nào đều muốn khó dây dưa. Mà trên ghế xích đu Lâm Châu, một bên gặm hạt dưa một bên phê bình, sách, vừa rồi cái kia thương chậm nửa nhịp. Đúng, cứ như vậy, dùng thương ý khóa kín động tác của nó. Ai, trốn a, ngốc đứng làm gì? Đang nói, một đạo áo đỏ thân ảnh theo bên cạnh một bên gian phòng đi ra, chính là Khương Ly. Nàng hiển nhiên bị viện tử bên trong đánh nhau hấp dẫn, đứng tại dưới hiên, ôm cánh tay xem náo nhiệt. Nhìn thấy hai cái kia kim đan hậu kỳ khôi lỗi bị Tiêu Trần miễn cưỡng áp chế, lại nhìn thấy Lâm Châu bộ kia nhàn nhã phê bình bộ dạng, Khương Ly đôi mi thành tú trao lên. Cái này khôi lỗi công nghệ, vừa xa nàng biết bất luận cái gì chuyển thừa, tuyệt đối là thượng cổ đứng đầu tiêu chuẩn. Mà Lâm Châu, vậy mà dùng loại này đổ vật cho đệ tử luyện tập. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình vị sư tôn này nhà kho sợ rằng so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đại sư Minh Thương này ý, ngược lại là tiến bộ không chậm. Khương Ly nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh ngạc. Lâm Châu liếc nàng một cái, tạm được, so năm đó ta kém xa, kỳ thật hắn căn bản chưa từng luyện thương, thuần thổi phồng. Khương Ly, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, vị sư tôn này có phải là đem khoác lác trở thành hàng ngày yêu thích. Trong viện chiến đấu đã đến gay cấn. Trên thân Tiêu Trần thêm mấy vết thương, đều là bị khôi lỗi đao phong quét đến, bất quá hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng, thương ý càng thêm cô đọng. Chính là hiện tại. Tiêu Trần đỗng nhiên hét dài một tiếng, sát dị thương bên trên bộc phát ra óng ánh bạch quang, thương ý ngưng tụ thành một đạo thực chất thương mang, Liệu Nguyên. Thương mang như rồng, nháy mắt xuyên thủng con rối thứ nhất hạch tâm. Răng rắc một tiếng, khôi lỗi động tác cứng đờ, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống sắt vụn. Còn lại cái kia khôi lỗi thế công mạnh hơn, lại bị Tiêu Trần bắt lấy sơ hở, một thương đánh bay đầu. Hô, hô. Tiêu Trần chống thương, há mồm thở dốc, trên thân mồ hôi rơi như mưa, nhưng ánh mắt lại phát sáng đến kinh người. Lâm Châu phủi tay, tạm được, đặt Tiêu Trần. Hắn tiện tay vung lên, trên đất sắt vụn khôi lỗi nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, bay trở về trong tay hắn, biến trở về hai cái gỗ tiểu nhân, bị hắn giấu về trong túi. Sư tôn, đệ tử. Tiêu Trần vừa muốn nói gì? Được rồi, đi thôi. Lâm Châu vung vung tay, ghi nhớ, sau khi xuống núi đừng cho ta chọc quá lớn phiền phức, thực tế không giải quyết được liền hô một tiếng, mặc dù ta tỷ lệ lớn sẽ không tới cứu ngươi. Tiêu Trần. Hắn dở khóc dở cười, nhưng vẫn là trịnh trọng không lời, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Nói xong, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Vân Tông phương hướng, quay người dứt khoát kiên quyết đi ra cửa lớn, hướng về Thiên Phong Thành phương hướng mà đi. Viện tử bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Lâm Châu cùng Thương Ly. Lâm Châu duỗi lưng một cái, náo nhiệt nhìn xong, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. A không, các về các nhà. Thương Ly nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng, sư tôn, lúc nào đến với ta? Lâm Châu sững sờ, đến phiên ngươi cái gì? Luyện tập. Thương Ly chỉ hắn túi, ngươi trong kho hàng, hẳn là cũng có thích hợp ta dùng điểm ngắm a. Lâm Châu nhìn xem thiếu nữ trong mắt kích động và mang, nói thầm trong lòng, cái này nữ đế chuyển thế, làm sao so Tiêu Trần còn có thể dày vò. Hắn ngáp một cái, gấp cái gì, chờ ngươi đại sư huynh trở lại rồi nói. Trước hết để cho Tiêu Trần đi bên ngoài xung sáo, nhìn xem có thể náo ra bao lớn động tĩnh. Lâm Châu nheo mắt lại, phơi nắng, đột nhiên cảm giác được, thu đồ hình như cũng không có nhàm chán như vậy. Ít nhất, về sau nhìn đánh nhau đã có sẵn. Chương 9, trở về. Chương 9, trở về. Thương Ly ánh mắt một mực rơi vào bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông nhàn nhạt vầng sáng bên trên, cái kia lưu chuyển linh khí để nàng bị này thượng cổ nữ đế đều trong lòng bị chấn. Nàng có thể cảm giác được, cái này trận pháp không những tụ linh hiệu quả khủng bố, mơ hồ còn lộ ra một cố khó nói lên lời lực phòng ngự, phảng phất thiên địa đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Sư tôn, ngài vải này hạ là cái gì lại trận? Thương Ly nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác kính sợ, trận này chi huyền diệu, vừa xa ta kiếp trước thấy bất luận cái gì trận pháp. Lâm Châu chính ngồi xổm trên mặt đất, nghiên cứu hệ thống cho thương đạo pháp tắc mảnh vỡ, nghe vậy thuận miệng nói, "À, ngươi nói cái này à, tiêu cửu chuyển tụ linh trận." Hắn cầm lấy đại hoàng ngày hôm qua bắt thỏ đối với mặt trời chiếu một cái, nhìn xem chết hay không, không nhìn ra cái gì đặc biệt, liền tiện tay ném cho bên cạnh Khương Ly, "Cầm, buổi trưa hôm nay liền ăn nó." Khương Ly tiếp lấy cái kia con thỏ chết, đầu ngón tay chuyển đến tinh thuần linh khí, lại là giật mình. Bực này linh khí, đặt ở bên ngoài bây giờ đủ để dẫn phát vô số tranh đoạt, sư tôn không ngờ tiện tay ném cho nàng, bởi vì cảnh giới cỡ này thỏ, hoặc là dã thú vân vân, ăn hết, thế nhưng là đại bổ. Tốt khả năng sẽ đột phá cảnh giới, khó nhất cũng có thể tầm bổ thân thể. Nàng đè xuống trong lòng rung động, truy hỏi, "Cửu chuyển tụ linh trận, nghe tôi chính là bất phàm, không biết trận này có diệu dụng gì?" "Diệu dụng?" Lâm Châu gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút hệ thống cho nói rõ, chính là có thể đem linh khí xung quanh hướng chỗ này hút, hút so nơi khác đồng điểm, thuận tiện ngăn ngăn tiểu mao tặc dã thú cái gì. Hắn nói đến hời hợt, phảng phất tại nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn dụng cụ. "Khương Ly, hút so nơi khác đồng điểm, cái này linh khí nồng độ sợ là so với thượng cổ thời kỳ đế lăng cấm địa còn muốn nồng đậm mấy lần. Ngăn ngăn tiểu mao tặc, cái này trận pháp lực phòng ngự, sợ rằng có thể ngạnh kháng hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Vị sư tôn này đến cùng đối lợi hại có cái gì hiểu lầm? Lâm Châu không có quan tâm nàng nghĩ như thế nào, phủi tay bên trên bụi đứng lên. Đúng rồi, ngươi đại sư huynh xuống núi, cơm trưa không có người làm. Hắn nhìn hướng Khương Ly, chuyện đương nhiên phân phó, hôm nay đến với ngươi, đơn giản làm điểm liền được, đừng quá phiền phức. Khương Ly, nàng là thượng cổ nữ đế, chấp trưởng hơn vạn dặm giang sơn, chỉ điểm qua vô số tu sĩ. Khi nào làm qua bực này nấu thoán sự tình. Nhưng nhìn lấy Lâm Châu bộ kia ngươi là đệ tử ngươi liền nên làm việc đương nhiên biểu lộ, đến bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở vào. Nàng yên lặng gật đầu. "Là, sư tôn. Mà thôi, nhập gia tùy tụ. Xem tại cái này trận pháp cùng linh khí phân thượng, làm bữa cơm cũng không sao." Cùng lúc đó, Thiên Phong Thành bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi đi tới, chính là vừa rời đi Thanh Vân Tông Tiêu Trần. Hắn đổi thân sạch sẽ thanh sam, mặc dù vẫn như cũ gầy gò, nhưng lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt khí tức. Thủ thành vệ binh liếc mắt nhìn hắn, mới đầu không để ý, chờ thấy rõ mặt của hắn, đột nhiên a một tiếng, đây không phải là Tiêu gia cái kia Tiêu Trần sao? Lời này mới ra, xung quanh mấy cái tu sĩ đều vây quanh, tò mò đánh giá Tiêu Trần. Thật đúng là hắn, hắn không phải bị Tiêu gia đuổi ra ngoài sao? Tại sao trở lại? Không đúng, ta nghe nói hắn đã sớm thành phế nhân, kinh mạch đứt đoạn, tu vi tận tán, làm sao bây giờ nhìn lại? Có người tính toán tra xét Tiêu Trần tu vi, lại bị một cố vô hình thương ý bắn ra, không nhịn được biến sắc, khí thế thật là mạnh. Đây tuyệt đối không phải phế nhân. Hắn không phải phế đi sao? Năm đó từ vạn cổ thương mộ đi ra liền xong rồi a, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Không giống a, ngươi nhìn bước chân hắn bước vàng, ánh mắt trong suốt, nào có nửa phần suy bại chi tướng. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nhìn hướng Tiêu Trần ánh mắt có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Trần mặt không hề cảm xúc, trực tiếp xuyên qua cửa thành, đối xung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ. Nhưng hắn biết, những âm thanh này rất nhanh liền sẽ truyền đến hắn muốn đi địa phương, hiện tại khai nguyên nội thành, liền tính địa phương lợi hại nhất lão tổ cũng là Nguyên Anh. Ta hiện tại lời nói vẹn vẹn đối đầu Nguyên Anh, có lẽ không phải là đối thủ, thế nhưng từ sư tôn cho đan dược liền không sợ. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, Tiêu Trần trở về, mà còn tu vi phục hồi thông tin, tựa như đã mọc cánh một dạng, chuyển khắp Thiên Phong thành phố lớn ngõ nhỏ. Tiêu gia phủ đệ, một gian lịch sự tao nhã trong thư phòng. Gia chủ đương thời Tiêu Liệt đống nhiên vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt âm trầm, ngươi nói cái gì? Tiêu Trần trở về, còn khôi phục tu vi. Báo tin hạ nhân lơm lớp lo sợ, là, gia chủ, bên ngoài đều đang đồn, nói Tiêu Trần vừa rồi vào thành, khí tức cường hành, tuyệt không phải phế nhân. Tiêu Liệt ánh mắt lập lòe, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia bị hắn tự tay từ bỏ phế vật, vậy mà khôi phục. Cái này sao có thể? Ai nha, sớm biết lúc trước liền không nên đối với hắn như vậy, không nghĩ tới hắn còn có thể khôi phục, phải nghĩ biện pháp để hắn về trong tộc mà đổi thành một chỗ, Tô gia phủ đệ. Tô Uyển Thanh đang ngồi ở phía trước cửa sổ đánh đàn, nghe đến thị nữ hốt hoảng bẩm báo về sau, đầu ngón tay run lên, dây đàn ba điệu chặt đứt một cái. Ngươi nói người nào trở về? Tô Uyển Thanh âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Là Tiêu Trần thiếu gia. Thị nữ thấp giọng nói, bên ngoài đều nói, hắn không những trở về, còn khôi phục tu vi, thoạt nhìn so trước đây lợi hại hơn. Tô Uyển Thanh bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt nháy mắt trắng xám. Tiêu Trần, hắn vậy mà không có chết, còn trở về. Năm đó là nàng đút lót Lý gia người đi ám sát hắn, nếu là bị hắn biết. Không không không, hắn khẳng định không biết, nếu để cho hắn biết, ta ha có thể sống dễ chịu. Tô Uyển Thanh trái tim hung hăng co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Kèm theo, cảnh giới thiết lập, từ thấp đến cao, một dẫn khí cảnh, cảm ứng thiên địa linh khí, dẫn vào trong cơ thể, bước vào tu hành cánh cửa. Hai trúc cơ cảnh, linh khí hóa dịch, trúc cơ đang ruộng, thọ nguyên tăng đến 200 năm, có thể ngự dùng đơn giản pháp khí. Ba kim đan cảnh, đan điền linh khí ngưng tụ thành đan, linh lực chất biến, có thể ngự chống không phi hành, thọ nguyên 500 năm. Bốn nguyên anh cảnh, kim đan nát, nguyên anh sinh, có đủ sinh mạng thứ hai hình thái, thọ nguyên ngàn năm, thực lực trên diện rộng nhảy lên. Năm hóa thần cảnh, nguyên anh hóa thần, thần du thái hư, có thể cách không nhất bẩn, ảnh hưởng một phương thiên địa quy tắc, thọ nguyên 5,0005. Sáu luyện hư cảnh, thần hợp tại yếu đất, khống chế không gian chi lực, có thể mở tiểu thế giới, thọ nguyên 5 năm. Bảy hợp thể cảnh, hư thực hợp nhất, nhục thân cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng. Tám đại thừa cảnh, đại đạo viên mãn, chạm đến thế giới bản nguyên, là trước khi phi thăng một bước cuối cùng. Chín độ kiếp cảnh, dẫn thiên kiếp rèn luyện bản thân, vượt qua thì phi thăng thành tiên, thất bại thì thân tử đạo tiêu. Chú thích: mỗi cảnh phân lần đầu chung, về sau, đỉnh phong 4 tiểu giai. Phía sau còn có cảnh giới, phía sau nói, hiện nay trước có những thứ này cảnh giới, chương 10, Tiêu Trần, ngươi tên phế vật này còn dám trở về chương 10, Tiêu Trần, ngươi tên phế vật này còn dám trở về Tiêu gia trong đại sảnh, sớm đã ồn ào thành một nồi cháo. Gia chủ, Tiêu Trần tiểu tử kia tất nhiên trở về, liền nên để hắn chạy trở về tông gia. Hắn dù sao cũng là Tiêu gia ta huyết mạch, năm đó sự tình có lẽ có ẩn tình khác. Nói chuyện chính là trong tộc Tam trưởng lão, năm đó từng có chút coi trọng Tiêu Trần. Tam trưởng lão ngài quá ngây thơ. Một cái xấu xí trung niên tộc nhân lập tức phản bác, hắn năm đó hỏng gia tộc đại sự, kinh mạch đứt đoạn phía sau càng là sa sút tinh thần không chịu nổi, sớm bị trục xuất tông tộc. Bây giờ không biết đi cái gì số chó ngáp phải rồi khôi phục tu vi, không chừng là nghĩ trở về tranh đoạt tài nguyên, thậm chí trả thù gia tộc. Lý Nhị nói đúng. Bên cạnh một cái mặt đỏ thân hán tử phụ họa, năm đó vì cho hắn tìm thuốc, gia tộc hao phí bao nhiêu tâm huyết, hắn lại liên thanh cảm ơn đều không có, bây giờ trở về dựa vào cái gì để hắn lại vào Tiêu gia cửa lớn? Có thể bên ngoài đều đang đồn hắn khôi phục. Nếu là hắn thật có năm đó thiên phú, thậm chí càng mạnh. Vậy đối với ta Tiêu gia đến nói, thế nhưng là thiên đại trợ lực a. Có người nóng mắt nói, gần nhất thành Đông Vương gia một mực ngấp nghé chúng ta mạch khoáng, nếu là có Tiêu Trần tại. Trợ lực? Ta xem là hòa thủy. Lúc trước mỏ nhọn hắn tử cười lạnh, ai biết hắn cái này tu vi là thế nào đến? Vạn nhất là cái gì tà môn ma đạo, dẫn lửa thiêu thân làm sao bây giờ? Theo ta thấy, không bằng trực tiếp đem hắn đánh đi ra, tránh khỏi phiền phức. Ngươi Tam trưởng lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, Tiêu Trần năm đó là bực nào thiên phú. Nếu không phải đi vạn cổ thương mộ, như thế nào rơi vào như vậy hạ tràng. Bây giờ hắn có thể trở về, chính là Tiêu gia ta may mắn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ồn ào đến không thể dàn xếp, nước bọt bay tứ tung. Thượng thủ Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Liệt, một tấm mặt chữ quốc căng thẳng, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, ánh mắt đạm đạm không rõ. Hắn tại cân nhắc, Tiêu Trần như thật khôi phục đỉnh phong thực lực, thậm chí càng mạnh, cái kia không thể nghi ngờ có thể để cho Tiêu gia địa vị càng vững chắc, nhưng nếu là hắn lòng mang oán hận, một thiên tài có thể từ phế nhân bỏ về đến, hắn tâm tính chi cứng cỏi, tuyệt đối không thể khinh thường. Đều im ngay. Tiêu Liệt đống nhiên khẽ quát một tiếng, đại sảnh nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo, gia chủ, bên ngoài. Bên ngoài có vị Tiêu tiên sinh Tiêu Trần, nói muốn gặp ngài. Mọi người sững sờ, lập tức đồng loạt nhìn hướng cửa ra vào. Chỉ thấy một cái thanh sam thân ảnh chậm rãi đi đến, chính là Tiêu Trần. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình tĩnh đến giống một đầm nước sâu, cùng năm đó cái kia hăng hái thiếu niên như hai người khác nhau, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Trong đại sảnh tiếng cãi vã im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, có kinh ngạc, có dò xét, có ý, cũng có mấy phần phức tạp. Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Tiêu Liệt trên thân, khẽ gật đầu, ngựa khí bình thản, tộc trưởng. Không có xưng hô phụ thân cũng không có tận lực xa cách, chỉ là một cái đơn giản xưng hô, lại làm cho Tiêu Liệt sắc mặt có chút cứng đờ, nhớ ngày đó chính ta mẫu thân qua đời thời điểm hắn nhìn cũng không nhìn một cái, luôn miệng nói gia tộc gì gia tộc, phía sau mới biết được ta cùng ta mẫu thân như có như không. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trận ồn ào, Tô gia tộc trưởng mang theo Tô Thanh, Tiêu Trần Thanh Mai trúc mã tỷ tỷ, cùng với Lý gia tộc trưởng Lý Bá Thiên, lại cũng cùng nhau đi đến. Tiêu tộc trưởng, nghe lệnh lang trở về, chúng ta chuyên tới để chúc mừng a. Lý Bá Thiên cười ha ha lấy, ánh mắt lại tại trên thân Tiêu Trần đảo quanh, mang theo không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu. Tô gia tộc trưởng thì là ngoài cười nhưng trong không cười, Tô Uyển Thanh đứng tại sau lưng hắn, cúi đầu, ngón tay xít sao nắm chặt ống tay áo, không dám nhìn Tiêu Trần. Lý Bá Thiên đi theo phía sau một cái cẩm y thanh niên, chính là hắn trưởng tử Lý Hạo. Lý Hạo vừa nhìn thấy Tiêu Trần, con mắt nháy mắt đỏ lên. Chính là người này. Năm đó hoành không xuất thế, cướp đi vốn thuộc về hắn Tiên Phong thành đệ nhất thiên tài tên tuổi. Năm đó tại hắn chán nản nhất thời điểm, chính mình thế nhưng là đem hắn giẫm tại dưới chân, đủ kiểu nhục nhã. Bây giờ phế vật này cũng dám trở về, còn một bộ dạng chó hình người bộ dạng. Lý gia tộc lo lắng bạn nhất Tiêu Trần khôi phục vậy sau này đâu còn có nhà hắn cái bóng a, sau đó liền nói Tiêu gia tộc trưởng, hôm nay Tiêu Trần trở về, cái kia tiện đem Tiêu Trần giao cho chúng ta a, không phải vậy ta sẽ kết hợp mặt khác hai nhà cùng một chỗ tiến đánh các ngươi Tiêu gia. Tiêu gia tộc trưởng tức giận sắc mặt tái xanh, nhưng lại không có tung ra một câu chữ đến, bởi vì hắn sợ hãi Lý gia là thật sẽ làm ra loại này sự tình đến, chỉ cần bọn họ Lý gia trả giá một chút liền có thể. Lý Hạo bị ghen ghét cùng oán hận nháy mắt làm choáng váng đầu óc, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chỉ vào Tiêu Trần, phẫn nộ quát, "Tiêu Trần, ngươi tên phế vật này còn dám trở về? Năm đó không có đánh chết ngươi, tính ngươi mạng lớn. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ai mới là Thiên Phong thành thiên tài chân chính." Lời còn chưa dứt, Lý Hạo thân hình khẽ động, trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Tiêu Trần ngực. "Lý Hạo!" Lý Bá Thiên khẽ quát một tiếng, lại không có thật ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Tiêu Trần đến cùng có mấy phần cân lượng. Tiêu gia mọi người càng là thờ ơ lạnh nhạt, Tiêu Liệt thậm chí có chút híp mắt lại. "Rất tốt, vừa vặn mượn cơ hội này, xem hắn khôi phục bao nhiêu thực lực." Đối mặt đâm tới trường kiếm, Tiêu Trần trên mặt không có chút nào gợn sóng, phản phất không thấy được đồng dạng. Liên tại mũi kiếm sắp gần người nháy mắt, hắn động. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo đen nhánh thương ảnh hiện lên. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Sát dị thương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay, mũi thương tinh chuẩn xuyên thủng Lý Hạo trái tim. Lý Hạo trên mặt nụ cười giữ tợn cứng đờ, hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn xem ngực mũi thương, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trần cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chán nản ngã xuống, chết không nhắm mắt. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lý Bá Thiên nụ cười trên mặt đọc lại, con ngươi đột nhiên co lại, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tiêu gia mọi người càng là hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Lý Hạo thế nhưng là kim đan sơ kỳ tu vi a, liền tính Tiêu Trần khôi phục cũng không nên. Như vậy nhẹ nhõm liền giết hắn a, mà còn thương pháp kia, nhanh đến mức để người căn bản phản ứng không kịp. Tiêu Trần chậm rãi rút ra sát dị thương, mũi thương vết máu nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình đánh rơi xuống, vẫn như cũng là bộ kia vết dị loang lổ bộ dạng. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất, chỉ là đưa ánh mắt về phía sắc mặt tái xanh Lý Bá Thiên, ngữ khí bình thản, năm đó nhi tử ngươi nhục ta lúc, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. Trong đại sảnh, không khí phảng phất đều đồng kết. Tất cả mọi người ý thức được, cái này từ Thanh Vân Tông trở về Tiêu Trần, đã không phải là bọn họ trong trí nhớ thiếu niên kia. Hắn trở về, mang theo một thân thực lực sâu không lường được, cùng một viên băng lãnh tâm. Chương 11, chó cắn chó chương 11, chó cắn chó. Tiêu Liệt nhìn xem trên mặt đất Lý Hạo thi thể, lại nhìn một chút trong tay Tiêu Trần cái kia cán thường thường không có gì lạ sắc dị thương, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kim đan sơ kỳ Lý Hạo bị một chiêu miểu sát. Thực lực thế này, so năm đó Tiêu Trần đỉnh phong thời kỳ, còn kinh khủng hơn mấy lần. Mới vừa rồi còn căng cứng mặt, nháy mắt chất lên so hoa cúc còn nụ cười sáng lạ, hắn bước nhanh đi xuống chủ vị, kéo lại Tiêu Trần cánh tay, ngựa khí thân thiện đến phảng phất vừa rồi thờ ơ lạnh nhạt chỉ là ảo giác. "Tiểu Trần, nhi tử ngoan của ta, ngươi có thể tính trở về." "Ngươi không biết a?" Tiêu Liệt đấm ngực, viên mắt lại gạt ra mấy phần đỏ ý, "Những năm này ngươi không ở nhà, ta không có một ngày không nghĩ ngươi. Trong đêm nằm mơ đều mơ tới ngươi khi còn bé đuổi theo ta muốn mức quả bộ dạng. Năm đó đem ngươi đưa đi, cũng là bất đắc dĩ a. Trong tộc những cái kia đồ không có mắt mù ồn ào, ta cái này làm cha trong lòng đau a." Bên cạnh Tam trưởng lão cũng tranh thủ thời gian đụng lên đến, vuốt vuốt tròm râu dê cười nói, đúng thế. "Tiểu Trần a, ngươi thế nhưng là chúng ta Tiêu gia tương lai hy vọng. Năm đó ta liền nói ngươi là Long Phượng Phong Thái, quả nhiên không nhìn nhầm. Ngươi nhìn ngươi bây giờ bao nhiêu lợi hại, một chiêu liền giải quyết Lý Hạo tiểu tử kia, thật sự là cho chúng ta Tiêu gia mà giải. Lúc trước cái kia xấu xí Lý Nhị, càng là túi đầu không lưng, Tiêu Trần thiếu gia thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ tài cao. Trước đây là tiểu nhân có mắt không trọng, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng tiểu nhân tính toán. Về sau ngài nói đông, tiểu nhân tuyệt không dám hướng tây." Một đám người vây quanh Tiêu Trần, một năm miệng mười nói xong định nọt lời nói, đem năm đó lạnh lùng cùng bứt bỏ quên mất không còn một mảnh, phảng phất từng cái đều là thật tình thương hắn, trông mong hắn trở về người trong nhà. Tiêu Trần rút về bị Tiêu Liệt giữ chặt cánh tay, ánh mắt bình tĩnh, không có nói tiếp. Lý Bá Thiên thấy thế, nơi nào còn dám nâng mối thù giết con. Trên mặt hắn thịt mỡ run lên, gạt ra nụ cười, "Tiêu Trần tiểu hữu quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Là ta cái kiêm lịch tử không hiểu chuyện, va chạm tiểu hữu, chết chưa hết tội." "Chết chưa hết tội a? Về sau tiểu hữu có bất kỳ phân công, ta Lý gia muôn lần chết không chối tử." Tô gia tộc trưởng cũng tranh thủ thời gian đẩy một cái bên người Tô Huyền Thanh, cười nói, "Tiểu Thanh à, nhanh gặp qua Tiêu Trần tiểu hữu. Năm đó muội muội ngươi cùng Tiểu Trần cũng là thanh mai trúc mã, bây giờ Tiểu Trần trở về, hẳn là thân cận một chút mới là." Tô Thanh sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi mũi, "Tiêu, Tiêu Trần." Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng, không nói chuyện. Đúng lúc này, Tiêu Trần một chiêu miểu sát Lý Hạo thông tin, đã như là mọc ra cánh bay ra Tiêu gia cửa lớn, chuyển khắp Thiên Phong thành phố lớn ngõ nhỏ. "Cái gì? Tiêu Trần một chiêu liền giết Lý Hạo?" "Lý Hạo thế nhưng là Kim Đan sơ kỳ a." "Ta tiên, hắn không phải phế đi sao? Làm sao thay đổi đến mạnh như vậy? Nghe nói hắn những năm này một mực ở bên ngoài lịch luyện, xem ra là được cơ duyên to lớn. Lần này Thiên Phong thành sắp biến thiên, Tiêu gia có Tiêu Trần tại, sợ là muốn ép qua mặt khác tam đại gia tộc." Tiếng nghị luận xôn xao, tất cả mọi người đang thán phục Tiêu Trần cường thế trở về. Tiêu gia trong đại sảnh, tam trưởng lão gặp Tiêu Trần thần sắc lãnh đạm, tranh thủ thời gian lại đụng lên đến, một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, "Tiểu Trần a, ta trước đó vài ngày còn nghe, có người tại giã ngoại hoang vu muốn cướp giết ngươi. Đến cùng là cái nào không có mắt chó chết? Ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta Tiêu gia tuyệt không thể nhẫn. Bất kể là ai, liền xem như Thiên Vương lão tử, chúng ta cũng phải đem hắn bắt tới chém thành muôn mảnh, báo thù cho ngươi." Hắn vô bộ ngực, nước bọt bay tứ tung, hận không thể lập tức liền dẫn người đi quay cốc đối phương hang ổ. Tiêu Liệt cũng tranh thủ thời gian phụ họa, trên mặt chất đầy lo lắng, "Đúng đúng đúng, Tiểu Trần, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy? Nhanh nói cho cha, cha thay ngươi làm chủ. Chúng ta Tiêu gia mặc dù không so được năm đó, nhưng che chở chính mình hài tử vẫn là dư sức có thừa." Một đám người mắt lom lom nhìn Tiêu Trần, chờ lấy hắn nói ra kiểu gia, tốt mượn báo thù cái cớ, chỉ để đem hắn cùng Tiêu gia buộc chung một chỗ. Tiêu Trần ánh mắt chậm rãi rời về phía sắc mặt càng ngày càng trắng Tô Thanh. Chỉ là một ánh mắt, không nói một cái chữ. Tiêu Liệt cùng tam trưởng lão nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tô gia cha con, ánh mắt không tốt. "Tô tộc trưởng." Tam trưởng lão gầm thét một tiếng, "Chẳng lẽ năm đó cướp giết nhà ta Tiểu Trần là các ngươi Tô gia?" Tô gia tộc trưởng sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xua tay, nói bậy. "Tuyệt không việc này. Tam trưởng lão có thể không cần ngậm máu phun người. Không phải là các ngươi là ai?" Tiêu Liệt cũng giận tái mặt, Tiểu Trần vừa rồi rõ ràng nhìn chính là Huyền Thanh. "Tô tộc trưởng, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta Tiêu gia một cái công đạo." "Ta, chúng ta không có." Tô Thanh gấp đến độ nhanh khóc, âm thanh phát run, "Tiêu Trần, ngươi tin tưởng chúng ta, không phải chúng ta, không phải là các ngươi. Cái kia Tiểu Trần vì sao nhìn ngươi?" Tam trưởng lão từng bước ép sát, "Ta nhìn chính là các ngươi Tô gia sợ Tiểu Trần khôi phục, mới thống hạ sát thủ. Tâm hắn đang chết." "Ngươi nói bậy." Tô gia tộc trưởng vừa tức vừa gấp, "Tiêu gia đừng khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng? Giết Tiêu gia ta người, còn dám nói chúng ta khinh người quá đáng? Người nào người giết các ngươi?" Ngậm máu phun người. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia mọi người vây quanh Tô gia cha con dùm bèn, ngươi một lời ta một câu, nước bọt bay đầy trời, mới vừa rồi còn hòa hòa khí khí người hai nhà, đảo mắt liền đỏ mặt, rất giống một đám tranh ăn chó hoang. Lý Bá Thiên nuốt ở một bên, nhìn xem cái này màn chó căn chó náo kịch, trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt vừa rồi không có cứng rắn, không phải vậy bây giờ bị vây công chính là Lý gia. Tiêu Trần đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn trước mắt hỗn loạn, nên miệng lên một vệt mấy không thể tra được cong. Thật đúng là thú vị. Năm đó vứt bỏ hắn như giày rách, bây giờ gặp hắn hữu dụng, liền đủ tiểu lấy lòng, vì lợi ích, quay đầu liền có thể cùng ngày xưa minh hữu bạch mặt. Đây chính là hắn đã từng gia tộc, cùng hắn đã từng thanh mai trúc mã. Ở Mỹ trọn vẹn thời gian một nén hương, Tô gia tộc trưởng gặp Tiêu Trần từ đầu đến cuối không nói lời nào, biết lại ồn ào đi xuống không có quả ngon để ăn, cuối cùng cắn răng nói, "Tốt, chúng ta Tô gia nguyện ý nhường ra thành Đông mạch khoáng tương lai 3 năm ít lợi, cho Tiêu Trần tiểu hữu bồi tội. Chỉ cầu Tiêu Trần tiểu hữu chớ có tin vào sàm nôn, hiểu lầm chúng ta Tô gia. 3 năm ít lợi." Tiêu gia mọi người con mắt nháy mắt sáng lên. Cái kia mạch khoáng mỗi năm ít lợi đều cực kỳ có thể nhìn, 3 năm ít lợi, đủ để cho Tiêu gia thực lực lại lên một bậc thang. Tam trưởng lão lập tức mặt mày hớn hở, "Cái này còn tạm được. Xem lại Tô tộc trưởng có thành ý như vậy phân thượng, chúng ta liền không truy cứu." Tiêu Liệt cũng gật gật đầu, nhìn hướng Tiêu Trần, "Tiểu Trần, ngươi nhìn." Tiêu Trần vẫn như cũ không nói chuyện, thần sắc lãnh đạm. Tô gia tộc trưởng trong lòng trầm xuống, biết điểm này chỗ tốt còn không có để hắn nguôi giận, cắn răng, ném ra sau cùng con bài chưa lật, "Tiêu Trần tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, Huyền Thanh đã bị Bắc vực Huyền Thiên Tông nhìn trúng, trở thành nội môn đệ tử. Huyền Thiên Tông thế nhưng là Bắc vực đứng đầu thế lực, tông chủ càng là hóa thần kỳ đại năng." Ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng, "Tô Huyền Thanh có Huyền Thiên Tông nâng đỡ, ngươi liền tính mạnh hơn, cũng không thể trêu vào Huyền Thiên Tông." Bên trong đại sảnh tiếng cãi vã nháy mắt ngừng. "Huyền Thiên Tông, đây chính là có thể cùng Nam vực đứng đầu tông môn chống lại tồn tại." Tiêu gia trên mặt mọi người nụ cười cứng đờ, nhìn hướng Tô Huyền Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Tô gia tộc trưởng nhìn xem Tiêu Trần, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lá bài tẩy này có thể trấn trụ hắn. Tiêu Trần cuối cùng có phản ứng. Hắn dương mắt, nhìn hướng Tô gia tộc trưởng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chậm rãi phun ra ba chữ, "Sau đó thì sao?" Chương 12, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Chương 12, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Tiêu Trần câu kia "sau đó thì sao" nhẹ giống một trận gió, lại làm cho Tô gia tộc trưởng mặt nháy mắt tăng thành màu gan heo. Huyền Thiên Tông tên tuổi, tại Nam vực đủ để cho hơn 9 thành thế lực kiêng kỵ, tiểu tử này vậy mà không thèm để ý chút nào. Tiêu Trần lười lại nhìn bọn họ một cái, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại một cái đầy mặt dữ tợn trung niên tu sĩ trên thân, đó là đại trưởng lão nhi tử, Tiêu Mạnh. Năm đó hắn tu vi tân tán, bị chạy tới ngoài thành biệt viện lúc, chính là cái này Tiêu Mạnh, mang theo một đám trong tộc tử đệ, 3 ngày 2 đầu tới cửa nhìn. Hoặc là cướp hắn một điểm cuối cùng khẩu phần lương thực, hoặc là đem hắn kéo tới trên mặt đất bên trong lầu đả, trong miệng mắng lấy phế vật Tiêu gia sỉ nhục cười đến không kiêng nể gì cả. Những ngày kia khuất nhục, so với bị trục xuất gia tộc càng làm cho hắn đau xương. Tiêu Trần từng bước một hướng đi Tiêu Mạnh, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại sảnh. Tiêu Mãnh, có dám hay không cùng ta đánh một trận sinh tử chiến? Hoa, trong đại sảnh nháy mắt sôi trào. Mới vừa giết Lý Hạo, lại muốn đối trong tộc người độc thủ. Tiêu Mãnh sững sờ, lập tức giống như là nghe đến chuyện cười lớn, chỉ vào lỗ mũi mình, cười ha ha, Tiêu Trần, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng ta đánh sinh tử chiến? Chỉ bằng ngươi? Hắn bây giờ đã là kim đan trung kỳ, so chết tại trong tay Tiêu Trần Lý Hạo còn mạnh lên một đường, tự nghĩ tại trong tộc thế hệ trẻ tuổi không ai bằng, nơi nào sẽ đem một cái mới vừa khôi phục Tiêu Trần để vào mắt. Tiêu Trần, không thể. Tam trưởng lao cái thứ nhất nhảy ra khuyên giải, trên mặt chất đống cười, đều là người một nhà, có chuyện thật tốt nói, cần gì động đao động thương. Tiêu Mãnh hắn cũng không phải cố ý, năm đó cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện nha. Đúng vậy a, một cái khác trưởng lão cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đều là người trong nhà, sinh tử chiến quá đau đớn hòa khí. Tộc trưởng, ngài mau nói câu nói a. Một đám người vây quanh Tiêu Trần, mồm năm miệng mười quên, phản phất vừa rồi kêu gào muốn vì hắn báo thù không phải bọn họ. Tiêu Trần mắt điếc hai ngơ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mãnh, lặp lại nói, có dám hay không? Tiêu Liệt đứng tại chỗ, mí mắt đều không ngẩng một cái. Trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Mãnh là đại trưởng lão tâm phúc, Tiêu Trần như thật giết hắn, có thể mượn cơ hội gõ đại trưởng lão nhất mạch, chưa chắc là chuyện xấu. Đến mức gia tộc và khí, trong mắt hắn, kém xa quyền lực chế hành trọng yếu. Tiêu Mãnh bị Tiêu Trần cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn đến có chút run rẩy, nhưng không chịu nổi người xung quanh hắn không dám hắn sợ nào, lại nghĩ tới chính mình kim đan trung kỳ tu vi, lập tức hào khí ngất trời, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, tới thì tới. Ai sợ ai? Hôm nay ta liền để ngươi biết, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Rất tốt. Tiêu Trần gật gật đầu, sát dị thương tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, thương ý nghiêm nghị. Hai người đi đến đại sảnh trung ương, tất cả mọi người vô ý thức lui lại, đưa ra một mảnh đất trống. Nhìn nào. Tiêu Mãnh hét lớn một tiếng, trường đao mang theo phá núi liệt thạch khí thế, thẳng chém Tiêu Trần đầu, đao phong lăng lệ, hiển nhiên là động sát âm, hắn đã sớm nhìn Tiêu Trần không vừa mắt, nhất là vừa rồi Tiêu Trần giết Lý Hạo lúc vi phòng, để hắn ghen ghét đến phát cuồng. Tiêu Trần không tránh không né, cổ tay khẽ đảo, sát dị thương như cùng sống tới bình thường, mũi thương móc nghiêng, tinh chuẩn cuốn lên thân đao. Keng. Một tiếng vang dọn, Tiêu Mãnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, trường đao suýt nữa rời tay. Làm sao có thể? Tiêu Mãnh cực kỳ hoảng sợ. Tiêu Trần không cho hắn cơ hội phản ứng, thương thế biến đổi, giống như rắn độc xuất động, mũi thương nhắm thẳng vào Tiêu Mãnh ngực. Tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Tiêu Mãnh cuốn quít hoành đao đón đỡ, phốc phốc một tiếng, mũi thương lau mặt đao bạch qua, mang theo một vòi máu tươi, tại trên cánh tay hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. A! Tiêu Mãnh kêu đau một tiếng, triệt để bị chọc giận, đao pháp thay đổi đến điên cuồng lên, đao đao hung ác, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng tại Tiêu Trần trong mắt, chiêu thức của hắn sơ hở trong chỗ. Liệu Nguyên thương kinh áo nghĩa trong tay hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, lúc thì như Liệu Nguyên liệt hỏa, tuấn mãnh bá đạo, lúc thì như tịnh thủy sâu chảy, dấu dếm sắc cơ. Thương ảnh tầng tầng lớp lớp, đem Tiêu Mãnh hoàn toàn bao phủ, mỗi một lần va chạm đều để Tiêu Mãnh khí tức yếu hơn một điểm. Ầm. Lại là một thương, chính giữa Tiêu Mãnh ngực. Tiêu Mãnh như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào cây cột bên trên, trường đao bịch rơi xuống đất. Hắn dãy rủa lấy nghĩ bỏ dậy, Tiêu Trần đã lấn người mà lên, sát dị thương chống đỡ hắn hết hầu. Không, đừng có giết ta. Tiêu Mãnh cuối cùng sợ, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, liên tục cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Tiêu Trần, ta biết sai. Xem tại cùng là Tiêu gia tử đệ phân thượng, tha ta một mạng. Đại trưởng lao sắc mặt đảm đạm, bình một tiếng quỷ trên mặt đất, Tiểu Trần. Van cầu ngươi tha hắn. Hắn là ta con độc nhất ta. Ta dập đầu cho ngươi. Các trưởng lao khác cũng nộn nhịp cầu tình, Tiểu Trần, thủ hạ lưu tình A. Đều là người một nhà, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Liệt nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng không núp đích. Tiêu Trần ánh mắt băng lãnh, mũi thương lại hướng phía trước đưa nửa tấc, đâm rách Tiêu Mãnh làng già, chảy ra huyết châu. Năm đó ngươi đánh ta, mang ta, cướp ta khẩu phần lương thực thời điểm, có thể từng nhớ tới người một nhà. Tiêu Mãnh dọa đến hồn phi phách tán, nói năng lộn xộn, ta đó là, đi chết đi. Tiêu Trần ngữ khí bình thản, cổ tay sắp dùng sức. Đúng lúc này, một giọng dán mua đột nhiên vang lên, dừng tay. Kèm theo âm thanh, một đạo áo bào đen thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, một cái gầy khô như củi tay, vững vàng bắt lấy sắt dỉ mỗi một súng nhọn. Mũi thương khoảng cách Tiêu Mãnh nhất hầu, chỉ kém chút xíu. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ mũi thương truyền đến, lại để hắn không cách nào lại vào mảy may. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là cái lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khô héo, ánh mắt lại vẫn đục mà uy nghiêm, trên thân tản ra nguyên anh sơ kỳ uy áp. Tổ già. Tiêu Liệt cùng một đám trưởng lão nhộn nhịp không mình hành lễ, thần sắc kính sợ. Đây là Tiêu gia ẩn tàng lao quái vật, lâu dài bế quan, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất quan. Tổ già chậm rãi buông tay ra, nhìn hướng Tiêu Trần, ngựa khí không vui. Tiêu Trần, ngươi mới vừa về tông tộc, liền liên tiếp giết chóc, đầu tiên là Lý Hạo, lại là Tiêu Mãnh, trong mắt còn có hay không gia tộc quý củ. Tiêu Trần nhìn xem hắn, đọc lại nhiều năm khuất đục cùng phẫn nộ, tại lúc này rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, lại dị thường rõ ràng, quý củ. Tổ già cùng ta nói quý củ. Năm đó ta kinh mạch đứt đoạn, bị chạy tới bệnh viện, Tiêu Mãnh dẫn người mỗi ngày tới cửa, đem ta cột vào cây cột bên trên dùng roi rút, mắng ta là Tiêu gia con hoàng, cướp ta cuối cùng một khối lương khô lúc, tại sao không ai cùng hắn nói quý củ? Hắn đem ta ném vào hố phân, để ta như chó gặm ăn rất rưởi, xung quanh tử đệ cười đến ngựa tới ngựa lui lúc, tại sao không ai cùng hắn nói quý củ? Ta bị trục xuất gia tộc, lưu lạc đầu đường, giống đầu chó hoang đồng dạng bị người truy đánh, các ngươi trưởng lão cao cao tại thượng những này, tổ già, lại tại chỗ nào? Tiêu Trần âm thanh càng ngày càng cao, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gật ra, mang theo huyết lệ, hiện tại ta trở về, có năng lực báo thủ, các ngươi liền cùng ta nói quy củ. Nói gia tộc. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Tiêu Trần lời nói kinh hãi. Bọn họ chỉ biết là Tiêu Trần năm đó nghèo túng, nhưng lại không biết hắn lại nhận nhiều như vậy khuất nhục. Tổ gia sắc mặt chìm xuống, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Tiêu Mạnh năm đó thật có không đúng, nhưng hắn là gia tộc người, là đại trưởng lão duy nhất dòng dõi. Ngươi giết hắn, sẽ rét lạnh trong tộc nhân tâm, bất lợi cho gia tộc đoàn kết. Vì gia tộc, việc này như vậy coi như thôi, làm sao? Lại là vì gia tộc. Tiêu Trần cười, cười đến vô cùng băng lãnh, vì gia tộc, liền muốn ta quên những cái kia khuất nhục. Vì gia tộc, liền muốn ta buông tha cái này coi ta là chó đồng dạng khi dễ người. Hắn đột nhiên rút về sắc dị thương, mũi thương chỉ hướng tổ già, trong ánh mắt lại không một tia nhiệt độ, nhà của các ngươi tộc, ta không thèm khát. Hôm nay cái này sinh tử chiến, nhất định phải có một người chết. Lời còn chưa dứt, thương ảnh lại nổi lên, lần này, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn lăng lệ. Chương 13, làm càn chương 13, làm càn tổ già nhìn xem trong mắt Tiêu Trần không hề nhượng bộ chút nào phong mang, vận đục con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngữ khí triệt để lạnh xuống, làm càn. Ngươi liền đối gia tộc cơ bản nhất lòng cảm mến đều không có. Hôm nay dám ở trong tộc giết Tiêu Mạnh, ngày mai liền dám nhớ thương tàn sát toàn tộc. Hắn chống vải trượng tay bỗng nhiên dừng lại, gậy mang nện ở trên mặt đất lát đá xanh, phát ra đông trầm đủ. Lưu ngươi tại, hẳn là nuôi hổ gây họa. Hôm nay liền để lão phu thanh lý môn hộ, diệt sát ngươi cái này thai hoàng ẩm. Lời còn chưa dứt, tổ lao thân hình đã động. Nguyên anh sơ kỳ uy áp như núi lớn ép hướng Tiêu Trần, bàn tay khô gầy hóa thành hình móng, mang theo xé rách không khí duệ thiếu, thẳng đến Tiêu Trần ngực. Tốc độ nhanh chóng, xa không phải Tiêu Mạnh có thể so với. Tiêu Trần trong lòng kịch chấn. Hắn không nghĩ tới cái này tổ già lại sẽ như thế quyết tuyệt, nói giết liền giết. Hắn trong lúc vội vã hoành thương đón đỡ, ken một tiếng băng giòn, thân thương kịch liệt rung động, một cỗ tràn trề cự lực theo cán thương truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lui lại ba bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên lệch lại to lớn như thế, Tiêu Trần trong lòng kinh hãi. Hắn bây giờ là kim đan hậu kỳ, có thể tại nguyên anh sơ kỳ trước mặt, lại ngay cả một chiêu đều khó mà tiếp ổn. Tổ già đến thế không tha người, thân ảnh như quỷ mị theo sát mà tới. Trưởng phong liên miên bất tuyệt, mỗi một kích đều mang nguyên anh tu sĩ linh lực kinh khủng, đem Tiêu Trần quanh thân đường lui hoàn toàn đóng kín. Tiêu Trần cắn chặt răng, đem liệu nguyên thương kinh vận chuyển tới cực hạn, thương ảnh đan vào thành lưới, miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng tổ già trưởng lực cương mãnh cực kỳ, mỗi một lần va chạm đều để hắn cẳng tay tê dại, vết thương trên người không ngừng tăng nhanh, bả vai bị trưởng phong quét trúng, lưu lại sâu đủ thấy xương vết máu, bắp chân bị sắc qua, nháy mắt mất đi cảm giác, thậm chí liền cầm thương gan bàn tay đều đã nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ sắc dị mỗi một xung thân. Trái lại tổ già vẫn như cũ khí định tần nhàn, quần áo ngăn nắp, liền một tia vết mồ hôi đều không có, phản phất chỉ là đang đùa bỡn một đứa bé con. Tiểu Trần, thúc thủ chịu trói đi. Tiêu Liệt ở một bên gấp đều, ánh mắt phức tạp, tổ già cũng là vì gia tộc. Vì gia tộc. Tiêu Trần ho ra một ngụm máu, tiếng cười mang theo mùi máu tươi, vì gia tộc, liền muốn giết ta cái này bị các ngươi vứt bỏ, nhận hết quất đủ người. Hắn nhìn xem tổ già lại lần nữa đánh tới trường phong, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể giải ra một điểm thương phong ấn. Sư tôn tặng cho cái này sắc dị thương. Hắn đã sớm phát giác bên trong có cả côn, chỉ là mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng bị tầng tầng phong ấn quá lại. Sư tôn từng nói không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cường giải, sợ bị phản vệ. Bây giờ đã là vạn bất đắc dĩ. Trong lòng Tiêu Trần lẩm nhẩm, một cỗ ý niệm chìm vào sắt dị trong súng, đụng vào tầng kia nặng nề phong ấn. Ông, sắt dị thương đột nhiên phát ra một tiếng két đều, thân thương vết dị lại rút đi một tia, lộ ra phía dưới ám trầm kim loại sáng bóng. Một cỗ xa so với phía trước bàng bạc gấp trăm lần thương ý, giống như ngủ say cự long tỉnh lại, chậm rãi phóng thích. Ân, tổ mặt mo sắc đổi biến. Vừa muốn đập xuống bàn tay bỗng nhiên dừng lại, trong lòng lại dâng lên một cô mãnh liệt khiếp sợ, phản phất đối mặt không phải một cái kim đan tu sĩ, mà là một đầu đủ để uy hiếp tính mạng hắn hồng hoang manh thú. Thương này, có gì đó quái lạ. Tiêu Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực cùng thương ý của mình, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nô lên thương mang, không khí xung quanh phản phất đều bị thương ý cắt chém đến nôm nốt rung động. Nhưng hắn cũng cảm giác được, cái kia phong ấn phía dưới lực lượng quá mức cuồng bạo, nếu là hoàn toàn giải ra tầng thứ nhất, hắn kinh mạch chắc chắn bị nháy mắt no bạo, rơi cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Chỉ có thể tới đây. Tiêu Trần gầm nhẹ một tiếng, đem giải ra một tia phong ấn lực lượng thôi phát đến cực hạn. Và anh, một cỗ bóng ánh thương mang phóng lên tận trời, mang theo liệu nguyên phần thiên khí thế, lao thẳng tới tổ già. Thương mang bên trong còn cuốn theo lấy một sợi như có như không, lại sắc bén đến cực hạn thương ý, giống như như giỏi trong xương, lặng yên không một tiếng động lách qua tổ già, bắn về phía cách đó không xa Tiêu Mạnh. Tổ già con ngươi đột nhiên co lại, không dám thất lễ, hai tay kết ấn, nguyên anh sơ kỳ linh lực không giữ lại chút nào địa bộc phát, tạo thành một đạo thật dày linh lực bình chướng. Phanh phanh phanh, thương mang cùng bình chướng va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. Toàn bộ Tiêu gia đại sảnh lương trụ đều đang lay động, cho bụi gì rào rơi xuống. Tổ gia bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau ba bước, khí huyết cuồn cuộn, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi, thương này ý, lại mơ hồ có xé rách hắn linh lực bình chướng xu thế. Liên tại hắn toàn lực ngăn cản thương mang ngáy mắt, cái kia sợi lách qua thương ý đã im hơi lặng tiếng đánh trúng co quắp trên mặt đất Tiêu Mạnh. Tiêu Mạnh thậm chí chưa kịp kêu thảm, mi tâm liền xuất hiện một cái nhỏ bé lô máu, ánh mắt nháy mắt tăng dã, triệt để không có khí tức. Không tốt. Tổ lão Mạnh địa kịp phản ứng, quay đầu nhìn lúc, chỉ thấy Tiêu Mạnh thi thể, mà nguyên bản tại nguyên chỗ Tiêu Trần sớm đã mất tung ảnh, phản phất vừa rồi bộc phát chỉ là ảo giác. Tổ già vừa sợ vừa giận, thân thức nháy mắt quyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ Thiên Phong thành, lại liền Tiêu Trần một tia khí tức đều không có bắt được. Truy, đuổi theo cho ta. Tổ gia giận dữ hét, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có thất thố, liền tính đào ba thước đất, cũng phải đem Tiêu Trần tìm ra. Tiêu Liệt cùng một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhìn xem trên mặt đất Tiêu Mạnh thi thể, lại nhìn xem tổ gia nổi giận bộ dạng, toàn thân đều đang phát run. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cái này bị bọn họ vứt bỏ nhiều năm phế vật vậy mà có thể tại Nguyên Anh sơ kỳ tổ lão thủ hạ, giết Tiêu Mạnh, còn toàn thân trở ra. Mà giờ khắc này Tiêu Trần, sớm đã mượn thương mang bộ phát tiềm hộ, thi triển thân pháp rời đi Thiên Phong thành, hướng về Thanh Vân tông phương hướng phi nhanh. Hắn quay đầu nhìn một cái tòa kia gánh chịu hắn quá nhiều khuất nhục cùng cừu hận thành trì, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Tiêu gia, Tô Huyền Thanh, Lý Ba Thiên, hôm nay chi sổ sách vẫn chưa xong, nhưng bây giờ, hắn muốn trước về tông môn, hướng sư tôn phục mệnh. Tòa kia lùi bại lại ấm áp Thanh Vân tông, mới là hắn bây giờ duy nhất nơi quy tụ. Tổ gia nhìn xem cái tràng diện này, nhìn một chút đại trưởng lão nói, đã gần vị trí tộc trưởng từ đại trưởng lão đảm nhiệm nghe về sau, đại trưởng lão làm sao cũng cao hứng không nổi, nếu là thường ngày hiện tại cũng sẽ cao hứng, nhảy lên, bởi vì hiện tại nhi tử duy nhất của hắn bị giết mà bây giờ kẻ cầm đầu, Tiêu Trần ngay tại ngoài thành cách đó không xa, một cái không đáng chú ý tiểu huyệt động bên trong, ngay tại điều tước, dù sao vừa vận giải trừ phong ấn phản xạ vẫn là rất lớn mặc dù tầng thứ nhất còn không có hoàn toàn giải. Thế nhưng có thể từ cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới mắt người ra phía dưới cường thế giết người, nếu như tầng thứ nhất hoàn toàn giải ra lời nói, tổ gia khả năng đều sẽ bị trực tiếp dây, liền chính mình cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Đến mức Tô gia Tô Huyền, ta nhớ kỹ, bác vực đứng đầu thế lực đúng không? Chờ đó cho ta hiện tại ta thực lực không đủ, không có nghĩa là ta về sau sẽ không đổi tới. Nghĩ tới đây Tiêu Trần toàn thân một cỗ thương ý liền tràn đầy toàn bộ hang động. Chương 14, nhìn không bề ngoài không cần, bên trong mới đáng tiền chương 14, nhìn không bề ngoài không cần, bên trong mới đáng tiền Thanh Vân tông viện tử bên trong, ánh mặt trời xuyên tấu qua cây mẹ già chặt cây, tung xuống loang lổ quang ảnh. Khương Ly cầm cây chổi, đem cuối cùng một mảnh lá rụng quét vào giỏ trúc bên trong, động tác gọn gàng. Nàng phủi tay bên trên bụi, đi đến nằm tại trên ghế xích đu, chính híp mắt hử tiểu Khúc Lâm Châu trước mặt, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác trở mong, sư tôn, địa quét xong. Dừng một chút, gặp Lâm Châu không có phản ứng, nàng lại bổ sung một câu, mang theo điểm thiếu nữ bướng bỉnh, hiện tại, có thể dạy ta đi. Ta đều làm xong sống. Những ngày này tại Thanh Vân Tông, Khương Ly nhận đến rung động, so với nàng chuyển thế đến nay cộng lại còn nhiều hơn. Nàng vị sư tôn này, nhìn xem lời nhắc đến cực hạn, tiện tay ném cho đại sư Minh Thương là đế đạo thần binh. Thuận miệng chỉ điểm thương ý có thể để cho kim đan tu sĩ đốn ngộ, viện tử bên trong cây kia cái cổ siêu mẹo cây ngoại già, rõ ràng đã mở linh trí, lại có thể đem khí tức thu lại đến so thạch đầu còn bình thường, thỉnh thoảng trong đêm nàng có thể cảm giác được bóng cây tại nhẹ nhàng lay động, giống như là tại tu hành, góc tường cái kia bị Lâm Châu nhặt về con gà con, nhìn xem lông xù bô. Hại, mỗi lần nàng tới gần, đều cảm thấy thần hồn tê dại, phản phất đối mặt chính là một tôn ngủ say hồng hoang dị chủng, còn có cái kia mỗi ngày ghé vào Lâm Châu bên chân chó hoang, rõ ràng là chó đất răng rớp, thỉnh thoảng tiết lộ ra một tia khí tức, lại làm cho nàng vị này nữ đế chuyển thế đều trong lòng kịch chấn, đó là chỉ có sống vạn năm trở lên ngập trời đại yêu mới có uy áp. Mà Lâm Châu, đối tất cả những thứ này phảng phất tập mãi thành thói quen, mỗi ngày trừ phơi nắng, ngủ trưa, chính là tại nàng làm việc lúc thuận miệng chỉ điểm vài câu. Ngày đầu tiên, nàng quét dân lúc, Lâm Châu chỉ vào bị gió thổi rải rất lá, kiếm không phải chỉ có chém giết, thuận thế mà làm, so cứng rắn càng dùng ít sức. Khương Ly cầm cây chổi tay dừng lại, kiếm đạo cảm ngộ lại mơ hồ có chỗ tinh tiến. Ngày thứ hai, nàng lau phòng trúc cái bàn, Lâm Châu nhìn xem nàng dùng linh lực phủi nhẹ cho bụi, linh lực không phải dùng để bổng địch, lại nhỏ xíu địa phương, dùng tâm mới có thể quét sạch sẽ nàng đống nhiên linh ngộ, linh lực khống chế lại tinh tế mấy lần. Ngày thứ ba, nàng tại hậu sơn trẻ tuổi, Lâm Châu ngậm cây cỏ, đốn tuổi nhìn vân gỗ, xuất kiếm nhìn tấu phun, đều là một cái lý nàng bung đũa động tác dừng lại, kiếm chiêu bên trong vướng víu lại vô hình biến mất. Ngày thứ năm, nàng chỉnh lý Lâm Châu tiện tay ném tại viện tử bên trong phế phẩm Lâm Châu chỉ vào một tấm vải đầy vết dạn thạch đầu, chỉ xem bên ngoài vô dụng, nội bộ đồ vật mới đáng tiền vừa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy thức hải minh. Mấy nhiễu nàng thật lâu bình cảnh lại mơ hồ buông lỏng. Giờ phút này, Khương Ly đứng tại Lâm Châu trước mặt, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Nàng biết, sư tôn chỉ điểm nhìn như tùy ý, nhưng từng chữ châu ngọc, so với nàng kiếp trước nhìn qua bất luận cái gì đế kinh đều muốn tinh diệu. Lâm Châu ngáp một cái, từ trên ghế xích đu ngồi xuống, liếc nàng một cái, dạy ngươi cái gì? Ta cũng sẽ không dùng kiếm. Khương Ly, nàng sớm đã thành thói quen sư tôn kiêm tốn. Nàng nắm chặt bên hông thanh kia sắc dị kiếm, từ ngày đó Lâm Châu ném cho nàng về sau, nàng liền ngày đêm lau, dù chưa hoàn toàn mở ra phong ấn, cũng đã có thể cảm giác được trong kiếm ngủ say đế đạo kiếm ý cùng mình khí tức càng phù hợp. Sư tôn tùy tiện nói chút gì đó cũng được. Khương Ly chân thành nói. Lâm Châu suy nghĩ một chút, chỉ vào ngoài cửa viện đường núi, lên núi dễ dàng xuống núi khó, tu luyện cũng đồng dạng, tiến cảnh nhanh, phải học được dẫm một chân. Lời này thường thường không có gì lạ, rơi vào Khương Ly trong tai, lại giống như một đạo kinh lôi. Nàng những ngày này mượn cựu chuyển tụ linh trận linh khí, tu vi một ngày nàng đậm, sớm đã mò tới nguyên anh cảnh cánh cửa, nhưng dù sao cảm thấy kém một chút cái gì, chính là cái này dẫm một chân đạo lý, căn cơ. Tiếp trước nàng thân là nữ đế, căn cơ vững chắc vô cùng, chuyển thế phía sau nóng lòng khôi phục, lại xem nhẹ cơ sở nhất lắng đọng. Đệ tử minh bạch. Khương Ly trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đối với Lâm Châu sâu sắc cúi đầu, quay người liền xông về phía mình gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xung kích nguyên anh cảnh. Lâm Châu nhìn xem bóng lưng của nàng, gãi đầu một cái này liền minh bạch. Ta còn chưa nói xong đây. Hắn lúc đầu muốn nói xuống núi lúc đừng ngã. Hắn nhún nhún vai, nằm lại trên ghế xích đu, tiếp tục phơi nắng. Trong phòng Khương Ly, đem Lâm Châu câu kia dẫm ổn chân dung nhập tâm pháp, nguyên bản sao động linh lực nháy mắt thay đổi đến trầm ổn, giống như tế thủy trường lưu, chậm rãi cọ rửa trong kinh mạch mỗi một chỗ nhỏ bé tiết điểm. Mình kết trước, tự tu luyện đến Nguyên Anh tổng cộng tu luyện 8 năm, liền tu luyện đến Nguyên Anh, lúc kia chính mình còn bị ca tụng là ngàn năm mới ra thiên tài, bình thường muốn đột phá Nguyên Anh, ít nhất đều muốn 100 năm trở lên, nhưng mà, tại sư tôn nơi này, ta liền vô cùng đơn giản mấy ngày đã đột phá, sư tôn thật là quá kinh khủng. Trong đan điền kim đan bắt đầu rung động, vỡ vụn, một đạo nho nhỏ, cùng Khương Ly dung mạo không khác nhau chút nào Nguyên Anh, chậm rãi từ kim đan mảnh vỡ bên trong ngồi dậy, mở mắt. Ông, một cỗ bàng bạc khí tức từ trong phòng bộc phát ra, Nguyên Anh sơ kỳ uy áp giống như nước thủy triều khuếch tán, thổi đến viện tử bên trong lá cây vang lên ào ào. Liền cái kia nằm dạp trên mặt đất chó hoang đều ngẩng đầu, nhìn gian phòng một cái, lại lười biếng nằm xuống. Cây mẹ già chạc cây nhẹ nhàng lắc lư, giống như là tại chúc mừng. Góc tường con gà con đạp nước hai lần cánh, phát ra chiêm chiếp gọi tiếng. Lâm Châu bị khí tức thổi đến híp híp mắt, thuận miệng nói, "A, đột phá a." Hắn tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra quả táo, răng rắc cắn một cái, nhìn xem gian kia bao phủ tại linh khí trong vầng sáng gian phòng, thầm nói, "Nha đầu này tiến bộ cũng nhanh, so Tiêu Trần tiểu tử kia bất lo. Cũng không biết sau khi xuống núi, có thể hay không ít chọc điểm phiền phức." Trong phòng, Khương Ly chậm rãi thu công, cảm thụ được trong cơ thể Nguyên Anh mang tới bàng bạc lực lượng, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Chỉ là một câu dẫm ổn chân liền để nàng thuận lợi đột phá Nguyên Anh cảnh, thậm chí so kiếp trước cùng cảnh giới lúc căn cơ còn muốn bước chắc. Vị sư tôn này, đến cùng là bực nào tồn tại? Khương Ly đi ra khỏi phòng, áo đỏ dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, nàng đi đến Lâm Châu trước mặt, trịnh trọng không mình hành lễ, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Lâm Châu vung vung tay, đem gặm thừa lại quả táo hạch ném cho chó hoang, "Được rồi, đột phá liền đến hậu sơn luyện một chút kiếm, đừng tại viện tử bên trong lắc lư, cản trở ta phơi nắng." Khương Ly nàng nhìn xem sư tôn lại nhắm mắt lại, một bộ mọi việc không liên quan gì đến ta bộ dạng, lắc đầu bất đắc dĩ, quay người hướng đi phía sau núi. Chỉ là xoay người nháy mắt, thiếu nữ áo đỏ khoe miệng khơi gợi lên một vệt cực mỏng, mang theo mong đợi đủ cười. Có lẽ lưu tại cái này lùi bại thanh vân tông, đi theo vị này cá ướp muối sư tôn, thật là nàng đời này, không là hai đời đến nay may mắn nhất sự tình. Mà Lâm Châu hoàn toàn không có ý thức được, hắn thuận miệng chỉ điểm, lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tương lai có thể để cho toàn bộ nam vực cũng vì đó run rẩy cực giả. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là, giữa chưa ăn cái gì, là hầm canh gà, vẫn là gà nướng. Chương 15, tạo vật giả chi nhãn chương 15, tạo vật giả chi nhãn đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ giai đoạn trưởng thành tính nhiệm vụ khen thưởng cấp cho, tạo vật người chi nhãn, có thể nhìn rõ vạn vật bản chất cùng sinh linh bảng thông tin, kiếm đạo đạo tắc ít 1, thủy chi đạo tắc ít 1, vạn hóa đan phương ít 1, 3000 năm tu vi. Lâm Châu đang nằm tại trên ghế xích đu suy nghĩ giữa chưa ăn cái gì, nghe đến hệ thống nhắc nhở âm, nhíu mày, nha, còn rất hào phóng. Tạo vật người chi nhãn, nghe tới có thể tiết kiệm không ít chuyện, về sau nhìn hệ thống cho rác rưởi cũng không cần đoán mò. Đạo tác cùng đan phương, giữ lại chơi chứ sao? 3000 năm tu vi, hắn hiện tại tu vi nhiều đến có thể coi như cơm ăn, có chút ít còn hơn không. Mới vừa đem khen thưởng thu vào nhẫn chứa đồ, ngoài cửa viện liền chuyển đến tiếng bước chân quen thuộc. Sư tôn, đệ tử trở về. Tiêu Trần đi vào viện tử, trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, lại so với đi lúc trầm ổn không ít, đối với Lâm Châu không mình hành lễ. Nhìn liệu bộ này sẽ không phải là bị hành hung dừng lại a ân, trở về. Lâm Châu vung vung tay, ra hiệu hắn ngồi, viện tử bên trong băng ghế đá, chính mình lau. Tiêu Trần cười đáp ứng, lau sạch băng ghế đá ngồi xuống, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi, sư tôn, sư muội, hình như không quá nguyện ý phản ứng ta. Ta vừa rồi cùng nàng chào hỏi, nàng liền gật đầu. Lâm Châu liếc mắt nhìn hắn, cắn lấy hạt dưa nói, nhân gia đều Nguyên Anh, ngươi cái này vào cửa trước, còn tại kim đang trung kỳ lắc lư, nhân gia khinh thường ngươi mới bình thường. Tiêu Trần, hình như có chút đạo lý. Lâm Châu giật mình, nhớ tới mới vừa cầm tới tạo vật người chi nhãn suy nghĩ khẽ động, trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra kim quang, nhìn hướng Tiêu Trần. Trước mắt nháy mắt hiện ra một khối hơi mờ bảng, tính danh, Tiêu Trần thân phận, Thanh Vân Tông đại đệ tử, Thương Thánh truyền thừa người thừa kế cảnh giới, Kim Đan trung kỳ, căn cơ dị thường vững chắc, ẩn có đột phá dấu hiệu, Thiên Phú, Thương Tâm thông minh, đã thức tỉnh 70, phá rồi lại lập, thể chất đặc thù, càng áp chế càng mạnh, công pháp liệu nguyên thương kinh, nhập môn, vũ khí, sát dị thường, phong ấn trạng thái, đã giải tỏa 05, gần đây kinh lịch, Thiên Phong thành đánh giết Lý Hạo, Tiêu Mãnh, cùng Tiêu gia Nguyên Anh tổ giả đối chiến, mượn nhờ thương ý chạy trốn, căn cơ trong thực chiến rèn luyện đến càng thêm cô động trước mắt trạng thái, khí huyết hơi nổi, cần tĩnh dưỡng một ngày không sai không sai. Lâm Châu gật gật đầu, đóng lại bảng, đi ra đánh một trận, căn cơ không có tán, ngược lại càng vững chắc, không cho ta mất mặt. Tiêu Trần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đệ tử may mắn. Lâm Châu nói sang chuyện khác, đi ra ngoài một chuyến, sự tình xong xuôi. Tiêu Trần nụ cười trên mặt nhạt chút, trầm giọng nói, giết Tiêu Mãnh, cũng coi như báo năm đó bộ phận thủ. Chỉ là Tô Huyền Thanh, nàng gia nhập Bắc Vực Huyền Thiên Tông, đó là đứng đầu thế lực, đệ tử hiện tại còn không thể chơi vào. Toàn bộ đại lục đi đâu cái thế lực có bao nhiêu người, cái gì cảnh giới, Lâm Châu chỉ cần một ý nghĩ liền biết. Lâm Châu ừ một tiếng, Tô Huyền Thanh thủ, ngươi phải tự mình báo. Lúc nào ngươi sắp bị nhân gia đánh chết, ta lại ra tay giúp ngươi. Hắn cũng không muốn động, có thể để cho đồ đệ tự mình giải quyết sự tình, tuyệt không xuất thủ. Lúc này, một đạo áo đỏ thân ảnh từ sau núi đi tới, chính là Khương Ly. Nàng mới vừa luyện qua kiếm, trên trán mang theo mỏng mồ hôi, nhìn thấy Tiêu Trần, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Khương Ly nghĩ thầm có phải là sư tôn gần nhất nhìn ra, tâm cảnh của ta xảy ra vấn đề, bởi vì phát hiện sư tôn chỉ điểm có thể được chỗ tốt, ta vẫn nghĩ đến để sư tôn chỉ điểm. Sư tôn có phải là sợ ta sẽ xuất hiện tâm ma, cho nên mới gọi ta đi làm việc? Tôi luyện tâm cảnh của ta nếu như Lâm Châu biết khẳng định sẽ nói không phải. Ta không biết ta, ngươi nói bậy, ta chỉ là đơn thuần liền gọi ngươi khô khốc sống mà thôi. Lâm Châu thuận tay dùng tạo vật người chi nhãn nhìn mặt nàng thấm. Tính danh, Khương Ly thân phận, Thanh Vân Tông nhị đệ tử, thượng cổ nữ đế chuyển thế cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ, căn cơ vững chắc, ẩn chứa đế uy, thiên phú, nữ đế chi tư, toàn bộ thức tỉnh 30, kiếm đạo thông thần, đã thức tỉnh 50, vạn pháp bất xâm, đối cấp thấp pháp tắc miễn dịch, công pháp đế đạo kiếm quyết, tự mình thôi diễn bên trong, vũ khí, sắt dị kiếm, phong ấn trạng thái, đã giải tỏa một, gần đây kinh lịch, mượn nhờ cựu chuyển tụ linh trận đột phá nguyên anh. Lĩnh ngộ sư tôn chỉ điểm căn cơ chi đạo kiếm đạo cảm ngộ tinh tiến trước mắt trạng thái, linh lực tràn đầy, trạng thái rất tốt. Lâm Châu chép miệng một cái, không hổ là nữ đế chuyển thế, cái này tiên phú bảng so Tiêu Trần lộng lẫy nhiều. Tiêu Trần nhìn hướng Lâm Châu, chân thành nói, sư tôn yên tâm, Tô Huyền Thanh thủ, đệ tử sẽ tự mình báo. Huyền Thiên Tông vi mạnh, đệ tử cũng sẽ không sợ. Khương Ly ở một bên nghe lấy, chen lời miệng, Huyền Thiên Tông tại Bắc vực thế lực khổng lồ, trong đó có lẽ có đại thừa kỳ, thế nhưng hợp thể cảnh là nhất định có, khó đối phó. Nàng mặc dù không thường phản ứng Tiêu Trần, nhưng cũng không gặp chết không cứu ý tứ. Tiêu Trần gật đầu, đệ tử biết, sẽ cẩn thận. Lâm Châu vung vung tay, được rồi, biết liền tốt. Tiêu Trần ngươi vừa trở về, đi nhà bếp nhìn xem, giữa trưa hầm con gà, nhiều thêm hai linh ấm. Khương Ly ngươi cũng đừng đi, cùng một chỗ ăn. Là, sư tôn. Tiêu Trần đáp ứng, đứng dậy hướng nhà bếp đi, bước chân nhẹ nhàng không ít. Mặc dù sư muội vẫn là không quá phản ứng hắn, nhưng sư tôn cùng sư muội đều không có không còn hắn, rất tốt. Khương Ly nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, lại nhìn một chút nằm lại trên ghế xích đu, đã bắt đầu suy nghĩ sau bữa ăn ngủ bao lâu. Lâm Châu khoe miệng mấy không thể xem xét địa con cong. Cái này lùi bại Thanh Vân Tông, hình như càng lúc càng giống cái nhà. Lâm Châu ngáp một cái, nói thầm trong lòng, thu hai đồ đệ, khen thưởng không ít, cơm có người làm, không có người đánh, cuộc sống này còn rất khá. Lâm Châu đá đá bá tại bên chân Đại Hoàng, nói Đại Hoàng, về phía sau trên núi bắt một cái gà rừng đến. Giữa trưa hầm canh gà uống, Đại Hoàng lập tức không chút do dự liền đứng dậy đi, phía sau núi bắt gà đi. Lâm Châu nằm tại trên ghế trúc, đỉnh đầu cây hoại già nhánh lúc gần lúc hiện, rất thoải mái, lại nói cái này cây hoại già cũng có địa vị, từ thượng cổ đến bây giờ, vẫn luôn tại cái này, đã sống quá lâu dài, đã sớm sinh ra linh trí, phía trước thực tế nhàm chán thời điểm, Lâm Châu còn thường xuyên cùng cây hoại già nói chuyện phiếm, phía sau thu đồ liền về sau cây hoại già liền không nói gì nữa, hình như không muốn để cho người khác biết giống như. Cầu hỗ trợ, cầu miễn phí phiếu phiếu, các vị độc giả đại đại, có cái gì muốn nói đều có thể đánh vào khu bình luận. Ta đều sẽ từng đầu nghiêm túc nhìn, ta biết cái này đề tài, mỗi một chương ta đều có nghiêm túc một cái chữ mã, càng về sau càng đặc sắc. Các vị độc giả đại đại, ở nhà toàn chức viết sách áp lực là thật rất lớn, nếu có miễn phí phiếu phiếu, hy vọng có thể ủng hộ một cái, các ngươi hỗ trợ là ta viết làm động lực, nếu có chỗ nào hoặc là tờ kia chương không bằng các vị lao ra ý, các vị độc giả đại đại có thể tùy ý chỉ ra, nếu như là thật, do ta viết không tốt, ta sẽ kịp thời sửa đổi, cảm ơn các vị thanh thiên đại lao ra. Chương 16, nhánh cây bổ nghịch kiếm. Chương 16, nhánh cây bổ nghịch kiếm. Khương Ly luyện qua kiếm trở về. Gặp Lâm Châu đang nằm tại trên ghế xích đu đến con kiến, do dự một chút vẫn là đi tới. Sư tôn, đệ tử vừa rồi luyện kiếm lúc, luôn cảm thấy kiếm chiêu ở giữa thiếu một chút ăn khớp, ngài có thể chỉ điểm một chút sao? Nàng những ngày này tiến bộ nhanh chóng, nhưng cũng càng cảm thấy kiếm đạo thâm bất khả chắc, nhất là Lâm Châu thỉnh thoảng thuận miệng chỉ điểm, luôn có thể điểm tỉnh nàng, liền nhịn không được suy nghĩ nhiều hỏi vài câu. Lâm Châu không ngẩng đầu, tiện tay dùng tạo vật người chi nhãn nhìn nàng một cái, bảng bên trên trạng thái thân thể một cột, quả nhiên nhiều hàng chữ nhỏ, chuyển thế lưu lại nhỏ bé thần hồn tổn thương, dẫn đến linh khí vận chuyển thì có chút xíu bưng hữu, trường kỳ khả năng ảnh hưởng pháp tắc cảm ngộ. A, thân thể ngươi có chút ít vấn đề. Lâm Châu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bình ngọc, tiện tay ném cho nàng. Ừ, ăn. Khương Ly tiếp lấy bình ngọc, mở ra xem, bên trong là cái toàn thân trắng muốt, tản ra ôn hòa vầng sáng đang dược, mùi thuốc mới vừa vào mũi, liền để nàng thức hải một trận thanh minh. Nàng ngẩn người, thân thể vấn đề. Đệ tử không có cảm giác chỗ nào không thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy thỉnh thoảng linh khí vận chuyển lúc lại có chút hơi dừng lại chát chát, còn tưởng rằng là mới vừa đột phá nguyên anh, cảnh giới bất ổn hiện tượng bình thường. Ngươi không có cảm giác không đại biểu không có. Lâm Châu ngáp một cái, ngươi là chuyển thế trùng tu, thần hồn cùng nhục thân không hoàn toàn phù hợp, lưu lại chút ít u cục, trường kỳ không quản, về sau nghĩ ngộ pháp tắc khó như lên trời. Viên này ngưng thần hợp đạo đan vừa bạn có thể trị tật xấu này. Khương Ly chấn động trong lòng. Nàng vị sư tôn này, liền chính nàng đều không có phát giác chuyển thế hai hỏa ngầm đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nàng không do dự nữa, đem đan dược uống vào. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ mát mẻ dòng nước ấm, theo kinh mạch du đầu, cuối cùng chìm vào thức hải. Nguyên bản cái kia như có như không vướng víu cảm giác, lại thật biến mất. Linh khí tại thể nội lưu chuyển, so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn thông thuận liên đối lấy đối kiếm đạo cảm ngộ đều rõ ràng mấy phần. Đa tạ sư tôn. Khương Ly vừa mừng vừa sợ, nhìn hướng Lâm Châu ánh mắt càng kính sợ. Việc nhỏ. Lâm Châu vung vung tay, nhớ tới hệ thống cho bản kia đế đạo kiếm kinh cảm thấy truyền thụ lên phiền phức, dứt khoát đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại trán của nàng, bản kia kiếm kinh ta lời nói, trực tiếp cho ngươi đi. Khương Ly chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ tín tức lưu tràn vào thức hải, tất cả đều là liên quan tới kiếm đạo chí lý, từ cơ sở kiếm chiêu đến pháp tắc cảm ngộ, tầng tầng tiến dần lên, tinh diệu tuyệt luân, so với nàng chính mình thôi diễn đế đạo kiếm quyết hoàn thiện gấp trăm lần. Chính là hệ thống khen thưởng kiếm đạo đạo tắc cùng kiếm kinh dung hợp phía sau tinh túy. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa, sắc mặt bởi vì tin tức xung kích mà nổi lên ửng hồng, ánh mắt lại phát sáng đến kinh người. Bên cạnh mới từ nhà bếp đi ra Tiêu Trần nhìn đến một mặt ghét tị, sư tôn đối sư muội thật tốt. Lâm Châu liếc mắt nhìn hắn, ngươi nếu có thể một ngày đột phá ba cái tiểu cảnh giới, ta cũng cho ngươi truyền công. Tiêu Trần vẫn là quên đi, hắn sợ bị linh khí no bạo. Một lát sau, Khương Ly chậm rãi mở mắt, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, khí tức so vừa rồi lại ngưng thật mấy phần. Nàng vừa định nói cảm ơn, liền thấy Lâm Châu đi đến góc sân, nhặt lên căn mới vừa bị gió thổi đoạn chặt cây, ước chừng dài hai thước, còn mang theo vài miếng lá khô. Vừa rồi nhìn ngươi kiếm chiêu quá cứng nhắc, Lâm Châu ước lượng lấy chặt cây, ngựa khí tùy ý, cho ngươi lộ hai tay, nhìn kỹ. Khương Ly cùng Tiêu Trần đều sửng sốt. Lộ hai tay, dùng chặt cây. Sư tôn không phải nói chính mình sẽ không dùng kiếm sao? Mà con cây này chặt, liền chui ra giang kiếm gỗ cũng không tính, cùng thiêu hỏa côn giống như. Khương Ly ôm cánh tay, chuẩn bị nhìn sư tôn tùy tiện khoa tay hai lần, trong lòng còn đang suy nghĩ, sư tôn đại khái là muốn mượn chặt cây nói chút kiếm ý đạo lý. Một giây sau, Lâm Châu động, cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, chặt cây mang theo vài miếng lá khô, vạch ra một đạo mượt mà đường vòng cung. Không có khí thế kinh thiên động địa, thậm chí liền linh lực ba động đều cực kỳ nhạt, có thể rơi vào trong mắt Khương Ly, lại làm cho nàng con ngươi đột nhiên co lại, cái kia đường vòng cung lại hoàn mỹ phù hợp giữa thiên địa một loại nào đó vô hình quy tích, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền nên như vậy. Bạch chặt cây móc nghiêng, mang theo gió xoáy thức dậy bên trên lá rụng giữa không trung ngưng tụ thành một đạo hình kiếm, theo chặt cây cùng nhau đâm ra. Khương Ly bỗng nhiên đứng lên, hô hấp trì trệ, chiêu này nàng luyện qua, nhưng vô luận làm sao cũng làm không được như vậy cử trọng được hình, phản phất chặt cây không phải bất chết, mà là thân thể nàng kéo dài. Ngay sau đó, chặt cây tại Lâm Châu trong tay phản phất sống lại. Lúc thì như mưa phùn xuyên hoa, nhẹ nhàng linh động, lá nhọn dính qua cây cỏ đều không gãy một mảnh, lúc thì như sóng dữ vô bờ, cương mãnh bá đạo, mặt đất đá xanh lại bị vô hình kiếm ý vạch ra tinh mịn đường vân, lúc thì lại như bình hồ ánh nguyệt, kiếm chiêu thu thế lúc, cuốn lên lá rụng lặng yên rơi xuống đất, liền gió đều ngừng. Không có rực rỡ chiêu thức, không có bàng bạc linh lực, có thể mỗi một thức đều tình chuẩn đến cực hạn, ẩn chứa thuần túy nhất kiếm đạo chí lý, đó là Khương Ly xem như nữ đế chuyển thế, đều chưa từng thấy qua hoàn mỹ kiếm chiêu. Nàng há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ cảm thấy chính mình phía trước luyện kiếm, quả thực giống trò trẻ con. Bên cạnh Tiêu Trần cũng nhìn ngốc, trong tay còn nắm chặt mới từ nhà bếp cầm khăn lau, lẩm bẩm nói, sư sư tôn đây là dùng chặt cây buộc người kiếm. Cái này so ta đã thấy bất luận cái gì kiếm tu đều lợi hại a. Lâm Châu chơi nửa chén trà nhỏ thời gian, cảm thấy cánh tay có chút chua, tiện tay đem chặt cây bước trên mặt đất, phủi tay, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, xem hiểu không? Khương Ly cái này mới lấy lại tinh thần, gò má phím hồng, không phải mệnh, là kích động, nàng đối với Lâm Châu sâu sắc cúi đầu, âm thanh đều mang run rẩy, đệ tử xem hiểu. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Nguyên lai sư tôn không phải không biết dùng kiếm, là lười dùng. Dùng căn phá chặt cây đều có thể đuổi nghịch ra bực này kiếm đạo, nếu là dùng nàng trôi này sắc dị kiếm. Khương Ly không dám nghĩ tới. Lâm Châu ngáp một cái, xem hiểu liền tốt, về sau chính mình luyện đi. Ta cái này tay chân lẩm cẩm, động một cái mệt mỏi sợ. Hắn quay người liền hướng ghế đu đi, vẫn không quên nổ nước bọn, sớm biết mệt mỏi như vậy, mới không cho ngươi đuổi nghịch đâu, còn không bằng ngủ trưa. Khương Ly nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia thường thường không có gì lạ chặt cây, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Vị này cá ướp muối sư tôn, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Tiêu Trần góp đến bên cạnh Khương Ly, nhỏ giọng nói, sư muội, sư tôn có phải là trước đây là kiếm tu a? Khương Ly liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí khó được hòa hoãn chút, không biết, nhưng về sau không cho phép lại nói sư tôn sẽ không dùng kiếm. Tiêu Trần tranh thủ thời gian gật đầu, ta đừng. Lâm Châu nằm lại ghế đu, thoải mái mà nheo lại mắt, nói thầm trong lòng, hệ thống cho kiếm đạo đạo tắc chính là không giống, tùy tiện đùa giỡn một chút đều mệt mỏi như vậy. Lần sau nói cái gì cũng không động thủ. Hắn nhìn xem viện tử bên trong một cái đối với chặt cây mà người, một cái tại nhà bếp cùng viện tử ở giữa vừa đi vừa về nhảy nhót hai cái đồ đệ, nên miệng lên một vệt mấy không thể chắc cười. Thu đồ chuyện này, hình như cũng không có nhàm chán như vậy, chỉ là có chút phí cánh tay. Chương 17, bí cảnh chương 17, bí cảnh Thanh Vân Tông thời gian, giống viện tử bên trong cây hoè già ảnh một dạng, chậm rãi thoảng qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, Tiêu Trần cùng Khương Ly cơ hồ đem phía sau núi trở thành nhà, một cái vùi đầu xạ thuật, một cái đắm chìm kiếm đạo, thỉnh thoảng bị Lâm Châu bắt đi làm việc, ví dụ như cho cây hoè già tưới nước, cho chó hoang trải lông, thời gian còn lại đều tại bế quan khổ tu. Mãi đến sáng sớm ngày hôm đó, hai đạo cường hành khí tức trước sau từ sau núi bộc phát, cả kinh góc sân con gà con đạp nước cánh bay lên cây hoè già. Bèn, Tiêu Trần từ bế quan sơn động bên trong đi ra, toàn thân khí tức cô đọng, kim đan vỡ vụn nháy mắt, nguyên anh hư ảnh tại đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cuối cùng đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa trong rừng trúc, Khương Ly cũng chậm rãi đi ra, áo đỏ phần phần, quanh thân linh lực như thủy triều phun trào, nguyên anh hậu kỳ uy áp như ẩn như hiện, so Tiêu Trần sớm nửa bước xuất quan. Chúc mừng sư muội, lại tinh tiến. Tiêu Trần đi tới, mang trên mặt chân thành tiểu ý mấy tháng này ở chung xuống, hắn cũng nhìn ra, vị sư muội này trong nóng ngoài lạnh, cũng không phải là thật khó ở chung. Khương Ly nhàn nhạt gật đầu, chúc mừng ngươi, cũng đột phá. Tiêu Trần gãi đầu một cái, đồng nhiên sinh ra mấy phần lòng háo thắng, ước lượng phía sau sát dị thường, sư muội, luận bàn một cái. Ta nghĩ thử xem nguyên anh cảnh xạ thuật, có thể hay không tiếp ngươi mấy chiêu. Khương Ly nhíu mày, liếc nhìn trong tay hắn thương, lại liếc mắt bên hông mình sắt dị kiếm, nhếch miệng lên một vệt nhạt méo độ cong, tốt. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần đã động. Sang sảng một tiếng, sắt dị thương phá sao mà ra, thân thương mặc dù vẫn mang vết dị, lại tại nguyên anh linh lực quán chú, bộc phát ra hóng ánh ánh bạc. Hắn bước ra một bước, thương ảnh như cuồng phong như mưa rào cuốn tới, mũi thương nhắm thẳng vào Khương Ly mặt, chính là Liệu Nguyên Thương Kinh bên trong Tật Phong Thức. Mấy tháng khổ tu, tăng thêm Lâm Châu ngày ấy chặt cây đùa nghịch kiếm chỉ điểm, thương thuật của hắn sớm đã thoát thai hoàn cốt, thương ý bên trong nhiều hơn mấy phần tính bền dẻo, không còn là một mặt cứng mãnh. Khương Ly thân hình hơi nghiêng, giống như trong gió tơ liếu tránh đi mũi thương, bên hông sắt dị kiếm thuận thế ra khỏi vỏ, kiếm quang thanh lãnh như trăng hoa, nhẹ nhàng điểm một cái, tinh chuẩn rơi vào cán thương thụ nhất lực tiết điểm bên trên. Keng. Tiêu Trần chỉ cảm thấy thân thương chấn động, lực đạo lại bị cởi đi hơn phân nửa, không nhịn được trong lòng run lên, sư muội kiếm đạo, so bế quan phía trước càng tinh diệu hơn. Hắn không lui mà tiến tới, thương thế đột nhiên thay đổi, ánh bạc thu lại, thương ảnh thay đổi đến nặng nề như nhạc, mang theo băng sơn khí thế rơi đậm. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, không tại lưu thủ. Kiếm quang đột nhiên tăng gọn, giống như trải rộng ra màu đỏ bức tranh, đem thương ảnh tầng tầng bao khỏa. Chiêu kiếm của nàng nhìn như nhu hòa, lại luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi mũi thương phòng mang, đồng thời kiếm tích không ngừng đánh cán thương, mỗi một lần va chạm đều để Tiêu Trần cánh tay tê dại. Viện tử bên trong, thương ảnh như rồng, kiếm quang như trăng, hai thân ảnh nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Tiêu Trần càng đánh càng kinh hãi, hắn đã là nguyên anh sơ kỳ, thương pháp so Thiên Phong Thành lúc mạnh mấy lần, có thể tại Khương Ly thủ hạ, lại ngay cả góc áo của nàng đều không đụng tới. Kiếm của đối phương nhận nhìn như hứng hở, lại phảng phất dự đoán trước hắn mỗi một cái động tác, không chút phí sức phải làm cho hắn có chút thất bại. Mà Khương Ly trong lòng kinh ngạc, không thể so với Tiêu Trần ít. Nàng nhìn trước mắt thương ảnh tung bay Tiêu Trần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, 3 tháng trước, hắn vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, bị nàng ổn ép một đầu, cái này mới ngắn ngủi mấy tháng, không những đột phá nguyên anh, xạ thuật căn cơ lại vững chắc đến đáng sợ, thương ý bên trong cô kia phá rồi lại lập tính bền dẻo, càng là mơ hồ có thế hình thức ban đầu. Cái này tốc độ tiến bộ, liền tính đặt ở thượng cổ, cũng là thiên tài đứng đầu Tiêu Trần. Khó trách sư tôn nói hắn căn cơ vững chắc như vậy trong thực chiến rèn luyện ra tu vi, so những cái kia dựa vào đan dược trồng lên đến nguyên anh, mạnh đâu chỉ một lần. Ken, lại là một cái va chạm, Tiêu Trần bị trên thân kiếm chuyển đến xảo kình chấn động đến lui lại 3 bước, mũi thương có chút rủ xuống, trên trán thấm ra mồ hôi dị, thở gấp nói, sư muội, ta thua. Khương Ly thu kiếm vào vỏ, áo đỏ nhẹ phẩy, đã nhường. Thương thuật của ngươi tiến bộ rất nhanh, luyện thêm chút thời gian, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cái này đã là khó được tán thành. Tiêu Trần nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác bị thất bại tản đi hơn phân nửa. Vậy ta nhưng phải thêm chút sức, cũng không thể một mực bị sư muội đè lên. Đúng lúc này, trên ghế xích đu Lâm Châu cuối cùng lưỡi biếng mở miệng, trong tay còn nắm chặt nửa túi hạt dưa, ồn ào quá, sáng sớm không cho người ta đi ngủ. Hai người mau tới phía trước làm lễ, sư tôn. Lâm Châu liếc mắt Tiêu Trần, đột phá nguyên anh. Tạm được, không tính quá đần. Lại nhìn về phía Khương Ly, nguyên anh hậu kỳ. Ân, không có lưỡi biếng. Hắn dập đầu viên hạt dưa, chậm rãi nói, vừa bạn, có cái sự tình nói với các ngươi. Nam vực biên giới, tiếp qua 3 ngày, có cái tỏa long bí cảnh muốn mở. Lâm Châu phủi phủi trên tay vỏ hạt dưa, cái kia bí cảnh là thượng cổ di tích, truyền thuyết là năm đó giam giữ qua không ít cường giả thời thượng cổ địa phương, bên trong cất giấu chút truyền thừa, linh dược, vận khí tốt còn có thể nhặt đến thượng cổ binh khí. Tiêu Trần cùng Khương Ly liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ý động. Bí cảnh có ý tứ gì? Khương Ly hỏi, nàng đối với thượng cổ di tích cảm thấy rất hứng thú, coi trọng không ít. Lâm Châu suy nghĩ một chút, thứ nhất, tiến cảnh hạn chế, hóa thần phía dưới mới có thể vào, hai người các ngươi vừa vặn đủ tư cách. Thứ hai, bí cảnh chia trong ngoài 2 vòng, trong vòng nguy hiểm, nghe nói có thượng cổ tàn hồn dạo chơi, thực lực yếu đi vào chính là đưa đồ ăn, vòng ngoài an toàn chút, nhưng đồ tốt cũng ít, chính các ngươi ước lượng lấy tới. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, thứ ba, đi vào không chỉ các ngươi, nam vực lớn nhỏ thế lực thiên tài đều sẽ đi, nhất là những cái kia đứng đầu tông môn, tính tình không tốt chiếm đa số, đừng hơi một tí liền đánh nhau. Đương nhiên, người khác chọc tới trên đầu, đánh lại cũng không có việc gì, xảy ra chuyện, gọi ta liền được, ta tận lực muộn chút đến. Tiêu Trần khẽ miệng giật một cái, đa tạ sư tôn. Còn có Lâm Châu nhìn xem bọn họ, bí cảnh bên trong truyền thừa chớ đụng lung tung, có chút là cả bẫy, chuyên môn hố các ngươi loại này lòng tham tiểu gia hỏa. Thực tế không nắm chắc được, liền nhớ kỹ, trở về hỏi ta. Hắn đem một viên cuối cùng hạt dưa ném vào trong miệng, phủi tay, chỉ những thứ này. Các ngươi sáng sớm ngày mai liền lên đường, đi xem một chút náo nhiệt, thuận tiện cho ta kiểm điểm đẹp mắt thạch đầu trở về, viện tử bên trong hòn non bộ thiếu khối ra dáng vật trang trí. Tiêu Trần, không ngờ nhiệm vụ chủ yếu là nhặt thạch đầu. Khương Ly lại nghiêm túc gật đầu, đệ tử nhớ kỹ. Lâm Châu phất phất tay, được rồi, nên làm cái gì đó đi, đừng tại ta trước mặt lăn lư. Hai người lui ra về sau, Tiêu Trần nhịn không được đối Khương Ly nói, sư muội, ngươi nói sư tôn đi qua cái kia bí cảnh sao? Làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Khương Ly nhìn qua Lâm Châu nằm tại trên ghế xích đu bóng lưng, ánh mắt chớp lên, sư tôn biết rõ, sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nàng nắm chặt bên hông sắt dị kiếm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tỏa Long bí cảnh, cường giả thời thượng cổ, có lẽ có thể tại nơi đó tìm tới khôi phục nữ đế lực lượng manh mối. Mà Tiêu Trần sờ lên sắc dị thương, trong lòng cũng tính toán, bí cảnh thảo luận không chắc chắn có thể khắc chế Huyền Thiên Tông công pháp truyền thừa, chờ hắn mạnh hơn chút, liền có thể đi tìm Tô Huyền Thanh báo thủ. Lâm Châu nhìn xem hai cái đồ đệ nhiệt tình 10 phần bộ dáng, ngáp một cái. Người trẻ tuổi chính là thích dày vò. Hắn chờ mình, tiếp tục phơi nắng, nói thầm trong lòng, hy vọng hai cái này đừng tại bí cảnh bên trong chọc quá lớn tiền phước, không phải vậy lại phải chậm trễ hắn ngủ trưa. Chương 18, một cái lùi bại gia tộc đi ra ngoài phế vật mà thôi. Chương 18, một cái lùi bại gia tộc đi ra ngoài phế vật mà thôi. Bắc vực, Huyền Thiên Tông. Lịch sự tao nhã trong đình đài, Tô Huyền Thanh bưng chén trà, đầu ngón tay lại có chút trở nên trắng. Ngồi tại đối diện nàng, là cái áo gấm thanh niên, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiêu căng, chính là tông môn đại trưởng lão nhi tử, Triệu Phong. Lần trước để Lý gia động thủ, vẫn là thất thủ. Tô Uyển thanh âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, Tiêu Trần không những không có chết, ngược lại đột phá đến nguyên anh, còn giết Tiêu Mãnh, bây giờ tại Thiên Phong thành danh tiếng đang thịnh. Triệu Phong cười nhạo một tiếng, thưởng thức trong tay ngọc bội, một cái phá lạc gia tộc đi ra phế vật, may mắn đột phá mà thôi, có gì phải sợ, lúc trước ta liền nói, tùy tiện phái cái tu vi cao điểm người đi giết hắn liền xong việc. Hắn không đơn giản. Tô Uyển thanh lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, có thể từ Tiêu gia tổ lão thủ hạ chạy trốn, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn từ Kim Đan bọn tới nguyên anh, phía sau nhất định có ỷ bảo. Ta nghe nói, hắn hình như bái nhập một cái không biết tên tông môn. Không biết tên tông môn? Triệu Phong kinh thường nói, lại cường năng mạnh đến mức qua chúng ta Huyền Thiên Tông. Huyền Thanh, ngươi chính là quá cẩn thận. Hắn xích lại gần chút, ngữ khí mang theo dụ hoặc, ba ngày sau Nam vực tỏa lòng bí cảnh không phải muốn mở sao? Cái kia phế vật khẳng định sẽ đi tham gia náo nhiệt. Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt ảnh các người, vừa vặn chúng ta cũng có thể cùng đi góp một chút náo nhiệt, đi xem một chút Nam vực đám kia người quê mùa, đến tột cùng có nhiều đồ ăn. Ảnh các? Tô Uyển Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ảnh các là Nam vực thần bí nhất tổ chức ám sát, thành viên trải rộng các đại vực, chỉ cần thù lao cho đủ, lên đến tông môn trưởng lão, xuống đến phàm phu tục tử, bọn họ cũng dám tiếp đơn, xuất thủ chưa từng thất thủ, thủ đoạn hung ác đến cực điểm. Không sai. Triệu Phong đắc ý nói, ta cho bọn hắn gấp 10 thù lao, để bọn họ tại bí cảnh bên trong xử lý rơi Tiêu Trần. Ảnh các sát thủ am hiểu ẩn nấp, tại bí cảnh loại kia địa phương động thủ, thần không biết quỷ không hay, liền tính sau lưng của hắn có chỗ dựa, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Tô Uyển Thanh bưng chén trà tay một chút, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, đa tạ Triệu sư minh hao tâm tổn trí. Chỉ cần Tiêu Trần chết rồi, chuyện năm đó liền rốt cuộc không có người biết, nàng mới có thể triệt để yên tâm lưu tại Huyền Thiên Tông, từng bước một trèo lên trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Vân Tông, Tiêu Trần cong sắt dị thường, Thương Ly bên hông treo lấy sắt dị kiếm, hai người đứng tại cửa sân. Sư tôn cho chìa khóa, ngươi cầm cẩn thận. Thương Ly nhìn hướng Tiêu Trần, đưa qua một cái cổ phát thanh đồng lệnh bài, đây chính là tiến vào tỏa long bí cảnh chìa khóa, nghe nói là Lâm Châu ngày hôm qua từ cái nào lao cổ động trong tàng bảo các thuận tay sơ tới. Tiêu Trần tiếp nhận lệnh bài, chỉnh trọng cất kỹ, tiến tâm đi. Lâm Châu âm thanh từ trên ghế xích đu truyền đến, sớm một chút đi sớm một chút về, khác ham chơi. Đúng, nhớ tới cho ta nhặt khối đẹp mắt thạch đầu. Đệ tử tuân mệnh. Hai người cùng kêu lên đáp, quay người thi triển thân pháp, hướng về nam vực biên giới vội vã đi. Tỏa long bí cảnh nhập khẩu, nằm ở một mảnh hoang vu trong sơn cốc. Lúc này ngoài sơn cốc, sớm đã là biển người phun trào. Đám tán tu top 5 top 3, nghị luận ở Mỹ, nghe nói không. Lần này tỏa long bí cảnh liền bắt vực thế lực đều kinh động, nghe nói Huyền Thiên Tông đều sẽ phái người đến. Huyền Thiên Tông. Đây chính là bắt vực đứng đầu thế lực, bọn họ đến nam vực bí cảnh làm gì? Ai biết được, nói không chừng là vì bí cảnh bên trong thượng cổ truyền thừa đi. Dù sao cũng là giam giữ vượt qua cổ cường giả địa phương, không chừng có cái gì nghịch thiên bảo vật. Ai, chúng ta chính là đến thử thời vận, thật gặp phải thế lực lớn thiên tài, vẫn là trốn xa một chút tốt, đừng bị trở thành sâu kiến dẫm chết. Trong đám người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút quen thuộc tiêu chí, Nam vực Liệt Hỏa Cốc, Vạn Bảo Lâu, thậm chí Thiên Phong Thành Tiêu gia, cũng phải mấy cái tử đệ tới, chỉ là nhìn thấy Tiêu Trần lúc, ánh mắt trốn tránh, không dám lên phía trước đáp lời. Tiêu Trần cùng Khương Ly tìm nơi hẻo lánh đứng vững, yên tĩnh chờ đợi. Người thật đúng là không ít. Tiêu Trần thấp giọng nói, ánh mắt đảo qua đám người, ước định lấy thế lực khắp nơi thực lực. Khương Ly gật đầu, ánh mắt rơi vào nơi xa lần lượt lái tới phi thuyền bên trên, những cái kia là Nam vực đứng đầu thế lực tọa giá, từng cái khí phái phi phàm, phi thuyền bên trên huy hiệu hiện lộ rõ ràng thân phận của từng người. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ trương dương phi thuyền xẹt qua chân trời, thân thuyền điêu khắc huyền ảo long văn, tản ra nhàn nhạt uy áp, cùng mặt khác phi thuyền so sánh, rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Phi thuyền dừng hẳn, cửa khoang mở ra, đi xuống một đám mặc thống nhất trang phục tu sĩ, cầm đầu chính là Triệu Phong, mà phía sau hắn cách đó không xa, Tô Uyển Thanh chính cúi đầu, thấy không rõ thần sắc. Là Huyền Tiên tông người. Quả nhiên đến rồi. Nhìn chiến trận này, là làm thật. Trong đám người vang lên rối loạn tương mừng. Tiêu Trần nhìn thấy Triệu Phong cùng Tô Uyển Thanh lúc, con người hơi co lại, lập tức nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Bác vực đứng đầu thế lực, vậy mà chạy đến Nam vực bí cảnh tới. Còn phải nghĩ sao? Chứ vì hắn mà đến, còn có thể có lý do gì? Tiêu Trần nắm chặt phía sau sắt dị thường, trong lòng cười lạnh, Tô Uyển Thanh, ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi muốn ta chết đã cũng tốt. Năm đó nợ, có lẽ có thể tại cái này bí cảnh bên trong, trước lấy một phần. Hắn cảm nhận được một cỗ ánh mắt rơi vào trên người mình, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Tô Uyển Thanh nâng lên ánh mắt. Trong mắt nàng hiện lên một vẻ bối rối, lập tức cấp tốc cúi đầu xuống, che giấu đến vô cùng tốt. Xem ra, lần này bí cảnh sẽ không quá nhàm chán. Khương Ly âm thanh ở bên cạnh vang lên, nàng cũng chú ý tới Huyền Thiên Tông người, cùng với Tiêu Trần khác thường. Tiêu Trần hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, đối Khương Ly nói: "Sư muội, đi vào phía sau cẩn thận chút, Huyền Thiên Tông người sợ rằng kẻ đến không thiện." "Ân." Khương Ly nhàn nhạt đáp, ánh mắt lại sắc bén mấy phần. Bất kể là ai, dám động nàng Thanh Vân Tông người, liền phải trả giá đắt. Huyền Thiên Tông người đến bốn cái, cảnh giới đều tại Nguyên Anh đỉnh phong, mà còn trên thân đều có một cỗ như có như không giết chóc sát ý, bốn người, phía sau còn có ba cái người mặc áo đen, tra xét không đến trên người bọn họ bất kỳ khí tức gì. Phản phất tựa như không tồn tại một dạng, hẳn là có đặc thù bảo vật che giấu trên thân tất cả khí tức, làm cho không người nào có thể tra xét đến hắn tồn tại. Một người cầm đầu người nói để chúng ta thử xem Nam vực đám này thổ dân, đến tột cùng có nhiều đồ ăn. Luôn là nghe người khác nói Nam vực đồ ăn Nam vực bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ, so với khu vực khác, thực lực tổng hợp đều tương đối là hậu, cho nên từ Nam vực người hoặc là Nam vực đi ra người đồng dạng đều sẽ bị người khinh thường, cười nhạo. Trong sơn cốc người càng đến càng nhiều, thế lực khắp nơi phi thuyền giống như chúng tinh phụng nguyệt vây quanh bí cảnh nhập khẩu, bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đang chờ đợi tỏa long bí cảnh mở ra một khắc này. Mà nút ở chỗ tối sắc cơ, sớm đã theo thế lực khắp nơi đến, lặng yên bao phủ. Chương 19, Triệu Phong đúng không? Chương 19, Triệu Phong đúng không? Huyền Thiên Tông phi thuyền lúc rơi xuống đất, vốn là mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống ngạo khí, Triệu Phong quét mắt xung quanh Nam vực tu sĩ, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, đối sau lưng đệ tử cười nói, đều nói Nam vực tu sĩ thiên phú thường thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này tu vi khí tức, sợ là ngay cả chúng ta tông môn nội môn đệ tử cũng không sánh nổi a. Lời này mới ra, xung quanh nháy mắt yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra ngập trời tức giận. Ngươi Huyền Thiên Tông tính là thứ gì? Dám ở Nam vực địa giới dương ai? Một cái đầy mặt râu quai nón tu sĩ gầm thét, hắn là Nam vực Liệt Hỏa cốc trưởng lão, tính tình nhất là nóng nảy. Đúng rồi, Bắc vực đến Man tử, cũng dám đánh giá ta Nam vực. Vạn Bảo lâu quản sự âm thanh lạnh lùng nói, năm đó thượng cổ đại chiến, nếu không phải ta Nam vực Thanh Vân Tông ngăn tại tiền tuyến, các ngươi Bắc vực đã sớm thành phế tích, cũng xứng tại chỗ này nói kia. Triệu Phong đúng không? Thiên Phong Thành Tiêu gia dẫn đội trưởng lao sắc mặt xanh xám, đương tưởng rằng Huyền Thiên Tông tên tuổi vang thì ngon, thật muốn luận nội tình, ta Nam vực Tử Điện Tông, Bích Thủy Các cái nào so với các ngươi kém? Tử Điện Tông, Bích Thủy Các. Triệu Phong giống như là nghe đến cái gì cho cười, cười nhạo nói, bất quá là chút an phận ở một góc môn phái nhỏ mà thôi, cũng xứng cùng ta Huyền Thiên Tông đánh đồng. Hắn đảo mắt một vòng, âm thanh đột nhiên nâng cao, ta nói Nam vực tu sĩ đồ ăn, các ngươi không phục? Không phục lại như thế nào? Trong đám người truyền đến quát lạnh một tiếng, Tử Điện Tông phương hướng, một cái thân mặc trường bào màu tím thanh niên chậm rãi đi ra. Quanh thân linh lực phồng lên, rõ ràng là Nguyên Anh Định Phong tu vi, Huyền Thiên Tông chó chết, dám nhục ta Nam vực, hôm nay liền để ngươi biết ai mới là thật đồ ăn. Thanh niên này là Tử Điện Tông thiếu tông chủ, Tử Điện Tông là Nam vực đứng đầu thế lực một trong, lấy lôi hệ công pháp nghe tiếng, tại Nam vực uy tín cực cao. Thiếu tông chủ đi vũ, giáo huấn một chút đám này Bắc vực đến cùng đồ, để bọn họ nhìn xem chúng ta Nam vực lợi hại. Xung quanh Nam vực tu sĩ lập tức reo hò lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong tràng, không ít người siết chặt nắm đấm, hiển nhiên bị Huyền Thiên Tông phách lối tức sôi ruột. Triệu Phong nhíu mày, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, vừa vặn ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Lời còn chưa dứt, Từ Điện Tông thiếu tông chủ đã động. Từ Điện của lôi, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân nháy mắt cuốn quanh lên đôm đốt rung động tử sắc lôi điện, hóa thành một đạo lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lao thẳng tới Triệu Phong. Lôi long những nơi đi qua, không khí đều bị điện ly đến phát ra mùi khét lẹt. Có chút ý tứ, Triệu Phong không tránh không né, trong cơ thể Nguyên Anh hậu kỳ linh lực không giữ lại chút nào địa bộc phát, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm cuốn quanh lấy nồng đậm hắc khí, bất quá còn chưa đáng kể. Hắc phong rào sát, hắc khí hóa thành vô số đạo nhỏ bé phong nhận, cùng lôi long đụng vào nhau. Ầm ầm, lôi long cùng phong nhận nổ tung, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, ép đến xung quanh tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Từ Điện Tông thiếu tông chủ thân hình như điện, lôi hệ công pháp nhanh như thiểm điện, kiếm chiêu xảo trá, mỗi một kiếm đều mang lôi đỉnh chi uy, nhắm thẳng vào Triệu Phong sơ hở. Triệu Phong nhưng thủy chung không chút phí sức, trường kiếm màu đen vũ động ở giữa, hắc khí như cùng sống vật, lúc thì hóa thành tấm thuẫn ngăn lại lôi điện, lúc thì hóa thành trường tiền quất hướng Từ Điện Tông thiếu tông chủ sơ hở, nhìn như tùy ý, lại luôn có thể phát sau mà đến trước. Ken, ken, ken. Hai người giao thủ bất quá 10 chiêu, Từ Điện Tông thiếu tông chủ sắc mặt liền càng ngày càng khó coi, hắn phát hiện chính mình lôi hệ công kích lại bị đối phương hắc khí gắt gao khắc chế, mỗi một lần va chạm, lôi điện đều sẽ bị hắc khí thôn phệ hơn phân nửa. Kết thúc. Triệu Phong trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trường kiếm đột nhiên gia tốc, hắc khí ngưng tụ thành một đạo bén nhọn bóng mâu, xuyên thấu lôi long phòng ngự, phốc phốc một tiếng, tinh chuẩn đâm vào Từ Điện Tông thiếu tông chủ ngực. Thiếu tông chủ, Từ Điện Tông các trưởng lão lên tiếng kinh hô. Từ Điện Tông thiếu tông chủ túi đầu nhìn xem ngực hắc khí trường mâu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thân thể mềm mềm ngã xuống, khí tức nháy mắt đoạn tuyệt. Phù phù, thi thể ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn này kinh sợ. Từ Điện Tông thiếu tông chủ, Nguyên Anh đỉnh phong thiên tài, thậm chí ngay cả Triệu Phong 10 chiêu đều không có chống nổi. Thiếu tông chủ, Từ Điện Tông trưởng lao muốn rách cả mí mắt, đột nhiên từ trong đám người lao ra, quanh người hắn tỏa ra hóa thần sơ kỳ uy áp, râu tóc đều dựng, Huyền Thiên Tông, các ngươi tự tìm cái chết. Hóa thần cường giả khí thế giống như là biển gầm ép hướng Triệu Phong, đại trưởng lão một trường bố ra, lòng bàn tay ngưng tụ nồng đậm từ điện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Triệu Phong sắc mặt biến hóa, không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc lui lại. Đúng lúc này, Huyền Thiên Tông trong đội ngũ lại có ba đạo thân ảnh lao ra, rõ ràng là ba vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Đối phó một cái hóa thần trung kỳ, không cần Triệu sư huynh động thủ. Cầm đầu tu sĩ quát lạnh một tiếng, bốn người nháy mắt kết thành một cái huyền ảo trận hình, bốn cỗ Nguyên Anh đỉnh phong linh lực hội tụ vào một chỗ, lại bộc phát ra không kém gì hóa thần sơ kỳ uy áp. Huyền Thiên hợp kích trận. Có biết hàng tu sĩ lên tiếng kinh hô, nghe đồn Huyền Thiên Tông có bí pháp, có thể để bốn vị Nguyên Anh đỉnh phong liên thủ đối cứng hóa thần. Oanh! Bốn cỗ linh lực ngưng tụ thành một đạo bàn tay lớn màu đen, cùng Từ Điện Tông đại trưởng lão Từ Điện trưởng hung hăng đụng vào nhau. Tiếng vang sau đó, Từ Điện Tông đại trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mà Huyền Thiên Tông bốn người cũng bị chấn động đến lui lại ba bước, nhưng khí tức vẫn như cũ vững chắc. Hóa thần sơ kỳ, cũng bất quá như vậy. Triệu Phong chậm rãi đi đến bốn người bên cạnh, nhìn xem thụ thương Từ Điện Tông đại trưởng lão, trong mắt tràn đầy trào phúng, hiện tại ai còn dám nói ta Huyền Thiên Tông không được, ai còn dám nói Nam vực tu sĩ không đồ ăn. Từ Điện Tông đệ tử tranh thủ thời gian đỡ lấy đại trưởng lão, nhìn xem trên mặt đất thiếu tông chủ thi thể, lại nhìn xem Huyền Thiên Tông bốn người phách lối sắc mặt, từng cái muốn rách cả mí mắt, lại không có người dám lại tiến lên, liền hóa thần trưởng lão đều bị đả thương, bọn họ những này nguyên anh tu sĩ đi lên, bất quá là đưa đồ ăn. Xung quanh Nam vực tu sĩ cũng trầm mặc, trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người hung hăng quất một cái tát. Huyền Thiên Tông phách lối, xa so với bọn họ tưởng tượng càng lớn. Nơi hẻo lánh bên trong, Tiêu Trần nắm chặt sắt dị thường, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được xung quanh Nam vực tu sĩ phẫn nộ cùng bị quất, cũng có thể nhìn thấy trong mắt Khương Ly sát ý lạnh như băng. Đám người này rất mạnh. Khương Ly thấp giọng nói, nàng có thể nhìn ra, cái kia bốn vị nguyên anh đỉnh phong phối hợp cực kỳ ăn ý, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tiêu Trần gật đầu, trong lòng cảnh giác càng lớn. Liên Tử Điện Tông hóa thần trưởng lão đều không chiếm được tốt, xem ra lần này bị cảnh, muốn so trong tưởng tượng nguy hiểm nhiều lắm. Mà Triệu Phong ánh mắt, tựa hồ vô tình hay cố ý đảo qua Tiêu Trần phương hướng, nhếch miệng lên một vệt mịt mờ cười lạnh. Ảnh các người, cũng đã trà trộn vào đám người a. Tiêu Trần, tử kỳ của ngươi, không xa. Chương 20, bí cảnh mở ra chương 20, bí cảnh mở ra ông, theo một tiếng trầm thấp vù vù, tòa long bí cảnh lối vào không gian bắt đầu vặn mèo, một đạo tản ra cổ pháp khí tức quang môn chậm rãi hiện lên, xung quanh thiên địa linh khí giống như nhận đến dẫn dắt điên cuồng tràn vào. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, nghe nói là Nam vực tư lịch giả nhất tán tu, giờ phút này đứng dậy, âm thanh to, chưa bị yên lặng một chút. Tòa long bí cảnh có thượng cổ cấm chế, hóa thần kỳ trở lên tu sĩ không được đi vào, cưỡng ép kẻ xông vào sẽ bị bí cảnh lực lượng giám sát. Hắn vừa dứt lời, mấy cái tính toán hướng phía trước chen hóa thần tu sĩ quả nhiên bị quang môn biên giới cấm chế bắn ra, sắc mặt trắng nhợt, không còn dám thử. "Tốt, hóa thần phía dưới, theo trình tự vào đi." Lao giả hô. Đám người lập tức phun trào lên, các tu sĩ tranh nhau chen lấn hướng lấy quang môn đi đến, sợ chậm một bước, đồ tốt đều bị người khác đoạt đi. Huyền Thiên Tông người cũng động, Triệu Phong mang theo Tô Huyền Thành cùng mấy cái đệ tử, vênh váo tự đắc đi ở phía trước, đi qua Tử Điện Tông mọi người lúc, còn cố ý thả chậm bước chân, ánh mắt khinh miệt. Tiêu Trần cùng Khương Ly lẫn trong đám người, không nhanh không chậm đi theo. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, ảnh các người còn không có lộ diện, hiển nhiên là tính toán tại bí cảnh bên trong độc thủ. Thanh Vân Tông, viện tử bên trong, Lâm Châu đang nằm tại trên ghế xích đu, cho cái kia chó hoang vuốt lông, đột nhiên trong lòng không khỏi vì đó hoảng hốt, giống như là có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Ân, hắn nhíu nhíu mày, ngồi dậy. Hắn bây giờ tu vi thâm bất khả chắc, sớm đã đến thiên nhân cảm ứng cảnh giới, loại này dự cảm tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ là? Lâm Châu ánh mắt vô ý thức nhìn về phía phương nam, hai cái kia tiểu gia hỏa xảy ra chuyện. Hắn sờ lên cái cằm, nói thầm trong lòng, có lẽ không đến mức a. Tiêu Trần mới vừa đột phá nguyên anh, Khương Ly đều nguyên anh hậu kỳ, liền tính đánh không lại, chạy tổng không có vấn đề a. Có thể cố kia linh cảm không lành, lại càng ngày càng rõ ràng, giống như là có cây kim đang thắt tinh thần của hắn. Kỳ quái. Lâm Châu gãi gãi đầu, ngày trước đệ tử đi ra mù lắc lư, ta từ trước đến nay không có cảm giác này a. Hắn đứng lên, trong sân bước đi thong thả hai bước. Không được, luôn cảm thấy không yên tâm. Hệ thống, cho ta xem một chút Tiêu Trần cùng Khương Ly trạng thái. Lâm Châu ở trong lòng hô. Đại đệ tử Tiêu Trần, trạng thái ổn định, đã tiến vào tỏa long bí cảnh, ngay tại thăm dò vòng ngoài khu vực, chưa phát hiện nguy hiểm. Nhị đệ tử Khương Ly, trạng thái ổn định, cùng Tiêu Trần đồng hành, linh lực tràn đầy. Lâm Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì a. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Hắn một lần nữa nằm lại ghế đu, làm thế nào cũng không ngủ được, luôn cảm thấy cái kia bí cảnh bên trong cất giấu cái gì hắn không biết biến số. Tỏa long bí cảnh nội bộ, mây mù lờ, cổ mục che trời, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm thượng cổ linh khí. Tiêu Trần vừa tiến vào bí cảnh, liền cảm giác được phía sau sắc dị thương có chút nóng lên, thân thương truyền đến một cỗ như có như không dẫn dắt cảm giác, chỉ hướng bí cảnh chỗ sâu. Sư muội, ta hình như cảm ứng được cái gì. Tiêu Trần đối Khương Ly nói, đi xem một chút. Khương Ly gật đầu, nàng đối với thượng cổ truyền thừa cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai người lần theo cỗ kia dẫn dắt cảm giác, hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Càng đi vào trong, xung quanh sương mù càng dày đặc, thỉnh thoảng có thể nghe đến nơi xa truyền đến yêu thú gào thét, hoặc là tu sĩ khác tiếng đánh nhau. Đi ước chừng nửa canh giờ, sắc dị thương dẫn dắt cảm giác đột nhiên trở nên mãnh liệt. Tiêu Trần đẩy ra trước mắt dây leo, bất ngờ nhìn thấy một mảnh trống trải sơn cốc, trong sơn cốc cường đứng sừng sững lấy một tòa tàn tạ bia đá, trước tấm bia đá nằm một bộ hoàn chỉnh xương khô. Xương khô trên người mặc tàn tạ chiến giáp, trong tay còn cầm một thanh đứt gãy trường thương, mũi thương mặc dù kỳ, nhưng như cũng lộ ra lăng lệ phong mang. Liên tại Tiêu Trần tới gần xương khô nháy mắt, bộ kia xương khô đột nhiên động. Trong hốc mắt đốt lên hai đoàn ngọn lửa u lam, xương khô chậm rãi ngồi dậy, âm thanh giống như hai khối thạch đầu ma sát, khàn khàn mà cổ lão, cuối cùng, có người tới. Tiêu Trần cùng Khương Ly nháy mắt đề phòng, nắm chặt vũ khí trong tay. Đừng sợ, ta chỉ là một sợi tàn hồn. Sương khô lắc lắc xương tay, ngọn lửa u lam nhìn hướng Tiêu Trần phía sau sắc dị thương, ngươi thương này có liệu nguyên khí tức. Tiêu Trần trong lòng hơi động, tiền bối nhận biết thương này. Đầu chỉ nhận biết. Sương khô âm thanh mang theo một tia hồi ức, thương này hình thức ban đầu vẫn là không nói a. Tiêu Trần cùng Khương Ly liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ, có thể rèn đúc ra loại này đẳng cấp thương, vị này Sương khô khi còn sống, ít nhất là đại thừa trở lên cường giả. Tiểu tử, ngươi tất nhiên có thể bị thương này tán thành, nói rõ ngươi cùng thương đạo hữu duyên. Sương khô lửa xanh lam sấm hơi núp ních một chút, ta chỗ này có một phần liệu nguyên thương ý truyền thừa, ngươi muốn hay không? Tiêu Trần hô hấp trì trệ, cưỡng chế kích động trong lòng, tiền bối mời nói. Truyền thừa có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta. Xương khô âm thanh đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, thử thách không khó, chỉ cần ngươi tiếp ta ba súng. Đỡ được, truyền thừa về ngươi, không tiếp nổi. Ngươi liền ở lại chỗ này, gọi ta cái này lao giả khổng làm bạn đi. Lời còn chưa dứt, xương khô đột nhiên nắm lên trên mặt đất đứt gãy trường thương, một cỗ bảng bạc thương ý nháy mắt bộc phát, lại không kém chút nào nguyên anh đỉnh phong uy áp. Tiêu Trần hít sâu một hơi, nắm chặt sắt dị thường, ánh mắt kiên định, đệ tử Tiêu Trần, nguyện tiếp tiền bối ba súng. Sau đó, Tiêu Trần liền đối với sư muội nói, sư muội, ta chuẩn bị tại chỗ này đầu đường truyền thừa, ngươi nếu không đi địa phương khác nhìn xem cơ duyên của ngươi, a hắn biết, đây là hắn tăng lên xạ thuật tuyệt giai cơ hội, cho dù có nguy hiểm, cũng nhất định phải bắt lấy. Thương Ly đứng ở một bên, không có nhúng tay ý tứ, đây là Tiêu Trần cơ duyên, cũng nên từ chính hắn nắm chắc. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên, nàng cũng không tốt đi hỗ trợ cùng quấy rầy trong sân cốc. Thương Ý đột nhiên ngưng tụ, một tràng vượt qua vạn cổ truyền thừa thử thách sắp bắt đầu. Thương Ly gặp Tiêu Trần cùng xương khô tiền bối sắp bắt đầu thử thách, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối Tiêu Trần nói, ngươi chuyên tâm ứng đối, ta đi phụ cận nhìn xem, nếu có dị động sẽ đưa tin cho ngươi. Nàng đối thương đạo truyền thừa hứng thú không lớn, càng muốn tại thượng cổ bí cảnh cái này bên trong tìm kiếm cùng nữ đế tương quan di tích, dù sao nơi này từng giam giữ vượt qua cổ cường giả, có lẽ có thể tìm tới nàng tiếp trước manh mối. Tiêu Trần gật đầu, sư muội cẩn thận. Thương Ly gật đầu, quay người hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại mật lâm thâm sự, thân ảnh nhẹ nhàng, linh lực tu lại đến vô cùng tốt, hiển nhiên là không nghĩ quay dậy những sinh linh khác. Trong sân cốc, chỉ còn lại Tiêu Trần cùng bộ kia xương khô. Chuẩn bị xong, xương khô nắm lên đứt gãy trường thương, lửa xanh lam sớm nhảy lên, một cỗ cổ lão mà bảng bạc thương y nháy mắt khóa chặt Tiêu Trần. Chuẩn bị xong, Tiêu Trần hoành thương mà đứng, sát dị thương trong tay hắn có chút rung động, phản phất cũng tại hô ứng cái này vượt qua vạn cổ thương đạo cập mình. Cầu thúc canh cầu miễn phí phiếu phiếu, cầu hỗ trợ các vị độc giả đại đại, chương 21, ai tại nói thầm ta. Chương 21, ai tại nói thầm ta. Thương thứ nhất, nạo. Xương khô khẽ quát một tiếng, đứt gãy trường thương đống nhiên rơi đập. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng cùng nặng nề thương ý, phản phất một tòa núi cao đè xuống đầu, không khí đều bị mũi thương xé gió đè ép đến phát ra ô ô rên rỉ. Tiêu Trần con ngươi đột nhiên co lại, một thương này nhìn như đơn giản, lại phong kín hắn tất cả né tránh góc độ, chỉ có thể đón đỡ. Đúng. Hắn đem nguyên anh linh lực rót thân thương, sát dị thương vạch ra một đường cong tròn, mũi thương vững vàng chống đỡ đứt gãy cả thương. Keng. Cự lực truyền đến, Tiêu Trần hai chân nháy mắt rơi vào mặt đất nửa thước, nước gan bàn tay, máu tươi theo cán thương chảy xuống. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động, trước mắt từng trận biến thành màu đen, phảng phất cả người xương cốt đều muốn bị chấn bỡ. Nhưng hắn cũng không lui lại, gắt gao cắn răng, cảm thụ được đối phương thương ý bên trong cô kia nặng như Thái Sơn bận bị, đây chính là hắn xạ thuật bên trong thiếu nhất trầm ổn. Không sai, có thể đón lấy thương thứ nhất. Xương khô âm thanh mang theo một tia khen ngợi, thương thế lại chưa ngừng, thương thứ hai, thay đổi. Đứt gãy trường thương đột nhiên biến chiều, mới vừa rồi còn nặng nề như núi, giờ phút này lại đột nhiên thay đổi đến linh động như rắn, mũi thương giữa không trung vạch ra 7-8 đạo tàn ảnh, đồng thời đâm về Tiêu Trần trước ngực, bả vai, bụng dưới 7 chỗ yếu hại, góc độ xảo trá, biến hóa nhanh chóng, vượt xa Tiêu Trần dự liệu. Thật nhanh. Trong lòng Tiêu Trần hoảng hốt, trong lúc đội vã vạn người chuyển thương, cán thương như linh xà vẫy đuôi, miễn cưỡng ngăn trước 5 đạo tàn ảnh, lại bị cuối cùng 2 đạo tàn ảnh sát qua bả vai, mang theo 2 đạo huyết tiễn. Kịch liệt đau nhức để hắn càng thêm thanh tỉnh, hắn đột nhiên ý thức được, xương khô tiền bối thương nhận biến hóa bên trong, lại tàng lấy liệu nguyên thương kinh bên trong thuận thế mà làm chí lý, không phải cứng rắn chống đỡ, mà là dựa thế hướng dẫn. Tiêu Trần vô ý thức bắt trước cái kia biến hóa quy tích, mũi thương khẽ run lên, lại thật cởi đi cuối cùng một tia mũi thương xé gió. Ân. Xương khô lửa xanh lam sấm lấp lóe, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Trần có thể đang đau nhức bên trong lĩnh ngộ biến hóa, có chút ý tứ. Không đợi Tiêu Trần thở dốc, phát súng thứ 3 đã tới. Phát súng thứ 3, hợp. Một thương này lại đồng thời ẩn chứa phía trước 2 phát nặng cùng thay đổi mũi thương, đầu tiên là mang theo sơn nhạc chi uy rơi đập, tại sắp gần người nháy mắt, đột nhiên hóa thành đầy trời thương ảnh, nặng như băng sơn, thay đổi như chạy điện, hai loại hoàn toàn khác biệt thương ý hoàn mỹ dung hợp, ép tới Tiêu Trần gần như thở không nổi. Chính là hiện tại. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đem vừa rồi từ 2 phát bên trong cảm ngộ đến nặng nghề cùng linh động toàn bộ dung nhập thương nhận, sát dị thương không tại ngạnh kháng, mà là như dòng nước cuốn lên đứt gãy trường thương, mượn lực lượng của đối phương xoay tròn, tá lực, đồng thời mũi thương tìm khe hở phản kích. Ken, phốc. Cán thương va chạm mấy mắt, Tiêu Trần bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân lại thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng hắn trong tay sát dị thương, chung quy là đỡ được cái này phát súng thứ 3. Xương khô cầm đứt gãy trường thương xương tay dừng một chút, lửa xanh lam sấm bên trong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Trần dãy rủa lấy đứng lên, lau đi máu trên quẻ miệng, ánh mắt lại so vừa rồi càng thêm sáng tỏ, tiền bối, đệ tử. Tiếp nhận, cũng tiếp được tốt. Xương khô chậm rãi thả xuống trường thương, lửa xanh lam sấm nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Trần, ba súng xuống, ngươi không những đón đỡ súng của ta thế, còn có thể tại chúng đạn lúc cảm ngộ thương ý biến hóa, phần này tâm tính cùng nội tính, so năm đó ta mạnh hơn nhiều. Hắn dừng một chút, âm thanh mang theo một tia cảm khái, nhất là phát súng thứ 3, ngươi đem nặng cùng thay đổi hòa vào một thương, mặc dù còn không lưu loát, cũng đã mò tới thương thế cánh cửa, thật tốt mài giũa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiêu Trần không mình hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi ba súng nhìn như là thử thách, kỳ thực càng giống một tràng dạy học, xương khô tiền bối mỗi một thương biến hóa, đều đang tận lực hướng dẫn hắn trải nghiệm thương đạo khác biệt cấp độ. Ngồi xuống đi, ta đem liệu nguyên thương ý hoàn chỉnh chuyển thừa độ cho ngươi. Xương khô nói xong, hai đoàn lửa xanh lam sấm từ viền mắt bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang, chui vào Tiêu Trần mi tâm. Tiêu Trần lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiêu hóa cố này khổng lồ truyền thừa. Vô số liên quan tới thương đạo cảm ngộ, chiêu thức, ý cảnh giống như nước thủy triều tràn vào thức hải, cùng hắn phía trước tu luyện liệu nguyên thương kinh mơ hồ hô ứng, để hắn đối thương đạo lý giải nháy mắt nâng cao mấy cái cấp độ. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trần chậm rãi mở mắt, vết thương trên người tại truyền thừa lực lượng tầm bổ bên dưới đã kết vậy, trong ánh mắt thương ý lưu chuyển, cả người khí chất đều trầm ổn rất nhiều, hắn không những hoàn toàn hấp thu truyền thừa, tu vi càng là mơ hồ có đột phá nguyên anh trùng kỳ dấu hiệu. Đa tạ tiền bối thanh toán. Tiêu Trần lại lần nữa cảm ơn, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Sương Khô xua tay, lửa xanh lam sẫm nhìn hướng trong tay hắn sắc dị thường, đột nhiên hỏi: "Ngươi vừa rồi ứng đối phát súng thứ ba lúc, dùng chiêu kia cuốn tự quyết nhìn như đơn giản, lại cất giấu một loại ta chưa từng thấy qua thương đạo chí lý. Kỹ thuật bắn của ngươi là từ đâu học?" Tiêu Trần thành thật trả lời: "Là gia sư chỗ dạy, tên là Liệu Nguyên Thương Kinh." "Liệu Nguyên Thương Kinh?" Sương Khô âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo khó có thể tin chấn động, thương pháp này, so ta cái này không hoàn chỉnh Liệu Nguyên Thương ý hoàn chỉnh gấp trăm lần, thậm chí mơ hồ áp đảo hắn bên trên. "Sư phụ của ngươi là ai?" Tiêu Trần nhớ tới Lâm Châu dáng vẻ lười biếng, cười nói: "Gia sư Lâm Châu là Thanh Vân Tông tông chủ." "Thanh Vân Tông?" Sương Khô lửa xanh lam sẫm nhảy lên kịch liệt lên, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này tông môn, có thể sáng chế bực này thương trải qua, ít nhất là loại kia trở lên đại năng, thậm chí khả năng đụng chạm đến thương đạo đạo tắc cấp độ. Hắn trầm mặc rất lâu, Sương Khô bả vai run nhẹ nhẹ, giống như là tại kích động, lại giống là tại kính sợ, ta vốn cho rằng thế gian này có thể đem Liệu Nguyên Thương ý luyện đến cực hạn, chỉ có năm đó ta vị sư huynh kia. Không nghĩ tới à, lại còn có bực này cường giả, có thể sáng chế càng hơn một bậc thương trải qua. Hậu sinh khả úy, càng có thể như vậy, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng a." Sương Khô âm thanh mang theo một tia thoải mái, "Mà thôi, ta cái này sợi tàn hồn cũng nên tàn đi. Chôi này đoạn thương ngươi giữ đi, mặc dù chặt đứt, lại còn có thể làm cái tưởng niệm." Lời còn chưa dứt, Sương Khô trên thân lửa xanh lam sẫm dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành một chút hình quang, tiêu tán trong không khí. Bộ kia Sương Khô bịch một tiếng ngã xuống, triệt để không một tiếng động, chỉ có chôi này đoạn thương yên tĩnh nằm tại nguyên chỗ, phản phất tại nói vạn cổ phía trước thương đạo truyền kỳ. Tiêu Trần nhặt lên đoạn thương, lại đối Sương Khô phương hướng sâu sắc cúi đầu, mới quay người đi ra khỏi sân gốc. Hắn cầm sắc dị thương, chỉ cảm thấy thân thương so trước đó càng thêm phù hợp, trong lòng đối Lâm Châu kính sợ lại sâu mấy phần. Liên thượng cổ cường giả đều sợ hai thán phục thương pháp, sư tôn lại chỉ là tiện tay ném cho hắn. Nhà mình sư tôn đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Mà lúc này Lâm Châu ngay tại Thanh Vân Tông viện tử bên trong hát hơi một cái, người nào tại nói thầm ta? Hắn nuốt nuốt cái mũi, chờ mình tiếp tục phơi nắng, khẳng định là hai cái kia tiểu gia hỏa ở bên ngoài nói xấu ta. Chờ trở về phải làm cho bọn họ nhiều làm chút sống. Chương 22, khóa Khương Ly rời đi sơn cốc về sau, một mình hướng bí cảnh chỗ càng sâu đi đến. Nơi này sương mù so vào ngoài nồng nặc nhiều, tầm nhìn không đủ ba trượng, dưới chân đường lát đá che kín rêu xanh, trong khe hở còn lưu lại mơ hồ phù văn, giống như là một loại nào đó thượng cổ cấm chế mạnh mẽ. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có chính mình tiếng bước chân tại trong sương mù quanh quẩn, thỉnh thoảng có thể nghe đến nơi xa truyền đến xiềng xích kéo lấy xoạt âm thanh, không biết là ảo giác vẫn là thật có thứ gì từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút. Nàng lần theo cái kia như có như không đế khí cảm ứng đi lên phía trước, càng là thâm nhập, trong không khí cảm giác tang thương càng nặng, phản phất mỗi một tấc đất đều lắng đọng lấy vạn cổ tuế nguyện bụi bặm. Đi ước chừng một canh giờ, sương mù đống nhiên nhạt chút, phía trước xuất hiện một tòa lẻ loi trơ trọi nhà đá. Nhà đá tàn tạ không chịu nổi, nóc nhà sập một nửa, góc tường bò đầy màu xanh thấm dây leo bên trên lại mở ra huyết sắc hoa nhỏ, quỷ dị mà yêu diễm. Làm người khác chú ý nhất là, nhà đá chính giữa trên trụ đá, khóa lại một bộ xương khô, cái kia xương khô mặc tàn tạ kim sắc chiến giáp bên trên che kín vết kiếm vết đao. Hiện nhiên khi còn sống trải qua mãnh liệt chém giết, mà khóa lại xương khô là một con to bằng cánh tay xiềng xích màu đen. Trên xiềng xích khắc đầy huyền ảo phù văn lưu chuyển lên hào quang màu tím thẫm, tản ra một cỗ làm người sợ hai áp chế lực. Liền Khương Ly người kiểu này tiếp cận đều cảm thấy linh lực vận chuyển vướng hữu, phản phất bị lực lượng vô hình giữ lại yết hầu. Cấm chế thật là mạnh xiềng xích. Khương Ly nhíu mày, xiềng xích này tuyệt không phải vật tầm thường, sợ là thượng cổ chuyên môn dùng để trấn áp cường giả tỏa thần dây xích. Liên tại nàng do xét xương khô lúc, bộ kia xương khô trong hốc mắt đột nhiên bay lên một đoàn màu vàng kim nhạt tàn hồn. Tàn hồn rất suy yếu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại mang theo một cỗ bất khuất chiến ý. Nhìn thấy Khương Ly nháy mắt, tàn hồn run lên bần bật, giống như là nhìn thấy đời này bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Cái này, khí tức này, là vậy hạ. Tàn hồn âm thanh mang theo cực hạn run rẩy, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, thuộc hạ Trương Khuê, tham kiến bệ hạ. Khương Ly toàn thân chấn động, đống nhiên nhìn hướng đoàn kia tàn hồn. Trương Khuê, cái tên này giống một đạo thiểm điện bổ vào nàng thức hải, đó là nàng kiếp trước nữ đế tọa hạ kim giáp chiến thần năm đó vì bảo vệ nàng pháp đây. Dẫn đầu 3000 thân vệ ngăn lại trăm vạn quân địch, cuối cùng kiệt lực chết trận, hải cốt không còn. Trương Khuê. Khương Ly âm thanh cũng có chút phát run, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, có khiếp sợ, có đau buồn, còn có một tia xa cách từ lâu trùng phùng kích động, thật là ngươi, là thuộc hạ. Thật là thuộc hạ. Tàn hồn kích động đến tại nguyên chỗ đảo quanh, màu vàng kim nhạt hồn thể đều đang lóe lên, bệ hạ, ngài chuyên thế. Thuộc hạ liền biết, ngài sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Khương Ly đi đến cột đá phía trước, nhìn xem bị xiềng xích khóa lại xương khô, lại nhìn một chút đoàn kia hư nhược tàn hồn, trong lòng đau xót, ngươi làm sao sẽ bị khóa ở nơi này? Trương Khuê tàn hồn ảm đạm mấy phần, ngựa khí mang theo khắc cốt ghi tâm hận ý cùng bị thương. Năm đó, cựu thiên đại chiến, chúng ta bại. quân địch công phá đế cung lúc, thuộc hạ che chở ngài một sợi tàn hồn xông ra ngoài, lại bị phản đồ ám toán, đánh rất phàm trần. Thuộc hạ liều chết đem ngài tàn hồn đưa đi, chính mình lại bị quân địch tỏa thần dây xích khóa lại, trấn áp tại cái này tỏa long bí cảnh, ngày ngày chịu xiển xích thực hồn nỗi khổ. 3000 thân vệ đã chết hết. Tàn hồn âm thanh nghẹn nào, bọn họ đến chết đều đang gọi bảo vệ bệ hạ. Có thể thuộc hạ bất lực, không thể bảo vệ ngài, không thể bảo vệ bọn họ. Khương Ly đầu ngón tay xít sao nắm lại, móng tay bóp vào lòng bàn tay. Cửu Thiên đại chiến mãnh liệt, nàng chuyển thế phía sau ký ức mơ hồ, có lẽ Trương Khuê trong giọng nói, nàng phảng phất có thể nhìn thấy cái kia máu chảy thành sông chiến trường, có thể nghe đến đám thân vệ sau cùng gào thét, có thể cảm nhận được loại kia không thể cứu vãn tuyệt vọng. Là ta có lỗi với bọn họ. Khương Ly âm thanh âm u, mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác đế giả uy nghiêm, năm đó nếu không phải ta quyết sách sai lầm, cũng sẽ không. Vậy hạ. Trương Khuê đánh gãy nàng, ngữ khí cấp thiết, ngài chưa hề sai. Là quân địch quá hèn hạ, là phản đồ quá vô sỉ. Chúng thuộc hạ có thể đi theo bệ hạ chinh chiến Cửu Thiên, dù chết không tiếc. Hắn tàn hồn bỗng nhiên phóng tới tỏa thần dây xích, lại bị trên xiềng xích phủ văn bắn về, hồn thể càng thêm suy yếu. Tỏa thần này dây xích là thượng cổ tạp vật, có thể áp chế thần hồn, thuộc hạ tàn hồn không chống được bao lâu. Bệ hạ, ngài hiện tại tu vi quá thấp, tuyệt đối đừng đụng xiềng xích này, sẽ bị phản vệ. Khương Ly nhìn xem cái kia lóe ra hào quang màu tím thấm xiềng xích, lại nhìn một chút hư nhược Trương Khuê, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết tuyệt tia sáng. Trương Khuê, ngươi đợi ta. Nàng âm thanh rõ ràng mà kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, phảng phất vẫn là năm đó cái kia hiệu lệnh Cửu Thiên nữ đế, chờ ta tu vi đầy đủ, chắc chắn trở về đánh nát tỏa thần này dây xích, cứu ngươi đi ra. Đến lúc đó, ta sẽ triệu tập bộ hạ cũ, tập hợp lại, tái chiến Cửu Thiên, đánh vỡ giới này lồng giam. Lần này, ta sẽ lại không thua. Những người phản bội kia, những cái kia cựu địch, ta sẽ từng cái thanh toán. Ngươi cùng 3000 thân vệ máu, sẽ không chạy vô ích. Trương Khuê tàn hồn kinh ngạc nhìn nàng, nhìn xem trong mắt nàng cái kia quen thuộc, thuộc về nữ đế phong mang cùng quyết tuyệt, màu vàng kim nhạt hồn thể run lẩy bẩy, giống như là tại kích động, lại giống là tại kính sợ. Thuộc hạ, chờ bệ hạ. Trương Khuê trùng điệp dập đầu, âm thanh mang theo khắp huyết trung thành, thuộc hạ tại cái này bí cảnh đợi ngài tái hiện đế uy, đợi ngài san bằng cửu thiên. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, bệ hạ ngài nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ, chúng ta vẫn luôn đang chờ ngài, chúng ta tin tưởng bệ hạ, ngài nhất định sẽ trở về dẫn đầu chúng ta lại chinh chiến cửu thiên. Khương Ly cuối cùng nhìn thoáng qua bị khóa lại xương khô, quay người dứt khoát kiên quyết đi ra nhà đá. Sương mù lại lần nữa đem nhà đá bao phủ, chỉ có cái kia tỏa thần dây xích xoạt tâm thanh, cùng tàn hồn trầm thấp, mang theo hy vọng nghẹn ngào, tại bí cảnh chỗ sâu quanh quẩn. Khương Ly đi tại trong sương mù, áo đỏ tại u ám kia sáng bên dưới đặc biệt chói mắt. Nàng nắm chặt bên hông sắc dị kiếm, linh lực trong cơ thể bởi vì kích động mà có chút sôi trào. Chuyển thế đến nay, nàng lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm thụ đến trách nhiệm cùng sứ mệnh. Không chỉ là vì chính mình, càng là vì những cái kia đi theo nàng, vì nàng chết trận vong hồn. Cửu Thiên. Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh trên không, phảng phất có thể xuyên thấu sương mù, nhìn thấy cái kia xa xôi thương cùng, chờ lấy ta. Bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, hướng về càng sâu bí cảnh đi đến, nàng cần càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ, cần tìm tới càng nhiều có thể giúp nàng khôi phục cơ duyên. Mà lúc này Lâm Châu đang nằm tại trên ghế xích đu, ngáp một cái, nói thầm trong lòng, hai tiểu gia hỏa này tại bí cảnh bên trong đi dạo đủ rồi không? Không về nữa, hắn hòn non bộ vật trang trí đều muốn chờ múc mèo. Cầu hỗ trợ, cầu miễn phí phiếu phiếu, cầu thúc canh, chương 23, một đám tôm tép nhại nhép chương 23, một đám tôm tép nhại nhép tỏa lòng bí cảnh nhập khẩu bên ngoài, nguyên bản bởi vì Triệu Phong chém giết Tử Điện Tông thiếu tông chủ mà kiểm chế bầu không khí, lại lần nữa bị một cỗ cường hành khí tức khuấy động. Chỉ thấy chân trời lại lái tới một chiếc càng lớn phi thuyền, thân thuyền long văn càng tăng lên, uy áp so trước đó cái kia chiếc mạnh mấy lần. Huyền Thiên Tông không ngờ phái tới một vị hóa thần hậu kỳ trưởng lão, đi theo phía sau mười mấy tên khí tức cô đọng đệ tử, hiển nhiên là đến càng cường lực lượng. Là Huyền Thiên Tông Vương trưởng lão. Có nam vực tu sĩ nhận ra lão giả dẫn đầu, thấp giọng kinh hô, nghe nói hắn là Triệu Phong sư tôn, một tay hắc phong ma công luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Phi thuyền rơi xuống đất, Vương trưởng lão vừa hiện thân, liền có không ít nam vực thế lực người tiến lên leo lên. Vương trưởng lão đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón a. Một cái trung đẳng thế lực tộc trưởng cười rạng rỡ, đưa lên một cái nhận chứa đồ, một chút lễ mọn, không thành tính ý. Huyền Thiên Tông thế lớn, lần này bí cảnh mở ra, mong rằng Vương trưởng lão nhiều trông nom chúng ta thế lực nhỏ. Một cái khác thế lực quản sự cũng tiến lên trước, tư thái thả cực thấp. Những thế lực này phần lớn là nam vực nhị lưu hoặc tam lưu, ngày bình thường chịu đứng đầu thế lực áp chế, gặp Huyền Thiên Tông thế lớn, liền muốn mượn cơ hội leo lên, cầu cái che chở. Nhưng cũng không ít thế lực thờ ơ lạnh nhạt. Từ Điện Tông các trưởng lão nắm quả đấm, ánh mắt băng lãnh, bọn họ mới vừa gây thiếu tông chủ, tự nhiên không có khả năng đối Huyền Thiên Tông có sắc mặt tốt. Nam vực đứng đầu Bích Thủy Các, Liệt Hỏa Cốc đám người thì đứng tại chỗ, đã không lên phía trước leo lên, cũng không chủ động khiêu khích, hiển nhiên là trung lập thái độ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một đám tôm tép nhại nhép. Liệt Hỏa Cốc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đối bên người đệ tử nói, Huyền Thiên Tông lại phách lối, cũng đừng quên đây là nam vực địa giới. Vương trưởng lão đối những cái kia leo lên thế lực chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tử Điện Tông trên thân mọi người, nhếch miệng lên một vẻ như có như không trào phúng, lại không có nói thêm cái gì. Hắn lần này tới, chủ yếu là vì bí cảnh bên trong Triệu Phong cùng Tô Huyền Thành, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mất chút chỗ tốt, không cần thiết tại lối vào sinh thêm sự cố. Bí cảnh bên ngoài quần quần sóng ngầm, bí cảnh bên trong Tiêu Trần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn rời đi sơn cốc về sau, chính dọc theo một đầu dòng suối đi dạo, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua xung quanh cỏ cây núi đá. Lâm Châu bàn giao qua muốn nhặt khối đẹp mắt thạch đầu, hắn đến lưu ý lấy. Tiêu Trần, ngươi quả nhiên tại chỗ này. Một tiếng gầm thét đột nhiên từ phía trước truyền đến, năm thân ảnh từ trong rừng thoát ra, ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Cầm đầu là cái cẩm y thanh niên, khuôn mặt cùng Lý Hạo giống nhau đến mấy phần, trong mắt tràn đầy oán độc, chính là Lý gia còn sót lại một cái khác nhi tử, Lý Thần. Phía sau hắn đi theo bốn tên mặc Huyền Thiên Tông trang phục tu sĩ, từng cái khí tức cấm lãnh, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát lục chi khí, hiển nhiên là lâu dài tại bên bờ sinh tử lăn lộn nhân vật hung ác. Lý Thần, Tiêu Trần nhận ra người tới, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cũng tới. Ta đương nhiên muốn tới. Lý Thần nắm chặt trường đao trong tay, quanh thân linh lực phồng lên, rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tu vi, ca ta chết trong tay ngươi, thù này, ta hôm nay liền muốn báo. Phía sau hắn Huyền Thiên Tông tu sĩ lạnh lùng mở miệng, âm thanh không có một tia nhiệt độ, Tiêu Trần, thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Thúc thủ chịu trói. Tiêu Trần cười, nắm chặt sắc dị thương, chỉ bằng các ngươi. Lý Thần giận quá thành cười, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ta hiện tại thế nhưng là nguyên anh trung kỳ, ngươi bất quá mới vừa đột phá nguyên anh sơ kỳ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắn nhìn bốn phía Huyền Thiên Tông tu sĩ, mấy vị sư huynh, phế vật này giao cho ta, ta muốn tự tay chém hắn, vì ta ca báo thù. Huyền Thiên Tông bốn người liếc nhau, không có dị nghị, thân hình khẽ nhúc nhích, có bốn góc chi thế đem Tiêu Trần vây quanh, bọn họ nhận được mệnh lệnh là xử lý Tiêu Trần, nhưng cũng muốn xem trước một chút cái này có thể để Triệu Phong sư huynh người kiêng kỵ như vậy, đến cùng có mấy phần thực lực, để Lý Thần trước thử một chút nước vừa bạn. Chịu chết đi. Lý Thần hét lớn một tiếng, trường đao mang theo lăng lệ lao phòng, chém thẳng vào Tiêu Trần mặt, trên thân đao linh lực ngưng tụ, so với lúc trước Lý Hạo cường hành mấy lần, hiển nhiên là động toàn lực. Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh, sát dị thương tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất chuyển, mũi thương móc nghiêng, chính là từ xương khô tiền bối nơi đó lĩnh ngộ nặng tự quyết. Ken, thương đao va chạm, Lý Thần chỉ cảm thấy một cỗ vượt xa dự liệu cự lực truyền đến, chấn động đến hắn trường đao suýt nữa rời tay, cánh tay tê dại, cái này Tiêu Trần lực lượng, làm sao so trong tình báo cường nhiều như thế? Không có khả năng. Lý Thần vừa sợ vừa giận, trường đao múa đến càng nhanh, đao ảnh trung điệp, giống như mưa to gió lớn đập về phía Tiêu Trần, chiêu chiêu chí mạng. Tiêu Trần không chút hoang mang, sát dị thương lúc thì như tảng đá trầm ổn, đón đỡ đao chiêu, lúc thì như linh xà linh động, tránh đi phong mang, mũi thương thỉnh thoảng phản kích, luôn có thể ép đến Lý Thần chật vật né tránh. Hắn hấp thu xương khô truyền thừa về sau, xạ thuật sớm đã xưa đâu bằng này, nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại cứ thế mà áp chế nguyên anh trung kỳ Lý Thần. Liền chút bản lĩnh này, Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng, thương thế đột nhiên tăng nhanh, liệu nguyên thương kinh phá, sát dị thương hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, xuyên thấu đao ảnh phòng ngự, mũi thương mang theo lăng lệ thương ý, đâm thẳng Lý Thần ngực. Lý Thần con ngươi đột nhiên co lại, ung quít hoành đao đón đỡ, lại bị mũi thương ẩn chứa thương ý chấn động đến khí huyết của cuộn, phòng ngự xuất hiện sơ hở. Phốc phốc, mũi thương chui vào Lý Thần bụng dưới, mang ra một vòi máu tươi. A, Lý Thần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Trần cổ tay vặn một cái, mũi thương khuấy động, triệt để phá hủy hắn đan điền. Ngươi, Lý Thần chỉ vào Tiêu Trần, nói còn chưa dứt lời, liền ngửa đầu, triệt để không có khí tức, thi thể mềm mềm ngã xuống. Trước sau bất quá 5-6 cái hiệp, nguyên anh trung kỳ Lý Thần bị Tiêu Trần một thương chém ở thương hạng. Vây quanh Huyền Thiên Tông bốn người sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cái này Tiêu Trần thực lực vượt xa bọn họ dự đoán, nhất là cái kia thương ý, lại mơ hồ để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Có chút ý tứ. Cầm đầu Huyền Thiên Tông tu sĩ liếm môi một cái, trong mắt sát lục chi khí càng đậm, xem ra đến chúng ta đích thân xuất thủ. Tiêu Trần nắm chặt sắc dị thương, thương ý nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua bốn người, không có chút nào e ngại. Tới một cái, chém một cái. Đến một đám, chém một đám. Thương của hắn bên dưới chưa từng sẽ lưu cửu địch. Bốn vị Huyền Thiên Tông đệ tử không có chủ động tiến lên công kích, muốn dùng bốn người kết hợp khí tức, nghiền ép Tiêu Trần, để hắn lộ ra sơ hở cùng một chỗ vòng một công, hoặc là đánh tan Tiêu Trần hiện tại nếu có bất luận cái gì lười biếng lời nói, đều sẽ bị bốn người khí thế nghiền ép trong cơ thể linh khí lộn xộn. Nếu thật là như vậy, đối diện nắm chặt cơ hội đồng loạt ra tay, Tiêu Trần không phải chết chính là tàn. Cho nên Tiêu Trần cũng không dám mảy may lười biếng, dùng sức nắm tay chúng đạn, câu thông thương trong tay, để bốn người tưởng lầm là chính hắn tán phát khí thế, cùng bọn hắn phân đỉnh đối lập. Chương 24, Tu Vi. Trước thực lực tuyệt đối bất quá là một cái con số. Chương 24, Tu Vi. Trước thực lực tuyệt đối bất quá là một cái con số. Ngươi làm sao có thể làm đến? Cầm đầu Huyền Thiên Tông tu sĩ La Thất Thành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bốn người bọn họ tu luyện huyền huyết thuật hợp kích là Huyền Thiên Tông hạch tâm bí pháp, bốn người khí tức liên kết, linh lực liên hệ, liên thủ bộc phát khí thế tuyệt không đơn giản cộng lại, mà là có tăng lên theo cấp số nhân, bình thường hóa thần tu sĩ đều chưa hẳn có thể đỡ được. Nhưng trước mắt Tiêu Trần, rõ ràng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, có thể chỉ bằng vào một người một thương, cùng bọn hắn bốn người địa vị ngang nhau, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong, đây quả thực lật đổ bọn họ đối tu vi cảnh giới nhận biết. Cùng giai bên trong, ngươi là người thứ nhất có thể đón lấy chúng ta thuật hợp kích. Một người khác cắn răng nói, trong giọng nói mang theo kinh hãi, có thể tu vi của ngươi rõ ràng so với chúng ta thấp. Tiêu Trần cầm sắt dị thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, tu vi trước thực lực tuyệt đối, cảnh giới bất quá là chữ số. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể liệu nguyên thương kinh tại cao tốc vận chuyển, sư tôn tiện tay chỉ điểm cái kia mấy chiêu tá lực quân thế giờ phút này chính hoàn mỹ hóa giải bốn người hợp kích lực đạo, nếu không phải sư tôn dạy bảo, hắn có lẽ thật khó mà chống lại này quỷ dị bí pháp. Không thể chờ. Cầm đầu Huyền Thiên Tông tu sĩ ánh mắt hung ác, tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, bốn người đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái đỏ thắm tinh thể như máu. Đúng là bọn họ hao phí trăm năm tu vi cô đọng kim huyết. Phúc. Bốn người đồng thời đem kim huyết đánh vào mi tâm, trong chốc lát, bọn họ khí tức tăng vọt, nguyên bản nguyên anh đỉnh phong tu vi lại cứ thế mà nâng cao đến ngụy hóa thần. Nhưng đại giới là bốn người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bể bại đi xuống. Hiện nhiên cái này kim huyết vận dụng bọn họ bản nguyên tinh huyết, huyền huyết quý nhất, giết! Bốn người cùng kêu lên quá khẽ, bốn cỗ tăng vọt khí tức hội tụ thành một đạo đen nhánh giết chóc dòng lũ, trong đó xen lẫn vô số oan hồn gào thét, phóng lên tận trời, nhuộm đỏ nửa bên bí cảnh bầu trời. Bực này dị tượng, để bí cảnh trong ngoài vây tu sĩ đều nhộn nhịp ghé mắt. Thật mạnh sát lục khí tức, là nơi nào tại đạo thủ? Tựa như là Huyền Tiên Tông phương hướng. Đây là bọn họ cấm thuật huyết sát trận. Tiêu Trần con ngươi co rụt lại, cỗ khí tức này so trước đó mạnh mấy lần, lại để hắn sinh ra một tia cảm giác áp bách. Nhưng hắn không có lùi bước, trong đầu hiện ra Lâm Châu lúc trước dùng chạc cây buồng địch kiếm lúc thuận thế mà làm thương thế đột nhiên biến đổi. Liệu nguyên thương kinh chuyển sát dị thương trong tay hắn vạch ra một đạo viên mãn vòng tròn, giống như vòng xoáy đem giết chóc dòng lũ dẫn hướng bên cạnh, đồng thời mũi thương bắn ngược ra bốn đạo thương mang, phân biệt bắn về phía bốn người. Phanh 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 phanh, bốn tiếng trầm đục, Huyền Thiên Tông bốn người giống như bị trọng truy đánh trúng, riêng phần mình bay rất ra ngoài mười mấy mét, ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu đen, khí tức so trước đó càng thêm bại bại, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bọn họ kinh hãi mà nhìn xem Tiêu Trần, cái này sao có thể? Vận dụng kim huyết sát trận, lại bị hắn hời hợt phá. Tiêu Trần lại không có xem bọn hắn, hắn ánh mắt sắc bén như diều hâu, quét về phía bên trái đằng trước rừng rậm, vừa rồi huyết sát trận lúc bộc phát, hắn cảm giác được một cách rõ ràng nơi đó có một đạo mịt mở khí tức ba động, mặc dù thoáng qua liền qua, nhưng không giấu giếm được hắn cô đọng thương ý cảm giác. Ảnh các sát thủ, giấu không được đi. Trong lòng Tiêu Trần cười lạnh. Từ tiến vào bí cảnh lên, hắn liền biết Triệu Phong Tuyệt sẽ không chỉ phái bốn người này, ảnh các sát thủ nhất định tại phụ cận ẩn nút, chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vừa rồi cố ý cùng bốn người liều mạng, chính là vì bức sát thủ lộ ra sơ hở. Quả nhiên, bên trái đằng trước trong rừng rậm, một đạo hắc ảnh như quỷ mị thoát ra, trong tay dao găm hiện ra u quang, đâm thẳng Tiêu Trần hậu tâm. Cuối cùng đi ra, Tiêu Trần đã sớm chuẩn bị, xoay người lại một thương quét ngang, mũi thương xé gió lăng lệ, ép đến bóng đen không thể không hiện thân đón đỡ. Keng, thương nhận va chạm, bóng đen bị chấn động đến lui lại ba bước, nhìn thoáng qua Tiêu Trần trong tay sắc dị thường, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, lại không ham chiến, quay người liền hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Muốn đi, Tiêu Trần đang muốn truy kích, phía sau nhưng lại truyền đến hai đạo âm thanh xé gió. Cẩn thận! Hai đạo bóng đen từ hai bên trái phải hai bên giết ra, dao găm phong kín Tiêu Trần tất cả đường lui, hiển nhiên là ảnh các hậu viện. Tiêu Trần gặp nguy không loạn, thân thương xoay tròn như vòng, đồng thời bước lui hai người, dưới chân lại mượn cơ hội lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách. Trong lòng hắn trầm xuống, ảnh các sát thủ quả nhiên không chỉ một, cái này vừa mới hiện thân ba cái, ai biết chỗ tối còn có bao nhiêu. Lại kéo đi xuống, chờ Huyền Tiên Tông bốn người kia chỉ hoan quá mức, hoặc là càng giết nhiều hơn tay chạy đến, hắn thua không nghi ngờ. Lui. Tiêu Trần quyết định thật nhanh, không tại ham chiến, sát dị thương đống nhiên cắm vào mặt đất, mượn lực phản chấn phóng lên tận trời. Bay người liền hướng bí cảnh chỗ càng sâu phi nhanh. Huyền Tiên Tông bốn người thấy thế, muốn đuổi theo lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn, tức giận đến toàn thân phát run. Cái kia hai tên ảnh các sát thủ lẫn nhau, cũng không có dám sâu truy, Tiêu Trần vừa rồi hiện ra thực lực quá mức kinh người, bọn họ không có nắm chắc lưu lại hắn, vạn nhất ép, ngược lại bị phản sát liền được không bù mất. Dương Dâm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại ngã xuống đất Lý Thần thi thể, cùng hề bại trên mặt đất Huyền Tiên Tông bốn người, cùng với không khí bên trong tràn ngập huyết tinh cùng sát lục khí tức. Phi nhanh bên trong Tiêu Trần quay đầu nhìn một cái, nắm chặt sát dị thương. Chân đạp lưu quang, tại trong rừng rậm phi nhanh, sau lưng ba đạo bóng đen như rọi trong sương, theo đuổi không bỏ, càng xa xôi còn có bốn cái khí tức vẻ bại nhưng như cũ cắn răng đuổi theo Huyền Thiên Tông tu sĩ. Hắn tay trái thần tốc bóp nát một cái màu xanh đan dược hóa thành một cô ôn nhuận linh lực tràn vào đan điền, đây là Lâm Châu cho hồi khí đan hiệu quả vượt xa bình thường đan dược, bất quá thời gian qua một lát, vừa rồi đối cứng huyết sát trận tiêu hao linh lực liền khôi phục ba thành. Cái này đan dược. Trong lòng Tiêu Trần thầm than, sư tôn tiện tay cho đồ vật, lại thần hiệu như thế. Đừng để hắn khôi phục linh lực. Sau lưng truyền đến ảnh các sát thủ băng lãnh tiếng quát, thiêu đốt tinh huyết, tăng tốc. Vành, vành, vành. Ba đạo nóng dực khí tức từ phía sau bộc phát, Tiêu Trần quay đầu thoáng nhìn, chỉ thấy ba hắc y nhân trên thân dâng lên sương mù màu máu, tốc độ đột nhiên nhanh mấy lần, trong mắt lóe ra điên cuồng hừng quang, bọn họ lại tại thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép tăng tốc. Ảnh các sát thủ nguyên tắc thứ nhất, không tiếc bất cứ giá nào, hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Trần cau mày, vừa định lại gia tốc, đã thấy ba hắc y nhân có tam giác chi thế, nháy mắt đi vòng qua hắn phía trước, đem quanh hắn ở giữa. Ba người trên thân xương mù màu máu tập hợp, xung quanh kia sáng phản phất đều bị thôn vệ, lại tạo thành một mảnh quỷ dị bóng tối lĩnh vực. Ảnh sát thuật, nạp hình. Theo quát khẽ, ba hắc y nhân thân ảnh nhoáng một cái, lại tại bóng tối lĩnh vực bên trong biến mất không thấy gì nữa, liền khí tức đều ẩn nấp phải sạch sẽ. Không tốt. Trong lòng Tiêu Trần run lên, nắm chặt sắt dị thương cảnh giác bốn phía. Một giây sau, mấy đạo băng lãnh dao găm từ khác nhau phương hướng đâm tới, tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Tiêu Trần trong lúc đội ba vung thương đón đỡ, nhưng như cũng chậm nửa phần, vai trái, cánh tay phải, sau lưng đồng thời chuyển đến như kim châm. Ba đạo vết thương sâu tới xương nháy mắt xuất hiện, máu tươi nhuộm đỏ thanh sam. Không nhìn thấy người, Tiêu Trần cắn răng, vết thương kịch liệt đau nhức để hắn càng thêm thanh tỉnh. Những sát thủ này ẩn nạp thuật quá mức quỷ dị, tại bóng tối lĩnh vực bên trong, con mắt căn bản bắt giữ không đến bọn họ vết tích. Con mắt nhìn thấy, chưa chắc là thật. Trong đầu đột nhiên hiện lên Lâm Châu một lần nào đó chỉ điểm hắn luyện thương lúc nói, trẻ tuổi muốn nhìn vân gỗ, xuất kiếm nhìn tấu phun, có thể vân gỗ sẽ giấu, sơ hở sẽ thay đổi, chỉ dùng con mắt nhìn, sớm muộn sẽ bị gỗ nện chân. Dụ tâm, Tiêu Trần đột nhiên hai mắt nhắm lại. Hắn không tại tính toán dùng con mắt tìm kiếm địch nhân, mà là đem tất cả tâm thần chìm vào trong súng, để thương ý cùng xung quanh thiên địa linh khí của mình. Đây chính là Liệu Nguyên Thương Kinh bên trong ghi chép tâm nhãn dụng tâm cảm giác vạn vật rung động, địch nhân động tác lại nhanh, ẩn nấp cho dù tốt, cũng sẽ nhiễu loạn linh khí, lưu lại vết tích. Nhắm mắt lại nháy mắt, thế giới phảng phất thay đổi đến không đồng dạng. Tiếng gió, cỏ động, linh lực lưu động, tất cả đều rõ ràng truyền vào cảm giác của hắn. Mà tại bóng tối lĩnh vực bên trong, ba đạo nhỏ bé lại gấp gấp rút linh lực nhiễu loạn chính thần tốc tới gần, mang theo chí mạng sát ý. Tìm tới. Tiêu Trần nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, sát dị thương đột nhiên hoành bày. Ken, ken, ken. Ba tiếng giòn vang gần như nối thành một mảnh, mũi thương tinh chuẩn đập tại ba thanh đâm tới dao găm bên trên. Ẩn nấp sát thủ hiển nhiên không ngờ tới hắn có thể nhắm hai mắt ngăn lại công kích, khí tức xuất hiện trong nháy mắt rối loạn. Chính là hiện tại. Tiêu Trần đống nhiên tiến lên trước một bước, thương thế như kinh lôi nổ vang. Liệu Nguyên Thương Kinh, phá vọng. Mũi thương bộc phát ra bóng ánh bạch quang, xé rách xung quanh bóng tối lĩnh vực, ba đạo bị bức ép ra nguyên hình người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, ngực cắt nhiều một cái lỗ máu. Làm sao có thể? Cầm đầu sát thủ che lấy vết thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao có thể? Tiêu Trần không có trả lời, hắn biết bóng tối lĩnh vực đã phá, những sát thủ này lại khó ẩn nấp, việc cấp bách là thoát khỏi bọn họ. Hắn quay người muốn đi gấp, đã thấy ba cái kia người áo đen trong mắt lóe lên quyết tuyệt, lại lần nữa thiêu đốt tinh huyết, trên thân sát ý so trước đó càng tăng lên. Nhiệm vụ thất bại, đồng quy vô tận. Ba người hóa thành ba đạo huyết ảnh, lại lần nữa đánh tới, chiêu thức hung ác, đúng là muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, vừa muốn thi triển thương pháp phản kích, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khiếp sợ, là sư tôn cho viên kia báo động trước phủ tại nó lên. Còn có mai phục. Hắn không kịp nghĩ kỹ, mượn thương thế bỗng nhiên nghiêng người, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một đạo từ nghiêng phía sau phóng tới độc châm. Cùng lúc đó, hắn trở tay một thương, mũi thương mang theo lăng lệ thương ý, đâm thẳng độc châm kia phóng tới phương hướng. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, một đạo hắc ảnh từ trên cây rơi xuống, ngực cắm vào sắt rỉ mỗi một số nhọn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn tiềm phục tại nơi đó, vốn định thừa dịp loạn đánh lén, lại không nghĩ rằng sẽ bị tại chỗ cho thủng. Đây chính là tâm nhãn diệu dụng, không chỉ có thể cảm giác có thể thấy được địch nhân, càng có thể bắt được nút ở chỗ tối sát cơ. Lùi. Còn lại hai cái ảnh các sát thủ thấy tình thế không ổn, không tại ham chiến, xoay người bỏ chạy. Tiêu Trần nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh, không có truy kích, hắn biết, ảnh các sát thủ tầng tầng lớp lớp, dây dưa tiếp sẽ chỉ càng nguy hiểm. Hắn rút ra mũi thương, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, ánh mắt băng lãnh. Ảnh các, Huyền Thiên Tông. Bút chứng này, không sớm thì muộn có thể coi là. Hắn quay người, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bí cảnh chỗ càng sâu bay đi, nơi đó có lẽ có thể để cho hắn càng nhanh mạnh lên cơ duyên, cũng có lẽ có thể gặp phải sư muội Khương Ly. Mà nơi xa, nhìn thấy ảnh các sát thủ bại lui Huyền Thiên Tông bốn người, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng dừng bước lại, bọn họ chút thực lực ấy, đuổi theo bất quá là đưa đồ ăn. Dương dầm trên không, sương mù màu máu dần dần tàn đi, chỉ để lại mấy cỗ thi thể cùng đầy đất vừa bụi, nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách truy sát cùng phản sát. Tiêu Trần thân ảnh, sớm đã biến mất tại bí cảnh chỗ sâu, chỉ có cái kia cán sắt dị thương bên trên vết máu, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo ánh sáng. Chương 25, Sư Minh Thiên Phú, thật là kinh người. Chương 25, Sư Minh Thiên Phú, thật là kinh người. Bí cảnh linh khí bắt đầu thay đổi đến rối loạn, trên không thỉnh thoảng vạch qua nhỏ xíu vết nứt không gian, khoảng cách bí cảnh đóng lại, chỉ còn ngày cuối cùng. Một chỗ ẩn nấp sơn động bên trong, Tiêu Trần chậm rãi thu thương, quanh thân linh lực ba động hướng tới ổn định. Hắn liếc nhìn bả vai sớm đã kết bảy vết thương, cảm thụ được trong đan điền tràn đầy linh lực, thỏa mãn gật gật đầu. Mượn nhờ từ xương khô tiền bối nơi đó được đến thuốc chữa thương cỏ, lại thêm sư tôn cho hồi khí đan, bất quá một ngày công phu, ngày hôm qua kịch chiến lưu lại thương thế liền đã khỏi, linh lực càng là so đỉnh phong thời kỳ còn muốn cô đọng mấy phần. Nên tìm sư muội. Tiêu Trần đứng dậy, vừa muốn bước ra sân động, khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn một đạo áo đỏ thân ảnh từ phía chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền rơi vào trước cửa hàng. Chính là Khương Ly. Nàng áo đỏ vẫn như cũ, chỉ là thái dương dính điểm bụi đất, hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ bại, lại khó nén trong mắt sắc bén, hiển nhiên một ngày này, nàng cũng không có ít kinh lịch khó khăn chắc trở. Sư Minh. Khương Ly trước tiên mở miệng, ánh mắt đảo qua Tiêu Trần, gặp hắn khí tức ổn định, thương thế hoàn toàn không có, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, những người kia, giải quyết. Tiêu Trần gật đầu, lại lắc đầu, giải quyết một bộ phận, ảnh các sát thủ bị ta đánh lui, Huyền Thiên Tông mấy cái kia cũng đuổi không kịp tới. Hắn dừng một chút, nắm chặt sắc dị thường, ngựa khí mang theo không cho sai phân biệt kiên định, nhưng Triệu Phong cùng Tô Huyền Thanh, bút chướng này còn không có coi xong. Chờ ra bí cảnh, sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bên trên Huyền Thiên Tông cửa. Khương Ly nhìn xem trong mắt của hắn phong mang, không có chút nào hoài nghi. Nàng quá rõ ràng sư tôn thu đồ ánh mắt, có thể được sư tôn nhìn chúng, ban thưởng như vậy thường trải qua đệ tử, tuyệt sẽ không là bỏ dở nửa chừng người tầm thường. Đừng nói chỉ là Huyền Thiên Tông, liền xem như càng mạnh thế lực, chỉ cần Tiêu Trần nhận định muốn báo thù, liền chắc chắn làm đến. Ân. Khương Ly nhàn nhạt đáp, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác tán thành, lấy kỹ thuật bắn của ngươi, không bao lâu, bọn họ ngăn không được ngươi. Tiêu Trần cười cười, ngược lại hỏi, sư muội ngươi đây, ngày hôm qua sau khi tách ra, nhưng có thu hoạch gì? Khương Ly ánh mắt trôi hướng phương xa, giống như là xuyên thấu qua rừng rậm nhìn thấy bộ kia bị khóa thần liên vây khốn xương khô, âm thanh thấp mấy phần, gặp chút quen biết cũ, chấm dứt điểm chuyện cũ. Nàng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nhìn hướng Tiêu Trần, ánh mắt khó được nhu hòa chút, chỉ là ta hiện tại tu vi không đủ, rất nhiều chuyện còn không làm được. Nàng dừng một chút, nên tiếp Tiêu Trần ánh mắt, chân thành nói, về sau nếu là ta cần hỗ trợ, sư minh. có thể nguyện giúp ta. Tiêu Trần không chút do dự, tự nhiên. Người ta cùng là sư tôn đệ tử, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Hắn nhìn xem trong mắt gương ly chợt lóe lên ấm áp, đột nhiên cảm giác được, vị này luôn là lạnh như băng sư muội, tựa hồ cũng không có khó như vậy ở chung. Gương ly khẽ gật đầu, không có lại nhiều lời, chỉ là quay người nhìn hướng bí cảnh nhập khẩu phương hướng, bí cảnh sắp đóng, đi thôi, nên đi ra. Được. Tiêu Trần đuổi theo bước chân của nàng. Hai người sóng vai hướng bí cảnh nhập khẩu bay đi, một đường không nói chuyện, lại có loại không hiểu ăn ý gió thổi qua rừng rậm, cuốn lên lá rụng, rơi vào vai của bọn hắn đầu lại bị linh lực chấn khai, giống như là đang vì chuyện này đối với sắp rời đi sư minh đệ tiệc tiễn đưa. Tiêu Trần nhìn bên cạnh áo đỏ thân ảnh, nhớ tới nàng vừa rồi câu kia cần hỗ trợ trong lòng âm thầm ghi lại, sư muội tính tình hiếu thắng, nếu không phải thật chuyện thần yếu, tuyệt sẽ không mở miệng. Về sau nếu nàng thật cần, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng chắc chắn rút. Khương Ly cảm thụ được sau lưng ổn định khí tức, khóe miệng mấy không thể kiểm tra địa con cong. Có cái có thể giao phó sau lưng sư huynh đệ, tựa hồ cũng không tệ. Ít nhất, tại cái này đầu nhặt lại đế uy trên đường, nàng không còn là lẻ loi một mình. Khương Ly cùng Tiêu Trần sóng vai đi tại bí cảnh trong vòng trên đường núi, dưới chân bàn đá xanh che kín tuế nguyệt vết khắc, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt linh lực dư âm, nơi này hiển nhiên từng là một vị nào đó thượng cổ tu sĩ chỗ ở, chỉ là bây giờ chỉ còn tường đổ. Nàng ánh mắt rơi vào bên cạnh trên thân Tiêu Trần, áo đỏ hạ đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sắc dị kiếm chuôi kiếm, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Sư minh thương đạo thiên phú, thật là kinh người. Ngày hôm qua gặp hắn cùng ảnh các sát thủ chiến đấu lúc, cái kia tâm nhãn chi thuật đã sơ quy môn kính, thương ý cô đọng đến so mới vừa vào bí cảnh lúc hùng hậu mấy lần, nhất là đối mặt Huyền Thiên Tông 4 người huyết sát trận, có thể lấy nguyên anh sơ kỳ đối cứng nguyên anh hậu kỳ hợp lực, phần này tính bền dẻo cùng nội tính, liền xem như đặt ở nàng tiếp trước đế cung thân vệ bên trong, cũng được cho là đứng đầu. Như cho sư minh đầy đủ thời gian, lại thêm sư tôn trợ lực. Khương Ly nhớ tới Lâm Châu tiện tay ném cho bọn họ đang dược, công pháp, thậm chí cái kia cán bị tầng tầng phong ấn sắt dị thường, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Sư tôn nhìn như lời nhắc, tiện tay lấy ra đồ vật lại kiện kiện chân quý. Hồi khi đang có thể chớp mắt bổ đầy linh lực liệu nguyên thương kinh vượt xa thượng cổ tàn hồn truyền thừa, liền viên kia báo động trước phủ đều có thể trước thời hạn cảm giác sắc cơ. Có dạng này sư tôn hộ giá hộ tống, sư minh tương lai thành cửu, sợ rằng thật bất khả hà lượng. Sư muội đang suy nghĩ cái gì? Tiêu Trần âm thanh đánh gãy suy nghĩ của nàng. Khương Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước một đạo lóe ra linh quang cửa đá, thản nhiên nói, không có gì. Sau cửa đá mơ hồ truyền đến bảo vật ba động, hiển nhiên cất giấu một loại nào đó truyền thừa. Xung quanh còn có mấy cái tán tu tại bồi hồi, trong mắt tràn đầy tham lam, lại trở ngại trên cửa đá cấm chế không dám tùy tiện tiến lên. Tiêu Trần liếc qua cửa đá, hơi nhíu mày. Trên cửa đá khắc lấy chính là một loại nào đó đao pháp truyền thừa phù văn, mặc dù tinh diệu, nhưng còn xa không bằng hắn từ xương khô tiền bối nơi đó được đến thư ý, càng không nói đến sư tôn cho liệu nguyên thương kinh. Đi thôi. Hắn thuận miệng nói, bước chân chưa dừng. Khương Ly cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền đi theo tiến lên. Sau cửa đá truyền thừa khí tức lộn xộn, hiển nhiên không phải nàng muốn tìm thượng cổ đế giả di tích, đối nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hai người lại đi một lát, đi qua một chỗ sụp đổ địa cung bên trong mơ hồ lộ ra nửa khối ngọc giản, tản ra đan đạo truyền thừa khí tức, dẫn tới mấy cái luyện đan sư an mặc tu sĩ tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Là đan đạo truyền thừa. Tiêu Trần nhìn thoáng qua, nghe nói cái này bí cảnh bên trong có thượng cổ đan phương. Khương Ly bước chân chưa ngừng lại, sư tôn nơi đó, tùy tiện một cái bình ngọc bên trong đan dược, đều so cái này truyền thừa luyện ra tốt. Tiêu Trần sững sờ, lập tức cười. Sư muội nói không sai, sư tôn trong kho hàng đan phương sợ là có thể chất đầy toàn bộ địa cung, loại này trình độ truyền thừa, bọn họ xác thực không cần thiết để ý lại đi tới một chỗ vách núi, trên vách núi đá khắc đầy kiếm chiêu, lăng lệ phi phàm, hiển nhiên là một vị nào đó kiếm đạo đại năng còn sót lại. Mấy cái kiếm tu chính đối kiếm chiêu lĩnh hội, nhìn đến như si như say. Khương Ly ngừng chân nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt. Những kiếm chiêu này mặc dù tinh diệu, lại không kịp sư tôn dùng chạc cây bổ nghịch kiếm lúc thuận thế mà làm càng không sánh được nàng bên hông trôi này phong ấn sắt dị kiếm, kiếm kia bên trong ẩn chứa đế đạo kiếm ý, vừa xa những này phạm tục kiếm chiêu. Đi thôi. Nàng quay người, tiếp tục hướng phía trước. Tiêu Trần đuổi theo, nhìn xem sư muội bóng lưng, trong lòng hiểu rõ. Sư muội tầm mắt cực cao, bình thường truyền thừa từ nhưng không lọt nổi mắt xanh của nàng, tựa như hắn bây giờ được xương khô tiền bối hoàn chỉnh thương ý, lại nhìn mặt khác thương đạo truyền thừa, chỉ cảm thấy vẻ nhạt vô vị. Hai người một đường tiến lên, gặp phải truyền thừa càng ngày càng nhiều, có năng lực tăng cao tu vi linh tuyển, có ẩn chứa khí linh pháp bảo, thậm chí có ghi lại thượng cổ công pháp vách đá. Xung quanh tu sĩ vì những này tranh đến vỡ đầu chảy máu, bọn họ lại giống như đi bộ nhàn nhã, liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Trong lòng Khương Ly càng thêm xác định, đi theo sư tôn tu hành, xa so với tại những này bí cảnh bên trong tranh đoạt canh thừa thịt muội càng có ý nghĩa. Sư tôn tiện tay chỉ điểm một câu, bù đắp được bọn họ tại bí cảnh bên trong khổ tu mấy tháng. Sư tôn quăng ra một viên đan dược, so bí cảnh bên trong tốt nhất linh tuyển còn hữu hiệu. Sư minh thương đạo thiên phú vốn là cao tuyệt, lại thêm sư tôn tài nguyên nghiêng, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng. Mà chính nàng, có sư tôn kiếm đạo đạo tắc cùng đế đạo kiếm kinh, nhặt lại nữ đế chi uy chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh đến cửa ra, Tiêu Trần đống như nói, phía trước đã có thể nhìn thấy quen thuộc không gian ba động. Khương Ly gật đầu, liếc nhìn chân trời dần dần nồng đậm hào quang, ân, bí cảnh muốn đóng. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bình tĩnh. Lần này bí cảnh chuyến đi, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cũng đều có thu hoạch. Tiêu Trần được hoàn chỉnh liệu nguyên thương ý, Khương Ly xác nhận bộ hạ cũ thông tin, càng quan trọng hơn là, bọn họ đối tự thân con đường cùng sư tôn thần bí có càng sâu nhận biết. Đến mức những cái kia bị những người khác tranh đoạt truyền thừa, bất quá là chút không quan trọng đồ vật mà thôi. Con đường của bọn hắn, tại Thanh Vân Tông, tại sư tôn bên người, tại càng xa xôi tương lai. Hai người sóng vai đi ra cuối cùng một mảnh rừng rậm, hướng về bí cảnh phương hướng lối ra đi đến, thân ảnh tại hào quang bên trong bị kéo đến rất dài, mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng chắc chắn. Chương 26, thiên địa vì lồng, vạn vật vì tủ, sinh tại tư, chết bởi tư, đây là định số. Chương 26, thiên địa vì lồng, vạn vật vì tủ, sinh tại tư, chết bởi tư, đây là định số. Trên chín tầng trời, bí cảnh chỗ sâu nhất, là liền thần minh cũng không dám đặt chân lôi hải. Màu tím đen lôi điện giống như cùng lòng, ở trong hư không bật mèo, va chạm, nổ ra đinh thai nhức óc quanh mình, mỗi một đạo đều đủ để chém nát sơn nhạc, luyện hóa thần hồn. Mà tại mảnh này trên lôi hải ương, lại đứng một thân ảnh. Thấy không rõ mặt, phản phất bị một tầng vầng sáng mông lung bao phủ, liền thiên địa quy tắc đều không thể xuyên thấu. Chỉ có thể nhìn thấy hắn mặc một bộ áo trắng, tay áo tại lôi phong bên trong nhẹ nhàng đong đưa, tư thái lười biếng giống tại trong đỉnh viện tản bộ, dưới chân lôi hải cuộn cuộn, lại liền đế giày của hắn đều không dính nổi nửa phần địa quang. Ông, lôi hải bên trên, hư không bặm mẻo, một tấm từ tầng mây cùng lôi điện ngưng tụ mà thành gương mặt khổng lồ chậm rãi hiện lên, ngũ quan mơ hồ, lại lộ ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Đó là phương thiên địa này thiên đạo hóa thân chấp trưởng quy tắc, thẩm phán nghịch mệnh người. Ngươi là ai? Gương mặt khổng lồ mở miệng, âm thanh giống như vạn lôi thể minh, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Vì sao lưu lại tại cái này phương thiên địa? Khí tức của ngươi không thuộc về nơi này. Người áo trắng trừng mắt lên, âm thanh bình thản giống đang nói hôm nay thời tiết, ngươi quản sao ngươi? Bầu trời gương mặt khổng lồ lôi điện con ngươi đột nhiên co vào, hiển nhiên không ngờ tới có người dám như thế đáp lời. Nó trầm mặc một lát, âm thanh lạnh hơn, ngươi có biết, ngươi tại che chở một đám nghịch mệnh người? Nghịch mệnh người? Người áo trắng khẽ cười một tiếng, lười biếng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, ngươi nói là ta đệ tử kia? Hắn có chút nghiêng đầu, phản phất có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn thấy cái nào đó ngay tại dãy rùa thân ảnh, nàng muốn đi ra phương thiên địa này, ngươi liền bố trí lồng giam khắp nơi làm khó dễ. Gương mặt khổng lồ âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giới này có giới này quy tắc, thiên địa là lồng, vạn vật là tủ, sinh tại tư, chết tại tư, đây là định số. Hắn mưu đồ đánh vỡ lồng giam, chính là nghịch thiên mà đi, vốn là nên bị xóa bỏ. Định số. Người áo trắng giống như là nghe đến cái gì cho cười, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay vạch qua hư không, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng tản ra, xung quanh cuồng bạo lôi điện nháy mắt bất động, giống như bị nhấn xuống tạm dừng chốt, quy tắc là chết, người là sống. Hắn muốn đi ra ngoài, ngươi liền để hắn đi ra thôi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Làm cản. Gương mặt khổng lồ gầm thét, quy tắc không thể phá, nghịch mệnh người phải chết. Lời còn chưa dứt, bầu trời gương mặt khổng lồ bỗng nhiên bành trướng, hóa thành che khuất bầu trời lôi vân, vô số đạo thô to như thùng nước màu tím đen lôi điện ngưng tụ, mang theo chôn vùi tất cả khí tức, hướng về người áo trắng điên cuồng công kích. Đạo thứ nhất lôi hóa thành dữ tợn lôi long, mở ra miệng lớn cắn về phía người áo trắng. Đạo thứ hai lôi ngưng tụ thành nhức vạn lôi trầm, phô thiên cái địa, phong tỏa tất cả đường lui. Đạo thứ ba lôi đúng là phương thiên địa này bản nguyên thiên lôi có màu xám trắng, có thể chôn vùi thần hồn, liền tiên thần đều tránh không kịp. Lôi hải cuộn cuộn, thiên địa biến sắc, phản phất toàn bộ bí cảnh đều muốn tại cái này chẳng công kích chúng sụp đổ. Nhưng mà suy, tất cả lôi điện tại tới gần người áo trắng trong vòng 3 thước lúc, đột nhiên giống băng tuyết gặp giường, nháy mắt tăng dã, liền một tia điện tia lửa đều không có tung tóe đến trên người hắn. Đạo kia bản nguyên thiên lôi rõ ràng đã chạm đến hắn áo trắng góc áo, lại tại cuối cùng một tấc trôi hóa thành hư vô, liền nửa mảnh vải văn đều không có nhấc lên. Người áo trắng thậm chí không có nhìn những công kích kia, chỉ là cúi đầu vô vô góc áo bên trên không tồn tại cho bụi. Bầu trời gương mặt khổng lồ triệt để luống cuống, nó có thể cảm giác được đối phương thậm chí không vận dụng nửa phần lực lượng, chỉ dựa vào tự thân khí tức, liền nghiền nát toàn lực của nó một kích. Đây không phải là cùng một cái cấp độ đối thủ, tựa như con kiến tại dùng chuyển sân nhạc, buồn cười, lại bất lực. Nói, đạo hữu. Bầu trời gương mặt khổng lồ âm thanh lần thứ nhất mang lên thanh âm rung động, lôi điện ngưng tụ ngũ quan đều tại bung lỏng, là tại hạ lô mãng. Nó cưỡng chế hoảng hốt, hạ thấp tư thái, đạo hữu hiển nhiên không thuộc về giới này, chắc là ngộ nhập. Chỉ cần đạo hữu chịu rời đi, ta có thể coi như chuyện hôm nay chưa hề phát sinh, thậm chí nhưng vì đạo hữu mở ra giới môn, đưa ngươi rời đi. Người áo trắng nhíu mày, hỏi lại, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Bầu trời gương mặt khổng lồ một nghẹn, lập tức thẹn quá hóa giận, ngựa khí lại cứng rắn mấy phần, đạo hữu chớ có khinh người quá đáng. Giới này mặc dù yếu, nhưng ta chi chân thân ngay tại chạy đến. Chờ chân thân giáng lâm, chấp trưởng thiên địa bản nguyên, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi. Ồ, người áo trắng tới điểm hứng thú, lười biếng tựa vào một đạo bất động lôi long bên trên, giống đang nghe cố sự, vậy ngươi nhiều mang chút người tới. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, để tránh không đủ đánh. Ngươi, bầu trời gương mặt khổng lồ tức giận đến lôi điện bốc lên, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Nó có thể cảm giác được, người trước mắt này một ngón tay, đều so nó chân thân cường gấp trăm lần. Giang co tiếp nữa, sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Hừ, ngươi chờ. Gương mặt khổng lồ lưu lại một câu lời hung ác, hóa thành đầy trời lôi vân, không cam lòng tiêu tán ở trong hư không. Lôi hải khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Châu nhìn cũng chưa từng nhìn thiên đạo biến mất phương hướng, thân ảnh hơi trao đảo một cái, đã biến mất tại bí cảnh. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một tòa cổ phát trong tông môn. Bàn đá xanh lát thành đình viện, một khỏa cần 10 người tay cầm tay mới có thể vây quanh cây mẹ già yên tĩnh đứng sừng sững, cành lá xanh tươi, lộ ra nhàn nhạt sinh mệnh bản nguyên khí tức. Lâm Châu đi thẳng tới dưới cây trên ghế xích đu nằm xuống, tiện tay cầm lấy một viên trên bàn trái cây, cắn một cái, chua ngọt nước tràn đầy mở, vừa rồi rằng có phảng phất chỉ là một trạng không quan trọng nhặt đệm. Giang rắc, cây mẹ già trên cành cây rách ra một cái khe, lộ ra một đôi giản mua con mắt, âm thanh giống như vỏ cây ma sát, lại đi gây chuyện. Vừa rồi cố kia thiên uy, kém chút đem ta sợi rễ đều làm chặt đứt. Lâm Châu nhai lấy trái cây, mơ hồ không rõ điều nói, không có gì, chính là thiên đạo lao già kia muốn ngăn đệ tử ta, bị ta chọc trở về. Thiên đạo, cây mẹ già là cây run rẩy, ngươi liền phương thiên địa này thiên đạo cũng dám chọc, liền không sợ nó thật mang giúp đỡ đến? Đến chứ sao? Lâm Châu ngáp một cái, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt hắn, ấm áp, liền sợ hắn mang tới người không đủ đánh. Cây mẹ già, ngươi cái này cũng quá phách lối đi. Nó trong lòng lại âm thầm lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Ngay cả thiên đạo đều thấy không rõ mặt của hắn, ta sống trăm vạn năm cũng đoán không ra sâu cạn của hắn. Lần trước hắn tiện tay gieo xuống một viên hạt giống, hiện tại cũng lớn lên có thể thôn vệ ngôi sao yêu thụ. Lâm Châu giống như là xem thấu tâm tư của nó, cười cười, không có giải thích. Hắn lắc ghế đu, nhắm mắt lại, ánh mặt trời bừa bặn, gió nhẹ không khô, đến mức thiên đạo uy hiếp. Lâm Châu, mặc dù hắn không biết chính mình thực lực mạnh bao nhiêu, những năm này khen thưởng tu vi ai chờ một chút, chỉ cần hắn nghĩ một ý nghĩ, là có thể đem này thiên đạo xóa bỏ, liền loại này thực lực còn chấn thủ một phương thế giới, có thể nghĩ, hắn cái kia thực lực cũng không thế nào mạnh, cho nên không chút nào mà sợ, nên ăn một chút, nên uống một chút, tới lại nói. Chương 27, phế vật, liền cái mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được. Chương 27, phế vật, liền cái mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được. Huyền Thiên Tông, chủ điện lịch sảnh. Dẫn đội tu sĩ áo đen quỳ một chân trên đất, vùi đầu đến tự thấp, âm thanh mang theo khó mà che giấu run rẩy. Thuộc hạ bất lực, phái đi chặn giết Tiêu Trần có mấy cái tinh nhuệ, toàn bộ gãy. Trong sảnh yên tĩnh, chỉ có lư hương bên trong đàn hương chậm rãi phiêu tán. Triệu Phong ngồi tại ghế bành bên trên, ngón tay đập tay vịt, khớp xương trở nên trắng. Hắn vào bí cảnh phía sau một lòng tìm kiếm thượng cổ truyền thừa, vốn cho rằng bằng những cái kia thủ hạ thực lực, giết một cái mới vừa vào bí cảnh Tiêu Trần dễ như trở bàn tay, không có nghĩ rằng đúng là kết quả này. Phế vật. Triệu Phong âm thanh lạnh đến giống ngâm băng, liền cái mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được, lưu các ngươi làm gì dùng? Tu sĩ áo đen thân thể run lên, bận rộn giải thích, cái kia Tiêu Trần thủ đoạn quỷ dị, chúng thuộc hạ người, không cần phải nói. Triệu Phong đánh gãy hắn, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đi thông báo ảnh cát, liền nói bọn họ phái tới người, chết rồi. Tu sĩ áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, ảnh cát quý củ. Bọn họ phái đi ra người nếu như mất tay, sẽ không tính đại giới tiếp tục phái người, mãi đến mục tiêu vẫn lạc mới thôi, cái này có thể hay không quá? Quá cái gì? Triệu Phong cười lạnh, Tiêu Trần hỏng ta chuyện tốt, giữ lại hắn, sớm muộn là tai họa. Ảnh các người, vừa vặn để bọn họ thay ta trừ bỏ cái phiền toái này. Ngươi chỉ cần truyền tin, còn lại không cần ngươi quan tâm. Tu sĩ áo đen không còn dám quên, không người lui ra. Trong sảnh, Triệu Phong nhìn qua ngoài cửa sổ, đầu ngón tay cường độ gần như muốn bóp nát tay vịn. Ảnh các, đó là trong giang hồ thần bí nhất tổ chức sát thủ, một khi tiếp nhiệm vụ, chính là không chết không thôi, cho dù đổi lên toàn bộ các bộ, cũng chắc chắn lấy mục tiêu trên cổ đầu người. Tiêu Trần, ngươi chờ. Hơn 10 ngày thời gian, tại người tu hành trong mắt bất quá trong nháy mắt. Tông môn kiếm khí ngang dọc. Khương Ly một bộ áo xanh, trường kiếm trong tay kéo ra từng đóa kiếm hoa, mỗi một chiêu đều mang theo phá phong rủa bàng, mồ hôi theo cằm nhỏ xuống, nện ở bàn đá xanh bên trên, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Hắn tính tình hiếu thắng, từ lần trước bị sư muội làm hạ thấp đi về sau, càng là dồn hết sức lực, hận không thể ngày đêm ngâm tại luyện võ tràng. Mà đổi thành một bên phòng bếp, lại bay ra đồ ăn hương. Đại đệ tử Tiêu Trần buộc lên vải thô tạp dề, chính đem cuối cùng một đĩa hấp linh ngư bưng lên bàn. Hắn mặt mày ôn hòa, động tác nhanh nhẹn, cây bếp bên trên nồi sắt còn bốc hơi nóng, bên cạnh trong giỏ trúc để đó mới vừa hái rau xanh. Chứ mỗi ngày bền lòng đứng dạ tu luyện, hắn tổng thích suy nghĩ chút ăn uống, đem sư tôn cùng sư đệ sư muội đồ ăn thức uống xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sư Minh, cơm chín rồi sao? Ta đều ngửi mùi thơm. Khương Ly thu kiếm vào vỏ, xài bước xông vào phòng bếp, chóp mũi dùng sức hít hà, vẫn là sư Minh tay nghề hương, so chân núi tiểu lâu còn nói. Tiêu Trần cười xoa xoa tay, sư tôn cũng nhanh trở về, ngươi đi tiền sảnh chờ xem, ta đem canh mang đi qua. Lâm Châu đi vào tiền sảnh lúc, đồ ăn đã bày chỉnh tề. Tiêu Trần bước lên phía trước, sư tôn, ngài trở về, mau thừa dịp ăn nóng. Nói xong, từ trong tủ lấy ra một vò rượu, vò trên thân khắc lấy say chảy hà ba chữ, là Lâm Châu tự tay nhưỡng, chôn ở dưới cây gần 10 năm. Hôm nay uống hai chén. Lâm Châu tại thủ vị ngồi xuống, nhìn xem hai cái đồ đệ, ánh mắt ở trên người Tiêu Trần dừng lại thêm chỉ chốc lát, ngươi mấy ngày nay thương pháp ngược lại là tinh tiến, chính là lệ khí nặng chút, đến trầm xuống. Tiêu Trần gãi đầu một cái, bưng lên bát cơm, biết sư tôn, ta chính là nghĩ nhanh lên đột phá, không thể tổng bị sư muội làm hạ thấp đi. Sư muội của ngươi nhà đầu kia, mấy ngày trước đây đã tiến vào hóa thần kỳ. Lâm Châu rót chén lớn rượu, mùi rượu thuần hậu, nghe nói ngươi tại bí cảnh bên trong đánh một trận, trở về liền đột phá trung kỳ. Ngươi a, cũng phải thêm chút sức. Khương Ly An tính cho sư tôn kẹp khối cá, sư tôn, là chúng ta lười biếng, cũng không hoàn toàn là. Lâm Châu uống một ngụm rượu, lời nói xoay chuyển, Bắc Vực bên kia muốn làm bốn vực luận võ bốn vực thay phiên tổ chức, lần này vừa vận tại Bắc Vực. Bất kỳ thế lực nào đều có thể phái người tham gia, nói trắng ra chính là các vực thế lực đỏ sức thực lực, lộ cái mặt. Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn xem hai cái đồ đệ, hai người các ngươi nếu là không có việc gì, liền đi tham gia náo nhiệt. Chỉ riêng túi đầu luyện không được, phải đi ra ngoài thấy chút việc đời, cùng thế lực khác thiên tài giao giao thủ, nói không chừng liền có thời cơ đột phá chờ chút. Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, thật. Vậy ta đi. Vừa vặn cùng Bắc Vực những tên kia so tay một chút. Khương Ly suy nghĩ một chút, gật đầu, đệ tử cũng muốn đi xem một chút, được thêm kiến thức. Được. Lâm Châu hài lòng gật đầu. Các ngươi có thể tách ra đi, riêng phần mình đi một đường, nhìn nhiều một chút phong cảnh bất đồng, lịch luyện hiệu quả càng tốt hơn. Bắc vực biên cảnh, cách Huyền Thiên Tông ở ngoài ngàn dặm Lạc Hà thôn. Đây là cái liền tu sĩ đều rất ít đặt chân tiểu sơn thôn, đường đất lồi lõm, phòng ốc là gạch một tường, nóc nhà che kín cỏ tranh. Thôn đầu đông có ở giữa lùi bại học đường, bốn vách tường lọt gió, chỉ có một khối biến thành màu đen tấm ván gỗ làm bằng đen, phía trên dùng vôi viết nhân chi sơ, tính bản thiện. Một người mặc rửa đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh thư sinh trẻ tuổi, đang đứng tại tấm phía trước, thanh âm ôn hòa, cậu không dạy, tính chính là rời ý tứ của những lời này là. Hắn kêu Tô Xá, 3 tháng trước đi tới Lạc Hà thôn, gặp trong thôn hải tử không có chỗ đọc sách, liền đem gian này bỏ hoang kho tuổi thu thập đi ra, làm tiền sinh dạy học. Hắn mặt mày thanh tú, nói chuyện luôn mang theo tiểu ý, bọn nhỏ đều thích nghe hắn giảng bài, liền trong thôn đại nhân, nhàn rỗi cũng tới đứng ở cửa nghe hai câu. "Tiên sinh, ngày mai còn nói luận ngữ sao?" Một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương ngửa mặt lên hỏi, trong tay còn nắm chặt khối không nỡ ăn kẹo mật nha. Tô Xá sờ lên đầu của nàng, trong tươi cười mang theo điểm buồn vô cớ, "Hôm nay là bài học cuối cùng, ngày mai tiên sinh muốn đi." "Đi? Tiên sinh muốn đi đâu?" Bọn nhỏ lập tức vây quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không muốn, "Tiên sinh không thể không đi sao? Chúng ta về sau cho tiên sinh mang khoai lang ăn." Tô Xá ngồi xổm người xuống, nhìn xem từng trương gương mặt non nớt, trong lòng ấm áp dễ chịu, thiên hạ không có tiệc không tan, tiên sinh cũng có con đường của mình muốn đi. "Các ngươi phải thật tốt đọc sách, về sau đi ra đại sơn, nhìn xem phía ngoài thế giới." Xế chiều hôm nay, trong học đường tiếng đọc sách đặc biệt vang dội, liền loạt gió cửa sổ đều phảng phất bị thanh âm này lấp kín. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lạc Hà thôn nam nữ già trẻ liền đều tập hợp tại cửa thôn. Bọn nhỏ nắm chặt tự mình làm đồ chơi nhỏ, dùng bùn để nhào nặn tiểu nhân, phơi khô hoa dại, vẽ lấy siêu siêu mẹo mẹo đồ ăn giấy, từng cái vành mắt hồng hồng, lại cố nén không có khóc. Trong thôn Vương đại nương xách theo cái bao vải, nhét vào Tô Xá trong tay, "Tô tiên sinh, trong này là vài món thức ăn nắm, trên đường đói bụng ăn. Còn có đôi giày này, ta trong đêm nặng, bền chắc." Lý đại thúc vô vô Tô Xá bà bay, âm thanh khàn khàn, "Tiên sinh, ra đến bên ngoài nếu là không sống được nữa, liền về trong thôn đến, ta thôn vĩnh viễn có ngươi một miếng cơm ăn." Tô Xá nhìn trước mắt những này giản dị khuôn mặt, viền mắt cũng có chút phát nhiệt. Hắn 3 tháng trước chạy nạn đến đây, vốn là khách qua đường, lại bị phần này chân thành lưu lại bước chân. Hắn sâu sắc bái một cái, đa tạ các vị hương thân 3 tháng này trông nom, Tô Xá ghi ở trong lòng. Hắn ngồi xổm người xuống, lần lượt sờ lên bọn nhỏ đầu, "Phải thật tốt nghe lời, đi học cho giỏi, biết sao?" "Biết." Bọn nhỏ cùng kêu lên đều, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Xá đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này tràn đầy khói lửa thôn nhỏ, phất phất tay, "Ta đi, mọi người về đi." Quay người, hắn xách theo bao vải, dọc theo bốn lượn đường đất chậm rãi đi xa. Phía sau là bọn nhỏ kêu khóc tiên sinh gặp lại là các hương thân căn dặn trên đường cẩn thận. Ánh mặt trời dâng lên, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, cuối đường là không biết xa đồ. Chương 28, Tô Bỏ chương 28, Tô Bỏ Linh. Phát động mới thu đồ nhiệm vụ, tiến về Bắc vực, thu Tô Xá làm đồ đệ. Mục tiêu nhân vật: Tô Xá thiên phú, văn khúc tinh gặp phàm, nho đạo thiên tài, nộ tính khoáng, cổ thức kim, nhất niệm có thể dẫn hạo nhiên chính khí, một lời có thể định xung quanh trật tự. Nhiệm vụ ban thưởng: Vạn pháp bất xâm phù ít 3, 5000 năm tu vi. Lâm Châu đang nằm tại Thanh Vân Tông trên ghế xích đu, nghe Tiêu Trần cùng Khương Ly nói bí cảnh bên trong sự tình, đông dưng bị hệ thống nhắc nhở âm đánh gãy. Hắn ngồi dậy, sờ lên cái cằm, Bắc vực, thu đồ. Nhìn cái này thiên phú miêu tả, so Tiêu Trần cùng Khương Ly cộng lại còn lôi cuốn, văn khúc tinh gặp phàm. Nghe lấy liền rất có thể đánh. "Hai người các ngươi giữ nhà, ta đi một chút liền về." Lâm Châu vung vung tay, thân ảnh lóe lên, đã biến mất trong sân. Bắc vực, Thanh Phong trấn bên ngoài bờ ruộng bên trên. Một người mặc rửa đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh thanh niên, chính ngồi xổm tại ruộng một bên, cầm trong tay một quyển ố bằng sách, vừa nhìn vừa trên đất bùn biết cái gì, hai đầu lông mày mang theo thư quyển khí, ánh mắt trong suốt giống khe núi nước suối. Chính là Tô Xá. Hắn là trên trấn duy nhất tiên sinh dạy học, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, dựa vào hàng xóm láng giềng tiếp tế lớn lên, duy nhất yêu thích chính là đọc sách, đọc thấu liền đi trên trấn trong miếu đổ nát dạy bọn nhỏ biết chữ, thời gian trôi qua nghèo khó lại an ổn. "Người kêu Tô Xá." Một cái thanh âm lười biếng đột nhiên tại đỉnh đầu vang lên. Tô Xá giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặc áo trắng nam nhân chẳng biết lúc nào đứng tại trước mặt, mặt mày mang cười, toàn thân khí chất không nói ra được dễ chịu, giống gió xuân phất qua ruộng lúa mạch, lại giống ánh trăng vẩy vào trang sách bên trên. "Vạn bối Tô Xá, không biết tiên sinh là?" Tô Xá liền đội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, tuy là phàm nhân, lại tự có một phen thông dòng khí độ. Lâm Châu nét miệng cười một tiếng, "Ta gọi Lâm Châu, nghị thu ngươi làm đồ, cùng ta tu đạo đi." Tô Xá sửng sốt, lập tức dở khóc dở cười, "Tiên sinh chớ có rêu cợt vạn bối. Vạn bối chính là cái phàm nhân, liền linh khí đều không cảm ứng được, nào có tư cách tu đạo." Lâm Châu không có nói tiếp, ngược lại hỏi cái không có chút nào liên quan vấn đề, "Ngươi cảm thấy, nói là vật gì?" "Nói là vật gì?" Tô Xá giật mình. Hắn đọc sách bên trong, có khổng mạnh nhân nghĩa, có lao trang vô vi, nhưng lại chưa bao giờ có người nói qua đạo đến tột cùng là cái gì. Là thiên địa quy luật, là nhân tâm thiện ác. Vẫn là. Hắn đứng tại bờ ruộng bên trên, nhìn qua nơi xa khói bếp, nhìn qua bên người lúa mạch non, nhìn trên trời mây trôi, rơi vào trầm tư. Lâm Châu liền dựa vào ở bên cạnh cây mẹ già bên dưới, lấy ra hạt dưa chậm rãi cắn, cũng không thúc giục. Cái này tự hỏi một chút, chính là dòng dã tháng ngày. Trong tháng ngày, phơi gió phơi nắng, dầm mưa sương đánh, Tô Xá lại giống mọc rễ lúa mạch, không lúc đích. Trên trấn hàng xóm láng giềng đến xem qua, tưởng rằng hắn cử chỉ điên rồ, nghĩ kéo hắn trở về, lại bị Lâm Châu một ánh mắt ngăn lại, ánh mắt kia bên trong không có uy áp, nhưng để người lòng sinh kính sợ, không dám lên phía trước. Ngày thứ 8 sáng sớm, tia nắng đầu tiên vẩy vào Tô Xá trên mặt lúc, hắn đột nhiên mở mắt. trong mắt không có mê man, chỉ có trong suốt cùng thông minh, một cỗ nhàn nhạt, lại dị thường thuần túy khí tức từ trên người hắn phát ra, giống như lật ra sách thánh hiển, mang theo giáo hóa muôn phương ôn hòa, lại mang công kích gian tà ngay thẳng, đó là hạo nhiên chính khí. Bờ ruộng bên trên lúa mạch non phảng phất dài đến tinh thần hơn, nơi xa khói bếp đều mang mấy phần bố cục, liền trong không khí bụi bặm cũng giống như bị trải vớt qua bình thường, ngay ngắn trật tự. Suy nghĩ minh bạch, Lâm Châu bức cho hắn một khối sạch sẽ khăn, lau lau mặt. Tô Xá tiếp nhận khăn, lau đi trên mặt bùn bẩn, không người nói, vãn bối ngu dốt, suy nghĩ 8 ngày mới hơi có tâm đắc. Nói nghe một chút. Nói, tại bờ ruộng bên trong, tại trang sách bên trong, tại hài đồng trong tiếng cười, cũng tại lão giả thở dài bên trong. Tô Xá âm thanh bình tĩnh lại có lực, nó không phải hư vô mờ mịt đồ vật, ngày hôm đó dùng luân thưởng, là chi hành hợp nhất, là không sai. Lâm Châu đánh gây hắn, lại hỏi, vậy ngươi vì sao đọc sách? Lại vì sao muốn đi dạy những hài tử kia? Tô Xá trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, đọc sách là vì hiểu chuyện, không làm mắt mù, dạy hài tử là muốn để bọn họ cũng hiểu chuyện, sau này liền tính trồng trọt, cũng biết thời tiết có thứ tự, liền tính là người, cũng biết thiện ác có báo. Nếu có ác bá hủy ngươi sách, đánh học sinh của ngươi đâu? Ta sẽ ngăn tại phía trước. Tô Xá ngữ khí kiên định, liền tính tay trói gà không chặt, cũng phải để bọn hắn biết, có chút đạo lý, không thể phá. Như thế đạo này vẫn đủ, đạo lý không làm được đâu. Tô Xá trầm mặc một lát, lập tức ngẩng đầu, trong mắt hạo nhiên chính khí càng tăng lên, vậy ta liền dùng một đời đi chứng minh, đạo lý đi đến thông. Một người không được, liền dạy 10 người, 10 người không được, liền dạy 100 người, sẽ có một ngày có thể để cho thế đạo này nhiều một phần thanh minh. Lâm Châu cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt một cái dùng một đời chứng minh. Đầu ngón tay hắn tại Tô Xá mi tâm một điểm, một cỗ tín tức lưu tràn vào, đó là nho đạo nhập môn tâm pháp, lại bị Lâm Châu dùng hệ thống khen thưởng thêm chút sửa chữa, thay đổi đến nhắm thẳng vào hạch tâm. Người đọc sách, dạy người, trông coi để ý, bản thân chính là nói. Lâm Châu nói, cái này gọi lấy nho nhập đạo, ngươi hạo nhiên chính khí, chính là tốt nhất tu hành căn cơ. Tô Xá chỉ cảm thấy thức hải thanh minh, những cái kia đã học qua sách, dạy qua khóa, đột nhiên trong đầu nối thành một mảnh, hóa thành lao nhanh sóng lớn, toàn thân hạo nhiên chính khí lại bắt đầu tự động vận chuyển, dù chưa dẫn khí nhập thể, lại so bình thường dẫn khí tu sĩ càng lộ vẻ nặng nề. Đa tạ sư tôn. Tô Xá cái này mới chính thức minh bạch, trước mắt người áo trắng tuyệt không phải bình thường, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu. Đứng lên đi. Lâm Châu nâng lên hắn, cùng ta về Thanh Vân Tông, vẫn là nghĩ lại học hỏi kinh nghiệm. Tô Xá suy nghĩ một chút, nói, đệ tử nghĩ lại lịch luyện một trận. Bây giờ mới vừa vào nho đạo, biết sở ngộ còn quá nhỏ bé, nghĩ lại nhiều dạy chút hài tử, nhiều đi chút địa phương, nhìn xem thế đạo này muôn màu, để căn cơ lại vững chắc chút. Lâm Châu gật đầu, tùy ngươi. Hắn lấy ra 3 viên truyền âm phủ, đây là ngươi đại sư Minh Tiêu Trần, nhị sư tỷ Khương Ly truyền âm phủ, có việc có thể liên hệ bọn họ. Lại đưa qua một cái ngọc bội, đây là văn tâm bội, có thể ngăn 3 lần công kích, bảo mệnh dùng. Cuối cùng, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bản sách đóng chỉ, trang địa trống không, lại tản ra để Tô Xá tâm thần kịch chấn khí tức. Khí tức kia, so hắn đã học qua tất cả sách thánh hiển cộng lại còn muốn thuật ý. Sách này kêu Vạn Pháp Nho Kinh, Lâm Châu thuận miệng nói, bên trong có nho đạo phương pháp tu hành, cũng có ngôn xuất pháp tùy thần thông, chính mình từ từ xem. Tô Xá hai tay tiếp nhận Vạn Pháp Nho Kinh, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, trang sách bên trên phảng phất có vô số văn tự đang lưu chuyển, vừa mới đọc vào, trong đầu hắn nho đạo cảm ngộ liền rõ ràng mấy phần, liền hạo nhiên chính khí đều ngưng luyện không ít. Đa tạ sư tôn. Tô Xá lại lần nữa không người, lần này tình ý so trước đó sâu gấp 100 lần. Hắn mặc dù không biết cái này áo trắng nam nhân mạnh bao nhiêu, lại biết chính mình gặp chân chính cao nhân. Lâm Châu bung bung tay, được rồi, ta đi. Lúc nào nghĩ về tông môn, bóp nát truyền âm phủ, ta tới đón ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất tại bờ ruộng phần cuối, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Tô Xá cầm Vạn Pháp Nho Kinh nhìn qua Lâm Châu biến mất phương hướng, lại nhìn một chút trong tay truyền âm phủ cùng văn tâm bội, hít sâu một hơi, quay người hướng trên trấn đi đến. Bờ ruộng bên trên lúa mạch non, tại hắn chạy qua lúc, khe đung đưa, phản phất tại hành lễ. Hắn nho đạo con đường, từ cái này sáng sớm bắt đầu, chính thức trải rộng ra. Mà Thanh Vân Tông đệ tử danh sách bên trên, lại nhiều một cái tương lai có thể lấy văn ép võ, giáo hóa một phương danh tự. Lâm Châu trở lại Thanh Vân Tông lúc, hắn nằm lại ghế đu, ngáp một cái, thu cái tam đồ đệ, rất có tiền đồ. Lâm Châu không nhiều lời, trong lòng lại tại tính toán, thu đồ nhiệm vụ hoàn thành, lại phải 5000 năm cấp tu vi cùng nho đạo bản nguyên mạnh mẽ, cuộc sống này càng ngày càng có hy vọng. Cũng không biết, cái này tam đồ đệ dùng Vạn Pháp Nho Kinh có thể hay không luyện được một lời định càn khôn bản lĩnh. Có chút chờ mong a.